Chương 613, Yên Tĩnh Khu cắm trại chương 613, Yên Tĩnh Khu cắm trại chỉ là nàng làm sao biết, Lục Kỳ tại nắm tay của nàng đi đến nơi này trong quá trình, đã sớm biết nàng suy nghĩ trong lòng tất cả. Cho nên mới tại một sau khi đi tới nơi này, liền quyết định xuất thủ trước, phản tướng nhất quân, nhường Giai Nam trong lòng đại loạn. Mà Giai Nam thời khắc này khẩn trương vẻ mặt và tránh né ánh mắt, đã nói lên Lục Kỳ mục đích hiển nhiên là đã đạt thành. Nhìn Lục Kỳ hai con người, Giai Nam lắp bắp ta hồi lâu, chính là không có nói ra một câu đầy đủ tới. Sao? Có gan làm không có can đảm nhận a? Có phải hay không ta hỏi chưa đủ hiểu rõ, vậy ngươi trước tiên là nói về nói vấn đề thứ nhất đi. Tại sao muốn đi theo ta? Tỷ tiểu dung nàng nhóm biết không? Ta. Đúng là ta muốn cùng ngươi cùng đi ra xem xét, đợi tại khu cắm trại thật không có ý tứ. Tiểu dung nàng nhóm không biết, chẳng qua nàng nhóm hiện tại hẳn là hiểu rõ. Nghe được Lục Kỳ lần nữa hỏi chính mình, Giai Nam điều chỉnh một chút tâm tình mình về sau, vội vàng nói. Nghe vậy Lục Kỳ chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, bởi vì hắn đã hiểu rõ Giai Nam ra đây đi theo chính mình là có Viên San San ủng hộ. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn là, Viên San San là khi biết Giai Nam đúng Lục Kỳ có một chút hảo cảm sau đó, thì ủng hộ Giai Nam đi theo chính mình ra đây. Làm mục đích lại là vì để cho nàng tiếp cận chính mình, cũng thành là nữ nhân của mình. Lục Kỳ tiếp tục buộc nàng, nghiền ngẫm hỏi ngươi đi theo ta ra đây, lẽ nào sẽ không sợ ta tên sắc lang này ăn ngươi? Nghe xong lời này, Giai Nam càng là hơn hiệu con sông loạn không dám chầm chầm vào Lục Kỳ nhìn, vội vàng đem ánh mắt theo Lục Kỳ trên mặt rời. Cũng nhỏ giọng nói ngươi sẽ không? Vì sao sẽ không? Ngươi này cũng đem chính mình đưa đến miệng ta bên cạnh, ta nếu là không ăn, vậy nếu là bị người khác biết còn tưởng rằng ta không phải nam nhân đâu. Nói không chừng bụng trộm còn có thể nói ta không được chứ. Do đó, ngươi hiện tại còn cho là ta sẽ không sao. Nói xong, Lục Kỳ đột nhiên đem mặt gần sát Giai Nam mặt. Hơi thở rơi vào trên gương mặt của nàng, vẹn vẹn chỉ là một hai giây, Giai Nam liền triệt để đỏ mặt. Sợ hãi. Sợ sệt vì sao còn muốn đi theo ta ra đây. Này trong rừng rậm đến cỡ nào nguy hiểm ngươi hẳn là rõ ràng a. Nhìn Giai Nam hồng nhuận gò má cùng giờ khắc này ôn nhu, Lục Kỳ không đành lòng lại tiếp tục trêu chọc nàng, liền đem thân thể của mình rút về, cũng nói đi thôi. Hiện tại mới rời khỏi khu cắm trại cũng không phải rất xa, ta trước tiễn ngươi trở về đi. Có thể. Hắn vừa dứt lời, Giai Nam chính là một chút nhào vào Lục Kỳ trong ngực. Thừa dịp Lục Kỳ còn chưa kịp phản ứng lúc, liền nhón chân nhọn thì thẳng hôn môi rừng Lục Kỳ môi, nhường hắn không thể tiếp tục tại nói nữa. Lục Kỳ mặc dù đã hiểu do nữ nhân này đúng mình tâm tư, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà lại cuồng dã như vậy hiện ra nhiệt tình của mình. Bị phản kích về sau, Lục Kỳ trong lúc nhất thời thì không biết nên làm thế nào ứng đối, cự tuyệt sự việc hắn khẳng định là làm không ra tới, mặc dù nữ nhân này bình thường đối với mình đó là một chút cũng không hữu hảo, thậm chí nhiều lần cũng có nhường bạo tẩu tâm trạng, nhưng mà không thể không nói Giai Nam nhan sắc cùng dáng người thật là kháng đánh bất kỳ người đàn ông nào nhìn, đoán chừng đều sẽ nhấp nô yết hầu. Lúc này, Lục Kỳ thì hưởng thụ dậy rồi Giai Nam bá đạo cùng chủ động, đưa tay ôm lấy Giai Nam lúc, lại là nghe Giai Nam nhỏ giọng nói Lục Kỳ, ta yêu thích ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra, ta không muốn hồi khu cắm trại đi. San San tỷ nàng hiểu rõ ta thì thích ngươi sau đó, thì cổ vũ ta, để cho ta đi theo ngươi ra đây. Ta cũng biết dụng ý của nàng, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội cùng với ngươi. Ngươi liền mang theo ta được không? Đột nhiên bị Giai Nam như vậy thổ lộ, Lục Kỳ trong lúc nhất thời không biết mình nên nói như thế nào, làm sao làm. Ôm nàng đồng thời, chỉ là như thế lặng lặng nhìn Giai Nam con mắt, Lục Kỳ tại thời khắc này, là chân chính cảm nhận được nữ nhân này nội tâm tinh khiết. Nguyên lai nàng là thực sự yêu chính mình. Hồi lâu sau, Lục Kỳ tiếp tục đi tại hướng đông trong rừng rậm, mà ở bên cạnh hắn thì là Giai Nam xinh xắn dáng người, nắm Lục Kỳ một tay, đi sát đằng sau trong hắn. Mà lúc này Giai Nam dường như là đổi một người, cả người tản ra một cỗ trong veo cùng ngượng ngùng hương vị. Ngay cả đi đường cũng có chút ít nữ nhân lên. Còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhắm vào Lục Kỳ một chút, giống như Lục Kỳ chính là cái đó nhường nàng chờ thật lâu tìm rất lâu nam nhân. Lục Kỳ không hề có đưa nàng đưa về khu cắm trại đi, có thể cũng chính là Giai Nam tính cách còn có nàng dũng cảm, dám vì chính mình tranh thủ yêu cùng bị yêu dũng khí, nhường Lục Kỳ đột nhiên cảm thấy nàng vô cùng không giống nhau. Cho nên liền quyết định mang theo nàng cùng đi ra. Nguyên bản Lục Kỳ dự định ra roi thuốc ngựa dùng thời gian nhanh nhất hoàn du tất cả hải đảo và ngoài đi tìm thuyền trưởng cùng hắn cùng nhau những người đó. Nhưng mà hiện tại, vì Giai Nam, Lục Kỳ thì là phóng chậm lại bước chân. Tay nắm tay, hai người phảng phất là tại rừng rậm tản bộ giống nhau. Giai Nam chưa bao giờ có dạng này trải nghiệm, nhưng nàng giờ phút này lại là mười phần hưởng thụ bị Lục Kỳ như vậy nắm cảm giác. Hai người một đường không làm dừng lại, dọc theo đường ven biển rừng rậm đi thẳng đến xuống buổi trưa, chỉ có tại đi bãi biển sau đó mới biết thấy có người là lưu tại bãi cát trên dấu chân, nhưng là không có gặp phải một người. Cái này khiến Lục Kỳ cũng có một chút hoài nghi. Mặc dù bọn hắn lưu lạc tại đây hải đảo đã lâu, hắn thì không phủ nhận làm sơ những kia du khách chết rất nhiều người, nhưng mà cũng không trở thành chính mình đi hơn nửa ngày thế mà ngay cả một người thân ảnh cũng không phát hiện được đi. Huống chi chính hắn nghe đây trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Phàm là chung quanh có người thì là không có khả năng tránh được Lục Kỳ lỗ tai. Lục Kỳ, chúng ta đi lâu như vậy, đường đều không có phát hiện một người, ngươi nói có phải hay không là đại đa số người cũng đã chết rồi? Giai Nam lôi kéo Lục Kỳ tay, nhìn hắn nghi ngờ nét mặt dò hỏi. Lục Kỳ hơi chút tự hỏi, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thì không rõ ràng, nhưng hắn nhìn một chút phía bên phải mặt biển cùng bên trái thân núi, xác nhận một chút chính mình sở tại phương hướng về sau, đối Giai Nam đạo càng đi về phía trước đi, phía trước có ta quen thuộc một cái khu cắm trại, chúng ta trước tiên đi nơi này, xem xét tình huống. Ngay ở phía trước rừng rậm sao? Nghe xong Lục Kỳ lời nói, Giai Nam vô vỗ chân của mình, có chút ít sắc thực hành ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ. Vì nàng đã đi rất mệt mỏi, nhưng là bị Lục Kỳ một đường nắm tay, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại rất hạnh phúc, nhìn thấy Giai Nam động tác trên tay về sau, Lục Kỳ lúc này mới cảm ứng được, nguyên lai nàng là thực sự mệt rồi à, khỏe miệng viết lên mỉm cười, sau đó nhìn về phía trước đạo đúng. Ngay ở phía trước, nếu nhớ không lầm bọn hắn khu cắm trại ngay tại phía trước 300-400 mét vị trí. Sau đó, hai người liền tới đến Lục Kỳ nói tới khu cắm trại, vẫn là quen thuộc chẳng cảnh, mấy gian đơn sơ nhà cỏ, xa xa thì ra hiện tại hắn tầm mắt. Đại Bằng, Ca Lý Trung. Lục Kỳ đối khu cắm trại hô một cú họng, thấy không có người đáp lại chính mình về sau, hắn lại một lần hô Đại Bằng, Thu Nhi, Lý Trung đại ca. Nhưng trong doanh địa vẫn là vắng ngắt một mảnh. Lúc này, Giai Nam thì nhìn ra không thích hợp, liền nhìn về phía Lục Kỳ không thích hợp a. Trong doanh địa hình như không ai. Nói xong Lục Kỳ liền lôi kéo hắn đi vào khu cắm trại, nhưng mới vừa vào khu cắm trại về sau, một cỗ hôi thối thì đập vào mặt. Giai Nam sao thì không nghĩ tới trong doanh địa sẽ có khó như vậy người hạ lưu bị, đây là. Nhanh, ngươi trước theo ta đi. Làm Lục Kỳ ngửi được cỗ này mùi thối lúc, trong nháy mắt thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng vì không cho Giai Nam nhìn thấy đời này khó mà ma diệt hình tượng, hắn hay là nghĩ mang Giai Nam rời xa khu cắm trại lại nói. Chương 614, bánh bao rau thịt chương 614, bánh bao rau thịt làm Lục Kỳ lôi kéo Giai Nam vừa mới rời khỏi khu cắm trại mấy chục mét lúc, cũng là bị Giai Nam kéo lấy tay ngừng lại, sau đó Lục Kỳ liền nghe đến Giai Nam nói Lục Kỳ, vừa nãy cái mùi kia là thi thú vị. Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ khiếp sợ nhìn về phía nàng, ngươi là làm sao mà biết được? Lục Kỳ có chút ít hoài nghi, lại là nghe Giai Nam đạo trước kia tại bang hội lúc có một lần đi theo người trong bang đi một lao bang ra, nhưng chờ chúng ta xông vào hắn ra một lúc, chính là tượng vừa nãy kia cỗ hôi thối truyền ra. Cùng đi tiểu đệ chúng ta cả gan vào trong xem xét mới phát hiện bọn hắn một nhà tử người cũng đã chết rồi thật lâu rồi. Nghe nói như thế, Lục Kỳ mới chợt hiểu ra, quên nữ nhân này là người của xã hội đen. Thế là hắn lúc này mới buông lỏng ra Giai Nam tay, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ thấy cái không nên thấy hình tượng lưu lại bóng ma tâm lý đâu. Vậy ngươi hiện tại muốn hay không cùng đi với ta trực diện một chút chân tướng a? A, ta không muốn đi. Chính ngươi đi thôi. Giai Nam nghe được Lục Kỳ đối với mình nói chuyện về sau, trong lòng đầu tiên là ấm áp, sau đó liền tiểu nữ nhân bộ dáng thẳng quát tay. Vậy được rồi. Ngươi thì đợi tại nơi này, chờ ta trở lại. Thấy thế, Lục Kỳ liền không còn cùng Giai Nam trêu ghẹo, dặn dò một câu sau đó liền quay người lại hướng phía Lý Trung bọn hắn khu cắm trại đi đến. Tất nhiên đến rồi, vậy hắn khẳng định là muốn đem tình huống làm cho rõ ràng. Nhưng lúc này, nội tâm hắn bên trong thì tại vì Lý Trung, Đại Bằng cùng Thu Nhi lo lắng đến. Hy vọng nhìn thấy thi thể không muốn là bọn hắn. Lần nữa trở về sau, Lục Kỳ thì che miệng mũi, bắt đầu một gian nhà cỏ đi thăm dò nhìn xem. Nhìn một vòng sau khi xuống tới, nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên cùng nổi lên nghi ngờ. Người nơi này tựa như là có chuẩn bị rời đi, chỉ có ở trong đó một gian nhà cỏ trong hắn phát hiện một đôi nam nữ thi thể, với lại thi thể đã hư thối, nhưng nhìn xem quần áo cùng cái đầu hắn không phải là Đại Bằng cùng Thu Nhi. Mà ở cái khác nhà cỏ bên trong thì đều là trống không cái quái gì thế cùng vật tư đều không có. Hẳn là bọn hắn đã sớm rời đi nơi này. Vì không có phát hiện một người sống, Lục Kỳ thì cũng không biết nơi này đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không dám tiếp tục tại nơi này lưu lại. Thế là liền dẫn Giai Nam nhanh chóng theo nơi này cách mở. Tại hai người sau khi rời đi, Lục Kỳ thì trong lòng một thẳng lo lắng đến Đại Bằng cùng Thu Nhi còn có Lý Trung bọn hắn, các loại suy đoán ra hiện tại trong đầu của hắn, Giai Nam thì đã nhìn ra Lục Kỳ tâm trạng, liền hướng hắn hiểu rõ khu cắm trại tình huống trước. Thế là Lục Kỳ liền đem chính mình cùng cái này khu cắm trại trong lúc đó chuyện xảy ra nói một lần, nghe xong Lục Kỳ giảng thuật sau đó, Giai Nam giờ mới hiểu được Lục Kỳ đúng sự lo lắng của bọn họ. Nguyên lai hắn cùng Nhiếp Tiểu Dung sau khi đi tới nơi này thế mà còn đã xảy ra công việc bệ bội như vậy, thì đã hiểu mấy người phụ nhân bên trong vì sao Nhiếp Tiểu Dung sẽ bị Lục Kỳ coi trọng, vì Nhiếp Tiểu Dung bồi tiếp Lục Kỳ thời gian không chỉ trường, với lại bọn hắn cùng nhau trải nghiệm thì rất nhiều. Giờ khắc này Giai Nam thì âm thầm may mắn chính mình lần này có thể cùng Lục Kỳ đi ra đến, đối với mình làm lớn mật lựa chọn càng là hơn cao hơn mấy phần. Rời khỏi Lý Trung bọn hắn khu cắm trại sau đó, Lục Kỳ mang theo Giai Nam đi tới khu cắm trại hướng đông một mảnh rừng rậm, tại nơi này, bọn hắn lựa chọn một chỗ tới gần bờ biển chỗ ngừng lại, chuẩn bị qua đêm. Mặc dù ngày này dựa theo Lục Kỳ kế hoạch ban đầu cũng không đi bao nhiêu lộ trình, nhưng cũng may bọn hắn cùng nhau đi tới cũng không gặp được nguy hiểm gì. Tại hai người dừng lại nghỉ ngơi sau khi, Giai Nam liền muốn cùng Lục Kỳ tiếp tục dọc theo bãi biển đi lên phía trước, có thể Lục Kỳ lại là cự tuyệt nói hôm nay, chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi qua đêm đi. Đi lâu như vậy, ngươi thì nhất định rất mệt mỏi. Nơi này tầm mắt coi như khoáng đạt, với lại nơi này hai bên vừa vặn có này mấy khối đá khổng lồ là ngăn cản, chỉ cần không mưa, chúng ta hoàn toàn có thể tại nơi này an toàn qua đêm. Lục Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đi theo ngươi ra đây có chút bướng bỉnh? Giai Nam dùng chính mình bén nhạy sức quan sát đến Lục Kỳ nói chuyện thần sắc, sau đó hơi thấp túi đầu của mình, đem một bên tóc dài vuốt vuốt. Mặc dù Lục Kỳ rất bội phục Giai Nam sức quan sát, thì không phủ nhận nàng đoán trúng chính mình nội tâm cảm thụ, nhưng vẫn là an ủi nói sao lại thế? Có ngươi bồi tiếp ta, hiện tại với ta mà nói không phải cũng thật tốt sao? Vâng không, tối nay ta muốn phải một người lẻ loi chơi trọi qua đêm. Nghe được Lục Kỳ nói lời này, Giai Nam không khỏi mặt đỏ lên, đầu óc ly đốn thời nổi lên rất nhiều buổi tối tại nơi này qua đêm hình tượng. Vậy được rồi. Giai Nam đáp một tiếng, đem trên người mình mang theo cung tên lấy xuống, đặt ở bên cạnh trên một tảng đá, sau đó lại nàng trong hành trang lấy ra một cái túi, bên trong chứa cái quái gì thế? Lục Kỳ thu hồi nhìn quanh bốn phía ánh mắt nhìn về phía Giai Nam lúc, lại là thấy được nàng thế mà từ túi tử trong lấy ra một cái màu xanh lá thái ú cục. Bánh bao rau. Lục Kỳ hoảng sợ nói ha ha. Lục Kỳ, ngươi thế mà có thể biết thứ này danh xưng. Ngươi không phải người phương Nam không làm sao còn hiểu rõ thứ này nha. Giai Nam nghe được Lục Kỳ bỗng chốc liền nói ra chính mình mang thứ gì đó về sau, có chút kinh ngạc nói, Lục Kỳ thì là ngồi xổm người xuống, đi vào Giai Nam trước mặt tiếp tục nói thứ này ta đương nhiên hiểu rõ hồi nhỏ ra ra nói cuối cùng ta có phải không thích ăn thái đúng cơ thể không tốt, sau đó thì cho ta thường xuyên làm bánh bao rau ăn. Do đó, này mỹ thực với ta mà nói thế nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. A, trong tay ngươi thứ này lại có thể là bánh bao rau thịt nha. Thấy rõ ràng Giai Nam vật trong tay về sau, Lục Kỳ lần nữa kinh ngạc, đương nhiên, ngươi muốn ăn mì à, vậy cũng không có, thì này, vẫn là chúng ta San San tỷ tại Kim Đại Ca nhà có lén lút chế tác đây này. Chính là vì lần này ra tới cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Giai Nam kiêu ngạo nói, sau đó cầm lấy một cái hướng về Lục Kỳ đưa tới, cho. Đây là con sao? Nhìn thấy Giai Nam đưa cho mình cục thịt tử, Lục Kỳ còn có chút không thể tin được, đương nhiên là quen chẳng qua ta cùng tỷ viên San tổng cộng thì làm 8 cái, lưu cho Kim Đại Ca 2 cái, ta cùng tỷ viên San một người ăn một cái, hiện tại thì thừa này 4 cái. Nhanh ăn đi. Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ nhận lấy trong tay nàng bánh bao rau thịt, mặc dù Lục Kỳ không biết nàng nhóm hao tốn bao nhiêu tâm tư, phí hết nhiều sức lực mới làm tốt nhưng năng lực tại đây dã ngoại hoang vu ăn được như thế một ngụm mỹ thực, Lục Kỳ trong lòng đúng là cảm nhận được kinh hỉ. Cắn một cái hạ sau đó, Lục Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thấy đây, Giai Nam trong lòng thật giống như ăn mật giống nhau ngọt. Thế nào? Còn có thể đi. Ừ, ăn ngon. Người thì ăn một cái, Lục Kỳ không nhịn được liên tục gật đầu, mặc dù cũng không phải nóng bánh bao rau thịt, cũng không có cái khác gia vị, nhưng mùi thịt hỗn hợp có rau dại hương vị làm thành bánh bao rau cũng là có một phong cách riêng. Rất nhanh, hai người liền đem 4 bánh bao rau ăn sạch sẽ. Sau đó, Lục Kỳ liền chủ động đứng dậy tại phụ cận siêu tập dậy rồi đầy đủ qua đêm tuổi, rốt cuộc, buổi tối có lửa lời nói, vừa có thể lấy ấm, cũng được, phòng ngừa dã thú tới gần. Tại hai người nghỉ ngơi một chút tới lúc, Lục Kỳ lúc này mới lần nữa bắt đầu lo lắng lên Lý Trung cùng đại bằng bọn hắn đến, không biết bọn hắn trong doanh địa rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chương 615, người khủng bố chương 615, người khủng bố sắc trời dần tối, Lục Kỳ lập tức đem chuẩn bị xong lửa trại nhóm lửa. Giai Nam ở thời điểm này tâm trạng có chút cẩn thận lên, nàng này là lần đầu tiên cùng một người nam nhân bên ngoài qua đêm, mặc dù Lục Kỳ bây giờ tại trong lòng là người mình thích, có thể vẫn là không nhịn được khẩn trương trong lòng. Lục Kỳ tự nhiên hiểu rõ tâm tình của nàng, cho nên tại hai người lúc nghỉ ngơi, hắn thì là một thằng kéo ra các loại trọng tâm câu chuyện đến nhường Giai Nam nhiều hơn nữa hiểu rõ chính mình. Thì không biết đã qua bao lâu, hai người lúc này mới ngủ thật say. Đêm khuya, tại Lục Kỳ ngủ lúc, hắn lại là lần nữa làm đi một lần kỳ mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hắn nhìn thấy Lý Trung, Đại Bằng, Thu Nhi, còn có bọn hắn trong doanh địa người hoảng hốt tại trong rừng rậm chạy trốn, mà ở bọn hắn lưu lại trong doanh địa thì là có 3 cái đục thân dài đầy bọc bù người, dáng vẻ rất là dọa người. Khi hắn ra hiện trong khu cắm trại lúc, 3 người kia sợ sệt núp vào giấu vào nhà cỏ, nhưng khi hắn hướng bên trong một cái đuổi theo lúc, vừa mới mở ra nhà cỏ môn, lại là có một đám đồng dạng đục thân dài đầy bọc bù người tự mình hướng về đánh tới. Chỉ gặp bọn họ dương nhanh múa đuốt, sắc mặt khủng bố, như là bị cái gì virus lây nhiễm người bệnh. Bị Hồ Lục Kỳ trực tiếp bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Khi hắn thở hổn hển, thanh tỉnh sau đó, thế mới biết nguyên lai mình là làm một giấc mộng. Không đúng. Lục Kỳ nói một mình một câu. Sau đó đưa tay sờ sờ trên cổ mình treo lấy vòng cổ tinh thạch. Còn nhớ lần trước cùng Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng tại phát hiện kia nhiên liệu trong thạch động chính mình cũng làm một cái về nơi đó ngộng, mà lần này buổi trưa trong đầu của mình cũng đều là đại bằng bọn hắn khu cắm trại suy đoán, lại vẫn cứ lại trong giấc ngộng, còn vừa lúc là về bọn hắn khu cắm trại chẳng lẽ bọn hắn trong khu cắm trại thật xuất hiện hắn trong ngộng chuyện xảy ra. Lục Kỳ đang nghĩ, nhưng vào lúc này, trong hai của hắn lại chuyển tới toa toa nhỏ bé tiếng vang. Lục Kỳ vội vàng đánh thức vẫn còn ngủ say bên trong Giai Nam, thấy Giai Nam tỉnh lại, hắn liền đánh một cái suy thủ thế, chỉ tảng đá sau phương hướng nhỏ giọng nói chỗ nào có động tĩnh. Ta đi xem xét, ngươi cầm cung tên canh giữ ở nơi này. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam vội vàng ngồi lên thân thể, đem cung tên cầm trong tay, Lục Kỳ nhìn thoáng qua trước mặt còn đang tiêu đốt đống lửa, sợ Giai Nam sợ sệt, hắn lại nhặt lên bên cạnh mấy cây nhánh cây thì bước đi vào trong. Ngọn lửa trong nháy mắt toán loạn càng thêm thịnh vượng một ít. Lục Kỳ thì là mang theo cung tên hướng về phía sau hai người đá khổng lồ một bên lách đi qua. Mặc dù Lục Kỳ cũng không thể phán đoán đó là cái gì phát ra tiếng vang, nhưng hắn có thể xác định là sau lưng trong rừng rậm tuyệt đối có sinh vật. Vì kia sàn sạt âm thanh đầy đủ dẫn tới Lục Kỳ trong lòng còi báo động. Thế nhưng khi hắn lặng lẽ vây quanh đá khổng lồ một bên hướng về sau nhìn lại lúc, lại là ở phía sau ánh trăng bao phủ trong rừng rậm cái gì cũng không có phát hiện. Thế là hắn liền tại Giai Nam có thể thấy được trong tầm mắt, đối với hắn là một cái thủ thế, ý là chính mình mau mau đến xem. Giai Nam mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là vì ok thủ thế đáp lại Lục Kỳ. Vì khu cắm trại người đều hiểu rõ Lục Kỳ năng lực nhìn trong đêm rất mạnh, nhường hắn đi bài trừ một chút nguy hiểm, đương nhiên là có thể được. Đạt được Giai Nam hồi phục sau đó, Lục Kỳ liền dẫn cung tên hướng về sau lưng rừng rậm đi đến. 10m, 20m, 30m, mãi đến khi hắn đi đến nhanh 40m lúc, đều không có phát hiện có cái gì dị thường sinh vật ảnh tử. Chẳng lẽ là mình tính giác xuất hiện cái gì dị thường? Không thể nào a. Thính lực của mình rõ ràng luôn luôn không có sai. Lục Kỳ nhìn trước mắt yên tĩnh rừng rậm đứng tại chỗ nói thầm nhìn, a. Lục Kỳ. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại là đột nhiên truyền đến Giai Nam một tiếng chói tai lại hoảng sợ thét lên. Giai Nam, nghe được âm thanh sau Lục Kỳ, phản ứng đầu tiên chính là thu hồi cung tên lấy ra trong túi súng lục, thật nhanh hướng về Giai Nam vị trí chạy tới. Giờ khắc này tốc độ của hắn có thể so với báo săn. Khi mà cực tốc ra hiện trước mặt Giai Nam lúc, lại là nhìn thấy Giai Nam nét mặt hoảng sợ cuộn mình dưới đá khổng lồ, sau đó đưa tay chỉ trước mắt bãi cát. Giai Nam có chuyện gì vậy? Ngươi thấy cái gì? Thấy Giai Nam cũng chưa có lấy lại tinh thần đến về sau, Lục Kỳ nhẹ nhàng vô vô gương mặt của nàng, tiếp tục hô hào tên của nàng. Giai Nam, Giai Nam. Lại là nhìn thấy Giai Nam nét mặt rõ ràng là nhận lấy kinh hãi trạng thái. Nhưng Lục Kỳ nhìn về phía Giai Nam chỉ bãi cát lúc, lại là phát hiện bãi cát phương hướng giống tuyết cái gì cũng không có. Giai Nam, mau tỉnh lại, có ta ở đây ngươi đừng sợ, ngươi nhìn ta có súng lục. Đem ngươi thấy nói cho ta nghe một chút đi. Lục Kỳ lần nữa an ủi nhận hoảng sợ Giai Nam nói sau đó mới nhìn đến Giai Nam lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Kỳ một chút nhào vào Lục Kỳ trong ngực hoảng hốt lo sợ đạo bị a, có ma. Vừa nãy, ngươi sau khi đi, ta đột nhiên cảm thấy sau lưng có nhỏ xíu tiếng động. Sau đó liền chợt xoay người đi xem, lại là nhìn thấy bãi cát phương hướng trong bụi có hai cái có hình người thân ảnh đột nhiên hướng về ta lao đến. Hoảng sợ phía dưới, ta một tiện bắn ra, sau đó hô to một tiếng, hình như không có bắn chúng, nhưng mà ta gầm rú sau đó, chúng nó dường như cũng nhận kinh hãi, chạy, chạy. Nghe được Giai Nam Lục Kỳ trong lòng có rất nhiều khó hiểu, rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng động thế mà năng lực tránh được lỗ tai của mình. Lục Kỳ hiểu rõ trong mắt Giai Nam lúc này tầm mắt chỉ có tại ánh lửa chiếu xa trong, nhưng mình chứng kiến thấy trong tầm mắt lại là cũng không nhìn thấy có bất kỳ vật gì tồn tại. Giai Nam, ngươi thấy rõ bộ dáng của bọn hắn sao? Lục Kỳ ngữ khí ôn hòa, cực lực hướng Giai Nam hỏi. Nhưng Giai Nam câu tiếp theo trả lời ra tới nội dung lại là nhường Lục Kỳ trong nháy mắt khẩn trương lên. Trên mặt bọn họ mọc đầy bọc mủ, vô cùng đáng sợ dáng vẻ. Nhưng hẳn là người, bởi vì ta nhìn thấy trên người bọn họ mặc quần áo. Với lại, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vừa nãy nháy mắt kia, ta năng lực cảm giác được bọn hắn tuyệt đối là có nhất định ý thức. Không biết là tiếng kêu của ta hay là ta bắn đi ra tên làm ra uy hiếp tác dụng, thì có lẽ là phản ứng của ngươi để bọn hắn sợ hãi, cho nên ngay lập tức biến mất trong đêm tối này. Nghe vậy, Lục Kỳ trong lòng kinh ngạc, ám đạo quả nhiên. Nhìn tới giấc mơ của mình xuất hiện cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là cùng một ít phát sinh cùng chuyện sắp xảy ra là có liên quan liên. Giai Nam nói tới người, hẳn là cùng mình vừa nãy trong mộng cảnh xuất hiện là cùng một loại người, chẳng qua, bọn hắn đến cùng là thế nào? Vì sao lại trở thành cái dạng kia đâu? Chương 616, hai cái lén lén lút lút người chương 616, hai cái lén lén lút lút người không an lành kinh khủng bầu không khí để cho hai người cũng không khỏi khẩn trương lên. Lục Kỳ kiểm tra một chút chính mình súng lục, thấy đạn đều là đầy về sau, hắn thật chặt đem súng lục cầm trong tay, cảnh giác bốn phía. Thế nhưng chung quanh lại là an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không có phát hiện Giai Nam nhìn thấy quái nhân. Cho đống lửa lần nữa tăng thêm một chút tuổi sau đó, Lục Kỳ liền ngồi ở bên đống lửa, đem Giai Nam ôm ở ngực mình, cực điểm có khả năng an ủi tâm tình của nàng. Giai Nam cũng tại lúc này cảm nhận được Lục Kỳ mang cho chính mình tràn đầy cảm giác an toàn về sau, sợ hãi của nội tâm thì dần dần tiêu tán. Nhìn thấy Lục Kỳ trong tay súng lục một thẳng nắm thật chặt, có vật này nơi tay, cũng làm cho Giai Nam cảm thấy an tâm không ít. Có thể, kia hai gã đến cùng là thế nào chuyện đâu? Hai người nhỏ giọng nghị luận, phân tích chính mình đúng hai đạo thân ảnh kia cùng khuôn mặt suy đoán. Bọn hắn có phải hay không biến dị a Lục Kỳ, vừa nãy kia hai cái gương mặt, thật thật đáng sợ. Hẳn là sẽ không, dẫn đến sinh vật biến dị môi trường nhân tố chúng ta không hề có phát hiện. Này hải đảo trên nếu có phóng xạ hoặc là có thể dẫn đến biến dị vấn đề khác, chúng ta sinh sống lâu như thế không thể nào không có cảm giác. Lục Kỳ suy tư hồi đáp. Vậy ngươi nói bọn hắn làm sao lại như vậy trở thành cái dạng kia đâu? Nhìn Lục Kỳ mặt, Giai Nam càng thêm đến gần rồi một ít. Lục Kỳ nắm thật chặt cánh tay của mình, nhìn thấy Giai Nam khỏe miệng nâng lên một tia đường cong về sau, lại đặt chính mình suy đoán nói ra. Ta nghĩ bọn hắn càng giống là lây nhiễm nào đó virus triệu chứng, với lại kiểu này loại bệnh trạng này không chỉ có thể xứ toàn thân bọn họ thối giữa, thân thủ phương diện tốc độ còn có nhất định nhanh nhẹn tính. Nghe được Lục Kỳ phân tích, Giai Nam trong lòng căng thẳng, bọn hắn sẽ không phải tượng trong phim ảnh chụp như thế, trở thành zombie đi. Bọn hắn sẽ không đã không phải là người đi. Cảm thấy được Giai Nam sợ hãi của nội tâm tăng lên, tâm trạng thì càng ngày càng khẩn trước lúc, Lục Kỳ nhẹ vô về thân thể của hắn an ủi hắn không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, hiện tại chí ít có một chút ta là có thể khẳng định, kia chính là bọn hắn không hề có sai lầm đi lý trí cùng ý thức, bởi vì bọn họ hiểu được cần nút, hơn nữa còn giấu rất tốt. Ngay cả ta đến hiện tại cũng còn chưa phát hiện tung tích của bọn hắn. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, thính lực của ta rất tốt. Phàm là bọn hắn có một chút chút động tĩnh, cũng sẽ không tránh được lỗ tai của ta, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Có ta ở đây ngươi yên tâm. Nghe được Lục Kỳ phân tích cùng hắn an ủi, Giai Nam nhịn không được chính mình nội tâm u mê tình cảm, nghiêng đầu dương lên cổ của mình, sau đó liền hướng phía Lục Kỳ hôn tới, nhìn thấy Giai Nam chủ động cùng nhiệt tình, Lục Kỳ cũng không có vắng vẻ nàng. Mấy phút đồng hồ sau, Giai Nam lần nữa giúp vào Lục Kỳ trong ngực tiếp tục bắt đầu nghỉ ngơi, mà Lục Kỳ thì là ôm nằm ở ngực mình Giai Nam ngồi lặng lặng, hơi lim di mắt, chỉ có lỗ tai đang không ngừng cảnh giác bốn phía tiếng động. Chẳng qua, cũng may sau đó thời gian bên trong, Lục Kỳ cũng không lại phát hiện bốn phía có bất kỳ dị động. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, đương dương quang vẩy vào Lục Kỳ trên mặt lúc, hắn mở to mắt, nhìn một chút trong ngực Giai Nam, hai tay của nàng một thẳng ôm mình cánh tay trái ngủ đến hiện tại, mãi đến khi thái dương chiếu ở Giai Nam trên mặt về sau, nàng lúc này mới tỉnh lại, lần đầu tiên chỉ thấy Lục Kỳ chính vẻ mặt cương triều nhìn chính mình. A, Lục Kỳ, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Nói ra câu nói này lúc, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hỏi lời này, ta này sau nửa đêm một mực không có đi ngủ a. Nhìn thấy Lục Kỳ gạt ra vẻ mỉm cười, lại nhìn thấy Lục Kỳ ửng đỏ con mắt về sau, Giai Nam lúc này mới nửa há hốc mồm phản ứng lại. Thật xin lỗi, ta quên đi ngươi vẫn ngồi như vậy, khẳng định không có ngủ. Nếu không, ngươi hiện tại ngủ một hồi đi. Ta đến phụ trách đứng gác. Nghe nói như thế, Lục Kỳ gật đầu một cái, sau đó mới ngã đầu nằm ở chính mình gia thọ trên nệm, phơi nắng ngủ, mà Giai Nam thì là tại chính mình trong hành trang xuất ra một cái đại vỏ sò, sau đó đem nửa bình thủy đổ vào trong, cầm tới lửa trại trên chơi đùa lên, nhưng trong lòng thì một mực đang nghĩ nhìn Biên San San tại trong doanh địa giao phó lời nói muốn khóa lại một người nam nhân tâm, trước hết chiếu cố tốt hắn dạ dày. Nghĩ Lục Kỳ một hồi đi ngủ tỉnh lại sẽ ăn vào chính mình tự mình làm đồ vật, Giai Nam trong lòng thì một hồi mừng thầm. Chẳng qua, ngay tại Lục Kỳ nghỉ ngơi, Giai Nam cũng đang chăm chú chế luyện đồ vật của mình lúc, ngoài trăm thước một chỗ đất rừng bên trong, có hai cái lén lén lút lút nam tử đang núp ở nơi đây xa xa quan sát đến Lục Kỳ hai người. Chỉ thấy hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy làn da thối rữa không thôi, xuất hiện thật là nhiều bọc mủ. Ca Hoàng, ngươi nói tối hôm qua nữ nhân kia ngươi nhìn thấy qua. Với lại hắn hô ra tới danh tự của người nam nhân kia ngươi thì có ấn tượng, có phải hay không thật? Lúc này, bên trong một cái nam tử đối một người khác nói, nghe vậy, được xưng là Ca Hoàng nam nhân siết quả đấm, khẳng định nói tuyệt đối không sai, chính là cái đó thuật bắn cung người rất lợi hại. Bằng không ta làm sao lại như vậy mang theo ngươi vội vàng chạy xa đâu, với lại tối hôm qua ngươi thế nhưng kém chút thì chết tại nữ nhân kia dưới tên a. Cái đó gọi Lục Kỳ nam tử, chính là làm sơ mang theo một bảy nữ nhân trong đảo bên hồ, thả câu bạch của người, nên không sai được. Hai người này nếu là Lục Kỳ nhìn thấy lời nói, có thể cũng có thể nhận ra, bọn hắn chính là làm sơ bọn hắn trong đảo bên hồ bị điệu hổ Ly Sơn dụ dỗ qua Hoàng Tôn cùng hắn một cái đồng bạn đặng hàm. Ca Hoàng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại bộ này quỷ dáng vẻ, cái gì thấy vậy không sợ. Vừa thấy mặt không phải ném tảng đá chính là bắn tên, chết tiệt, không có nghĩ tới tên này thế mà còn có số lục, thực sự là không ngờ rằng a. Đặng hàm túi thấp đầu, một bộ tuyệt vọng thống khổ dáng vẻ. Làm sơ chúng ta lừa gạt qua người kia, hiện tại cho dù người ta có thể nhận ra chúng ta đến, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Tối hôm qua may mắn hai ta chạy nhanh, nếu chúng vào một phát súng, kia càng là hơn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Hoàng Tôn thở dài một hơi. Nghe được Hoàng Tôn lời nói, Đặng Hàm vẻ mặt cầu xin, nước nở nói cùng chúng ta cùng nhau người tuần tự xuất hiện kiểu này triệu chứng bệnh, chết thì chết, trốn thì trốn, Ca Hoàng, ta không muốn chết, ta muốn trở về đô thị. Ta nhớ nhà. Nghe được Đặng Hàm lời nói, Hoàng Tôn thì không nhịn được, vuốt một cái trong mắt mình nước mắt. Nhìn cả ngày đều không có ăn một chút thức ăn Đặng Hàm, Hoàng Tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì tiểu Hàm, ngươi có nhớ hay không, làm sơ cái này Lục Kỳ cùng chúng ta gặp nhau lúc, nghe bọn hắn khu cắm trại người đề cập qua nói cái này Lục Kỳ còn giống như là trung ý tới. Nghe xong lời này, Đặng Hàm lập tức đã ngừng lại nước mắt nhìn về phía Hoàng Tôn, tựa như là có chuyện như vậy Ca Hoàng. Hơi chút tự hỏi, Hoàng Tôn liền từ chính mình chỉ có trong quần áo xuất ra một kiện đơn bạc ngắn tay, đem chính mình hạ nửa cái mặt ngăn cản một chút, ngươi muốn làm gì à Ca Hoàng? Đặng Hàm nhìn thấy Hoàng Tôn cử động như vậy, không hiểu hỏi, lại là nghe được Hoàng Tôn nói đương nhiên là đi cầu trợ. Lẽ nào ngươi thật nghĩ cứ như vậy mang xuống sau đó chết mất thi thể hư thối phát xấu sao? Dừng một chút hắn lại nói, tất nhiên tên kia là bác sĩ, vậy ta muốn cho mình tranh thủ một chút còn sống hy vọng. Nói xong, liền nhìn thấy Hoàng Tôn đứng dậy, chỉnh lý một chút y phục của mình sau đó thì hướng về Lục Kỳ vị trí đi đến. Chương 617, tự nguyện làm châu ngựa, 1, chương 617, tự nguyện làm châu ngựa, 1, nhìn thấy Hoàng Tôn sau khi đi ra, Đặng Hàm cũng vội vàng học Hoàng Tôn dáng vẻ đem chính mình nửa cái mặt che lên, sau đó theo sát lấy Hoàng Tôn đi tới. Mặc dù Hoàng Tôn thấp thỏm trong lòng, cũng biết Lục Kỳ không nhất định sẽ phản ứng chính mình, nhưng hắn hay là lấy hết dũng khí, ôm một tia hy vọng. Chờ hắn đi tới khoảng cách Lục Kỳ 20 mấy mét vị trí lúc, hắn liền ngừng lại, lúc này Giai Nam còn chưa phát hiện hai người xuất hiện, mãi đến khi chuyển đến Hoàng Tôn một thanh âm sau đó, Giai Nam lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng nơi xa Hoàng Tôn hai người, bởi vì là ban ngày lại khoảng cách xa, Giai Nam lúc này cũng không vì hai người xuất hiện từng có độ sợ sệt biểu hiện. Vừa mới quay người chuẩn bị gọi Lục Kỳ tỉnh lại lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đã theo chăn ra tử trên ngồi dậy. Trước mặt huynh đệ, ngươi là Lục Kỳ sao? Lần nữa nghe được có người hô lên tên của mình, Lục Kỳ vội vàng đứng dậy, hướng về Hoàng Tôn hai người nhìn lại. Thoạt đầu tưởng rằng Lý Trung cùng Đại Bằng hai người, trong lòng kích giật mình, nhưng mà lần nữa nghe được âm thanh về sau, hắn lại là dừng một chút thân thể, nhìn một chút Giai Nam, thấy Giai Nam thì lắc đầu lúc, hắn lúc này mới trả lời ngươi là ai? Làm sao lại như vậy biết nhau ta? Đạt được Lục Kỳ đáp lại sau đó, Hoàng Tôn lại đi về phía trước 5-6 mét, sau đó lại ngừng lại. Lục Kỳ huynh đệ, thực sự là thật cao hứng, năng lực tại nơi này gặp ngươi, ta gọi Hoàng Tôn, hắn là huynh đệ của ta, gọi Đặng Hàm. Nghe xong lời này, Lục Kỳ nhanh chóng nhớ lại, Giai Nam thì rất nhanh liền nghĩ tới đối phương nói tới tên đến, sau đó cho Lục Kỳ nhắc nhở một chút về sau, Lục Kỳ mới chợt hiểu ra nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm. Các ngươi đây là thế nào? Vì sao muốn đem mặt cho che khuất? Có thể Lục Kỳ vừa dứt lời, Giai Nam thì là mẫn cảm phát hiện, hai người cánh tay còn có chỗ chán, lóa lộ ra tới trên da có rất nhiều thối giữa cùng bọc mủ. Thế là liền nhỏ giọng nhắc nhở Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, ngươi nhìn xem da của bọn hắn à, bọn hắn không phải là đêm qua xuất hiện ở đây người đi. Thật là đáng sợ. Giai Nam chỗ nói chuyện, Lục Kỳ không còn nghi ngờ gì nữa thì chú ý tới, nhưng nghe đến đối phương là nhận biết mình người, hắn liền cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là dò hỏi nguyên lai là các ngươi làm sao lại như vậy ra hiện tại trong. Tối hôm qua chúng ta nơi này xuất hiện hai người, có phải hay không các ngươi? Hoàng Tôn do dự một chút sau đó gật đầu thừa nhận, Lục huynh đệ, tối hôm qua người cũng là chúng ta. Nghe xong lời này, Lục Kỳ trong tay súng lục trong nháy mắt giơ lên nhắm ngay Hoàng Tôn, đồng thời ánh mắt bất thiện chằm chằm vào hai người. Thấy thế Đặng Hàm đội vàng núp ở sau lưng Hoàng Tôn, cũng đội vàng hô Lục huynh đệ không cần thận trọng, chúng ta không có ác ý à. Hoàng Tôn thì lên tiếng giải thích nói Lục huynh đệ, chúng ta đúng ngươi không hề có ác ý. Hai chúng ta đã cả ngày đều không có ăn một chút đồ vật, ngươi có thể hay không cho chúng ta một chút đồ ăn? Giai Nam đang nghe lời của hai người về sau, đội vàng nhìn về phía lửa trại trên chính mình chơi đùa hồi lâu đồ ăn. Nghe được hai người truy cầu, Lục Kỳ do dự, nhìn một chút Giai Nam, Giai Nam lại là nói ngươi làm chủ. Sau đó Lục Kỳ liền nói với Hoàng Tôn, ta có thể cho ngươi một ít đồ ăn, chẳng qua ngươi muốn trước tiên đem hai người các ngươi hiện tại cơ thể xuất hiện tình huống cho ta nói một chút. Vì sao da của các ngươi có đại diện tích hư thối cùng bọc mụ xuất hiện? Còn có, các ngươi trong doanh địa những người khác đi nơi nào? Vì sao chỉ có hai người các ngươi tại nơi này? Nghe được Lục Kỳ lời nói, lại nhìn thấy Lục Kỳ trong tay chỉ vào chính mình súng lục, Hoàng Tôn không dám có chỗ giấu giếm, lúc này liền đem tình huống của bọn hắn nói ra. Lục huynh đệ, chúng ta trong doanh địa người, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Những người khác tất cả đều là vì xuất hiện cùng trên người chúng ta giống nhau tình huống, cho nên sau đó thì cũng đều đã chết. Cái gì? Đều đã chết? Lục Kỳ đang nghe Hoàng Tôn sau khiếp sợ xác nhận nói, lại là nhìn thấy Hoàng Tôn lần nữa gật đầu. Rốt cục có chuyện gì vậy? Người nói rõ một chút. Lục Kỳ trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Sau đó liền nghe Hoàng Tôn tiếp tục nói, Lục huynh đệ, nguyên bản chúng ta khu cắm trại người đều hảo hảo thế, nhưng có một ngày trong doanh địa đột nhiên đến rồi hai nữ nhân, làm thời trên người các nàng cũng không có cái gì rõ ràng bệnh tình, nhưng mà một tuần lễ hai nữ liền theo chúng ta hiện tại thân thể tình huống giống nhau. Sau đó trong doanh địa người liền muốn đưa các nàng đuổi đi ra, thế nhưng vẹn vẹn qua hai ngày, hai nữ thì lần lượt qua đời. Sau đó chúng ta trong doanh địa người thì lục tục tất cả đều xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó chết thì chết, chạy chạy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Hoàng Tôn đem đại khái tình huống cho Lục Kỳ nói ra, nhưng Lục Kỳ lại là khiếp sợ nhìn hai người bệnh tình xuất hiện đến qua đời vẹn vẹn hai ngày. Vậy mọi người xuất hiện tình huống này khoảng cách hiện tại bao lâu? Lục Kỳ bận bịu dò hỏi. Hoàng Tôn tự nhiên đã hiểu Lục Kỳ ý, nhưng hắn hay là đàng hoàng trả lời Lục huynh đệ, hai người chúng ta đã xuất hiện loại vấn đề này gần 10 ngày. 10 ngày? Lục Kỳ không hiểu nhìn về phía hai người, vừa mới chuẩn bị tiến lên xem xét một chút lúc, cũng là bị Giai Nam kéo lại, ngươi không thể đi a Lục Kỳ, sẽ truyền nhiễm cho dù ngươi không vì mình suy xét, cũng phải vì ta, vì ngươi những nữ nhân kia suy xét ta. Nghe vậy Lục Kỳ thu chân về bước, nhìn về phía Hoàng Tôn hai người, chỉ gặp hắn đem chính mình trong ba lô mang tới tất cả ăn thứ gì đó cho Hoàng Tôn hai người ném tới, đó là Nhiếp Tiểu Dung cho hắn đóng gói tốt một chút ăn uống. Hoàng Tôn nhìn thấy Lục Kỳ không hề có vứt bỏ bọn hắn mà đi, còn đem thức ăn của mình cho bọn hắn, trong lòng mười phần cảm kích, cách che mặt trang phục hai người điên cuồng bắt đầu ăn. Nhưng lúc này, liền nghe Lục Kỳ còn nói thêm từ từ ăn, khác nhẹ nhìn. Cho ta đem thân thể các ngươi xuất hiện loại tình huống này có cái gì cảm thụ đều nói chuyện. Tốt nhất nói cẩn thận một chút. Nhìn bọn hắn rõ ràng xuất hiện bệnh nghiêm trọng tình, với lại là còn có thể kiên trì 10 ngày, Lục Kỳ rất hiếu kỳ bọn hắn hiện tại tình huống thân thể. Thân là một cái trung y liễu, loại tình huống này hay là hắn lần đầu tiên gặp phải. Lục huynh đệ, ta nói ta đều nói cho ngươi, hy vọng ngươi năng lực lòng từ bi cứu lấy chúng ta. Ta biết ngươi là một cái bác sĩ. Cơ thể xuất hiện cái tình huống này lúc đều là điểm đỏ, cảm giác vô cùng ngứa, liền muốn đi cạo, thế nhưng tùy theo mà đến, chính là những thứ này điểm đỏ tối giữa. Một sáng tối giữa sau liền không ngứa, nhưng sẽ phát ra khó ngửi mùi. Với lại trời vừa tối, hành động của chúng ta sẽ trở nên nhanh nhẹn, nhưng đến ban ngày thì khôi phục bình thường. Nghe nói như thế, Lục Kỳ nhìn thoáng qua bên người Giai Nam, vì Hoàng Tôn chỗ nói chuyện, đúng là mình suy đoán như thế, ban đêm cơ thể nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng Lục Kỳ không hiểu sự việc thì là vì sao? Bọn hắn sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái triệu chứng. Này kích phát Lục Kỳ lòng hiếu kỳ, cũng làm cho Hoàng Tôn nhìn thấy một tia được cứu trị có thể. Lục Kỳ huynh đệ, là cái này ta phát hiện tất cả cảm thụ, ngươi xem một chút, chúng ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có thể hay không được cứu trị, chúng ta không nghĩ cứ như vậy chết đi a Lục huynh đệ. Hoàng Tôn lúc này, tại đúng Lục Kỳ giảng thuật hết chính mình đúng cơ thể bệnh tình tất cả cảm thụ sau đó, tâm tình của hắn cũng biến thành kích động lên, cầu sinh dục vọng tại lúc này cũng là mãnh liệt thể hiện ra ngoài. Nghe vậy, đang nhìn đến Hoàng Tôn tâm trạng biến hóa sau đó, Lục Kỳ vì ổn định hắn lúc này tâm trạng, liền trả lời, ngươi không cần như vậy khổ sở, nếu ta không có trị liệu tâm tư của ngươi, cũng không cần hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy. Nhưng mà các ngươi tình huống hiện tại là ta chưa từng thấy qua bệnh tình, có thể hay không trị liệu, ta cũng không thể cho ngươi một cái chính xác trả lời, ngươi năng lực hiểu chưa? Nói xong Lục Kỳ nhìn chằm chằm Hoàng Tôn hai người nét mặt nhìn lại. Hoàng Tôn hai người cũng là đang nghe Lục Kỳ thế mà không có đem bọn hắn bỏ cuộc về sau, kích động đội vàng quỳ xuống đất, hướng về Lục Kỳ chính là đột nhiên một đầu dập đầu dưới. Ha ha, Lục huynh đệ, ta cảm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi vui lòng cứu chữa chúng ta tự nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm bất cứ chuyện gì. Hai, nghe được Hoàng Tôn về sau, Lục Kỳ khoát tay một cái nói, hiện tại ta cũng không biết các ngươi lây bệnh tình rốt cục là tình huống thế nào, cho nên ta không thể mạo muội tiếp cận các ngươi, hiện tại lên hai người các ngươi phải chúng ta gìn giữ khoảng cách nhất định. Khoảng cách này tạm thời thì vì 10 mét làm hạn định. Các ngươi có thể hay không làm được? Lục Kỳ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm, hắn mặc dù muốn cứu trị hai người này, nhưng hắn thì không hy vọng mình bị lây nhiễm, Hoàng Tôn thì là đang nghe Lục Kỳ về sau, kích động không được, vì Lục Kỳ đối với bọn hắn hiện tại hai mà nói đã là cỡ nào đầy đủ chân quý. Nội vàng trả lời Lục huynh đệ, ngươi yên tâm, có ngươi những lời này, hai chúng ta tuyệt không đúng sẽ không tới gần các ngươi, đừng nói 10 mét chính là 15, 20 mét đều có thể. Ngươi đây? Lục Kỳ lại liếc mắt nhìn Hoàng Tôn bên người Đặng Hàm. Chương 617, tự nguyện làm châu ngựa, 2, chương 617 tự nguyện làm châu ngựa, 2, thấy Đặng Hàm do dự, Hoàng Tôn một cước đá vào hắn trên mông, còn thất thần làm gì, Lục huynh đệ ngươi không có nghe sao? Nha, hảo hảo tốt. Lục huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không tới gần, tuyệt đối không tới gần. Nghe được Đặng Hàm lời nói, Hoàng Tôn vội vàng cười bồi, "Lục huynh đệ, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi nhìn xem, tiểu tử này thì bảo đảm. Các ngươi thì yên tâm đi, chỉ cần Lục huynh đệ năng lực thay chúng ta đếm thử trị liệu, ta Hoàng Tôn đã là vô cùng cảm kích." Nhìn thấy hai người biểu hiện, Lục Kỳ vẫn như cũ trong lòng có chỗ cảnh giới, thế là tại trước mặt hai người thu hồi súng lục, lấy xuống chính mình cung tên, ngay trước mặt Hoàng Tôn, chỉ gặp hắn dương cung cái tên, sau đó chậm rãi đưa tay nhắm ngay hai người, một màn này, nhìn xem Hoàng Tôn trong lòng kinh hãi, vội vàng nói hai dự. "Lục huynh đệ, ngươi đây là ý gì a? Chúng ta nói đều là nói thật, nếu ngươi còn chưa tin, ta Hoàng Tôn có thể thề với trời." Nói xong Hoàng Tôn liền thật đem tay phải giơ lên, nhìn về phía Lục Kỳ. Đặng Hàm thì tức thì bị hù vội vàng hướng về Hoàng Tôn sau lưng tránh đi. Hưu. Nhưng Hoàng Tôn vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Kỳ trong tay cung tên đột nhiên thay đổi phương hướng, hưu một tiếng hướng phía bên cạnh hai người một gốc thân cây bắn tới. Chanh một tiếng, đầu tên hung hăng cắm vào thân cây vị trí giữa, lông tên rung động, giống như còn đang ở dùng sức muốn hướng thân cây trong chui. Sau đó liền nghe được Lục Kỳ nói, "Chúng ta hiện tại khoảng cách này không sai biệt lắm chính là 10 mét, vừa nãy ta chỗ bắn ra mũi tên, các ngươi còn thấy rõ?" "Nhìn rõ, Lục huynh đệ, chúng ta làm nhưng thấy rõ ràng." Hoàng Tôn hiểu rõ Lục Kỳ đây là vì trấn nhiếp bọn hắn, cho nên cũng không có chỗ bất mãn, mà Đặng Hàm cũng đội vàng gật đầu, cũng nói thấy rõ, rất rõ ràng. Nhưng lại tại hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, chính là nhìn thấy Lục Kỳ lần nữa dựng cung bắn cung, hưu một tiếng, thứ hai mũi tên vẹn vẹn chỉ là tại thời gian trong nháy mắt liền lại bay ra ngoài. Cong. Mũi tên lần nữa cắm vào thân cây, nhưng lần này, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lục Kỳ bên người giai nam đều là vẻ mặt không thể tin, ánh mắt kinh ngạc lại sùng bái nhìn về phía Lục Kỳ. "Trời ạ, Lục Kỳ, ngươi thuật bắn cung thật là lợi hại a. Tốt tinh chuẩn a. Ca Tôn, là mắt của ta Tôn sao? Đây là Lục huynh đệ vừa nãy tên bắn ra sao?" Đặng Hàm nhìn trên cành cây, thứ hai chi bị Lục Kỳ bắn ra mũi tên lại là tề đầu tịnh tiến cắm vào cùng mũi tên thứ nhất cùng một vị trí về sau, cho là mình hoa mắt. Ngay cả Hoàng Tôn cũng là hai mắt khiếp sợ sững sờ mấy giây, này mới phản ứng được. "Lục huynh đệ, thực sự là không ngờ rằng a, ngươi chiêu này cung tên thật đúng là xuất thần nhập hóa a. Dựng cung bắn cung động tác thế mà năng lực trong nháy mắt thì hoàn thành, hơn nữa còn năng lực như thế tinh chuẩn. Thực sự là quá để người kinh ngạc, quá để người cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta Hoàng Tôn nói được thì làm được, chúng ta tuyệt sẽ không đem ngươi lời cảnh cáo không xem ra gì. 15 mét, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp cận các ngươi khoảng cách này." Lúc này Hoàng Tôn nội tâm đã hiểu, Lục Kỳ sở dĩ sử dụng cung tên mà cũng không phải súng lục, chính là vì cho chính mình thị uy, nhưng Lục Kỳ thân thủ thì quả thực đem chính mình rung động đến. Cho nên đúng là chủ động lại tại Lục Kỳ có hạn chế về khoảng cách tăng thêm 5 mét. Nghe thấy Hoàng Tôn chủ động đem chính mình nói 10 mét ra tăng đến 15 mét phạm vi, Lục Kỳ thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó đối hai người nói, "Tốt, hiện tại các ngươi có thể đem trên mặt trang phục lấy được." "A, Lục huynh đệ, chúng ta hay là mang đi, vì chúng ta hiện tại khó coi nhất chính là gương mặt này hội sẽ hù dọa vị này giai nam cô nương." Nhưng giai nam đang nghe Hoàng Tôn về sau lại là lông mày một tích lũy, nét mặt không vui nói, "Lục Kỳ, để các ngươi quăng ra liền lấy rơi, nếu là không nghe lời vậy thì đi thôi, khác lưu tại nơi này." Lục Kỳ quay đầu liếc qua giai nam bộ này vì chính mình phát huy bộ dáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền nghe được Hoàng Tôn hai người vội vàng đáp lại giai nam, "Hảo hảo tốt, giai nam tiểu tỷ không nên tức giận, chúng ta sẽ đem trang phục lấy." Nói xong Hoàng Tôn nhìn một chút bên người Đặng Hàm, sau đó liền dẫn đầu lấy xuống che chắn tại trên mặt mình trang phục. "A." Nhưng hắn mới vừa đem trang phục theo trên mặt của mình gỡ xuống, giai nam thì kinh hãi phát ra âm thanh, sau đó đông chốc kéo lại Lục Kỳ cánh tay. Thấy Hoàng Tôn gỡ xuống che chắn ở trên mặt quần áo về sau, Đặng Hàm thì đem trên mặt mình trang phục đem hái xuống, Lục Kỳ thì là nội tâm kinh ngạc, nhưng nét mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người. Giờ phút này Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người bộ mặt mấp mô, có thể so với mặt trăng mặt ngoài, với lại không ít miệng vết thương đều đã sinh ngủ, mặc dù khoảng cách xa 10 mét, nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ có thể nghe được thấy từ trên người bọn họ tỏa ra tới hương vị. Giờ khắc này, Lục Kỳ có lý do tin tưởng, cho dù là này trong rừng rậm mãnh thú, cũng chưa chắc sẽ đối với bọn hắn ngậm ăn. Này đến cùng là thế nào chuyện? Vì sao lại xuất hiện dạng này triệu chứng đâu? Lục Kỳ trong lòng âm thầm nghi hoặc. Nhìn thấy hai người lúc này, cũng không để ý hắn cùng giai nam ánh mắt, bắt đầu ăn lấy ném cho bọn hắn đồ ăn về sau, Lục Kỳ lắc đầu, lại lấy ra chính mình trong hành trang kia một bình thủy, chỉ gặp hắn mở ra nắp bình lời đầu tiên mình uống một ngụm. "Ồ, tỷ tiểu dung đây là cho mình trang nước trứng." Thế là, Lục Kỳ liền nhìn về phía Hoàng Tôn hai người nói, "Các ngươi có hay không có đựng nước cái bình hoặc là cái khác vật chứa?" Nghe vậy, Hoàng Tôn liên tục gật đầu, đem trên người mình mang theo nửa bình thủy đưa ra, "Có, Lục huynh thứ, ta này có." Nhìn thấy Hoàng Tôn trong bình thủy phát trộn lẫn phát hoàng, hắn liền nói đem trong tay ngươi thủy đổ, sau đó đem bình cho ta ném qua đến. "A." Hoàng Tôn không rõ Lục Kỳ tại sao muốn làm như thế, có thể vừa có do dự cùng chần chờ lúc, cũng là bị giai nam quát lớn, "Ngươi a cái gì a? Còn không mau một chút nghe Lục Kỳ đổ ném qua đến." "A tốt, tốt giai nam tiểu tỷ." Hoàng Tôn vội vàng đáp lại, mà phía sau hắn Đặng Hàm thì là vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, nhỏ giọng thầm thì, "Đạo nữ nhân này, thực sự là được đà lớn tới." Nhưng lời này cũng là bị Lục Kỳ nghe thanh thanh sở sở. Chỉ gặp hắn ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đặng Hàm, "Các ngươi nếu lòng có khó chịu không nghĩ làm theo, có thể nói rõ, nếu tại đây nói thầm, ta nghĩ ta thì không có tất muốn lưu tại nơi này." Nghe được Lục Kỳ cảnh cáo về sau, Hoàng Tôn tức giận liếc nhìn Đặng Hàm một cái, "Tiểu tử ngươi đây là nổi điên làm gì, cũng đến này thời điểm này còn hành cái giam a. Ngươi nếu là không muốn sống, cũng đừng kéo lao tử chân sau." Nói xong, Hoàng Tôn vội vàng đem trong tay trong bình thủy đổ ra, Lục huynh đệ đừng nóng giận, ta cái này theo lời ngươi nói làm. Sau đó hắn đem trong tay bình hướng phía Lục Kỳ dùng sức ném tới. Lục Kỳ nhặt lên trên đất cái bình, đem chính mình trong bình thủy đổ vào một nửa. Nhìn Lục Kỳ cho mình thay đổi thanh tịnh thủy về sau, Hoàng Tôn thoạt đầu không hề có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Lục Kỳ có thể cảm thấy là bọn hắn uống thủy có vấn đề, cho nên trong lòng của hắn mặc dù đúng Lục Kỳ cử động cảm thấy vui vẻ, nhưng không hề có nghĩ quá nhiều. Đặng Hàm cũng tại lúc này ngậm miệng, trong lòng không tại có khó chịu cảm giác, thì nhận thức được chính mình vừa nãy tâm trạng có chút kích động. Nhưng làm Lục Kỳ đem nửa bình thủy lại cho Hoàng Tôn ném trở về, Hoàng Tôn mở ra chi uống một ngụm về sau, hắn liền ánh mắt sáng lên, khiếp sợ phát hiện chính mình trong bình thủy mặc dù có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhưng mà thủy chất vô cùng thanh tịnh, với lại tại uống một ngụm sau đó, hắn liền cảm giác trong bụng đặc biệt dễ chịu. Chương 618, khoảng cách an toàn. Chương 618, khoảng cách an toàn. Hoàng Tôn lần nữa giơ lên trong tay cái bình muốn uống lúc, cũng là bị Lục Kỳ một tiếng ngắt lời, đủ rồi, đừng tiếp tục uống, ta đưa cho ngươi thủy còn không phải thế sao, nước bình thường, đây là thuốc nước, mỗi người các ngươi mỗi ngày uống 3-4 khẩu là được, với lại muốn đem này uống nước thời gian cho dịch ra. Nghe vậy, Hoàng Tôn vội vàng gật đầu, được rồi tốt Lục huynh đệ, ta nhớ kỹ, chẳng trách nước này uống vào trong bụng thư thái như vậy đâu. Hàn Ca Tôn, ta, cho ta cũng uống một ngụm hờ à. Nhìn thấy Hoàng Tôn uống một ngụm sau đó kia thoải mái nét mặt, Đặng Hàm cũng vội vàng nhìn xem nói với Hoàng Tôn. Thế là Hoàng Tôn liền đem trong tay chai nước đưa cho Đặng Hàm, cũng nhỏ giọng nhắc nhở hắn chỉ có thể uống một ngụm, khác uống nhiều à. Đặng Hàm vội vàng gật đầu, mang theo một tia tò mò, Đặng Hàm uống một hớp dưới, lập tức trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng. Ca Tôn, trái cây này nhưng dễ uống, uống hết bụng cảm giác thật thoải mái à. Nói xong, hắn lại không nhịn được cầm lên trong tay cái bình, cũng là bị Hoàng Tôn một cái chiếm quá khứ. Tiểu tử ngươi, có phải hay không nghĩ gây Lục huynh đệ tức giận chứ? Cũng theo như ngươi nói đây là thuốc nước, khẳng định chân quý vô cùng đâu. Ngươi nếu còn dám lòng tham, cẩn thận hắn một súng bắn đầu ngươi. Hắc hắc. Ca Tôn, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể sẽ thủ quy củ. Nghe hai người không thú vị đối thoại, Lục Kỳ liền không tiếp tục để ý hai người, mà là cùng Giai Nam ngồi xuống, nhìn Giai Nam đem ra công tốt đồ ăn phân cho chính mình một ít về sau, hai người liền không để ý người bên ngoài bắt đầu ăn. Hoàng Tôn hai người mặc dù hâm mộ Lục Kỳ hai người trong tay nóng hôi hổi mỹ thực, nhưng mà đã được đến Lục Kỳ cho đồ ăn về sau, bọn hắn hay là thức thời vẫn duy trì một khoảng cách, sau đó hai người ngồi cùng một chỗ thì nhai nuốt lấy Lục Kỳ cho ăn uống. Hồi lâu, Lục Kỳ cùng Giai Nam thu thập xong đồ vật, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, lúc trước hắn nghe được Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đối với mình đưa cho nước chứng có một ít thích, nhưng Lục Kỳ chưa rõ ràng chứng minh sẽ đối với hai người triệu chứng có làm được cái gì. Cho nên hắn cũng không tính trở về khu cắm trại, không muốn bước lên đem trong doanh địa người lây nhiễm mạo hiểm mang theo Hoàng Tôn hai người. Cho nên hiện tại bốn người hai trước hai sau tiếp tục hướng về rừng phía đông đi tới. Nhưng mà tại tiến lên trên đường, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít thi thể. Mà những người này tử trạng dường như cũng không sai biệt lắm, không phải đã trở thành xương cốt, chính là thi thể độ cao hư thối. Đi rồi hồi lâu lộ trình, bốn người trên con đường này thì gặp ba bộ thi thể, với lại theo người chết quần áo phán đoán bọn hắn tất cả đều là du thuyền hành khách. A, trời ạ. Lục Kỳ ngươi nhìn xem phía trước, hình như lại xuất hiện một bộ thi thể. Đột nhiên, Giai Nam dừng bước chỉ vào trước mặt 7-8 mét chỗ lấy tay chỉ một cái, cũng nói. Lục Kỳ theo Giai Nam chỉ phương hướng nhìn lại lúc, quả nhiên phát hiện Giai Nam đang nhìn thi hải, lại là một bộ thi thể, nhìn về phía dáng vẻ là một cái trung lão niên nam tử. Lục Kỳ che miệng mũi đi ra phía trước, khoảng cách thi hải 4-5 mét lúc hắn mới ngừng lại được, thi thể không hề có lọt vào dã thu tập kích cùng từng bước xâm chiếm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như qua đời thời gian cũng không dài, hẳn là gần đây mấy ngày thời gian. Lần nữa, bốn người cũng không làm ra quá nhiều dừng lại, sau đó Lục Kỳ liền dẫn nàng nhóm tiếp tục đi tới. Nhưng vừa mới đi ra không đến hai khoảng trăm thước, lại là lần nữa nhìn thấy hai cỗ thi thể, đồng dạng cũng là một đôi trung lão niên vợ chồng. Đồng dạng tử trạng, nhìn thấy hai người chỉnh tề tư thế ngủ, cùng với bên cạnh chúng quanh vây quanh một vòng tảng đá, Lục Kỳ suy đoán bọn hắn hẳn là một đôi vợ chồng, với lại bọn hắn nên còn có đồng bạn. Nhìn thấy xa xa Lục Kỳ trước mặt thi thể, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm tâm trạng nặng nề, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy kia trên thi thể làn da thối giữa chỗ thì cùng chính bọn họ là giống nhau. Nhìn thấy Lục Kỳ đi ra về sau, Hoàng Tôn hai người cũng đội vàng đi tới, quả nhiên chính là cùng bọn hắn triệu chứng là giống nhau. A, Hoàng Tôn ca, có phải chúng ta cũng muốn sắp chết? Đặng Hàm hoảng sợ nhìn dưới mặt đất lặng lặng nằm hai cỗ thi thể, nhìn bọn hắn trần trụi bên ngoài làn da về sau, thật giống như nhìn thấy chính hắn chết đi bộ dáng một. Nhưng Đặng Hàm trong lúc nhất thời tâm trạng có vô cùng lớn ba động, cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Hoàng Tôn thì là ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ chỗ đi phương hướng, lại là nhìn thấy Lục Kỳ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng sẽ đem nhìn thấy một ít rau dại rút ra, bỏ vào trong tay hắn bệnh một cái giản dị rổ bên trong. Đi thôi, ngươi nếu chết rồi, chỉ cần lao tử còn sống, cũng không cần để ngươi phơi thây hoang dã. Hoàng Tôn nhìn thoáng qua sau lưng Đặng Hàm, tiếp tục hướng phía Lục Kỳ phương hướng đi theo, bởi vì hắn hiểu rõ, mình muốn còn sống, muốn đi theo Lục Kỳ. Lục Kỳ lúc này trong lòng cũng sớm đã bắt đầu có sợ hãi, chỉ chẳng qua hắn không hề có biểu hiện tại trên mặt mà thôi. Giai Nam nhìn ra Lục Kỳ đoạn đường này lạ thường bình tĩnh, cũng biết Lục Kỳ tâm trạng nặng nề, cho nên liền không có quá nhiều nói chuyện cùng hắn, nhưng mà hiện tại lại nhìn thấy hắn vừa đi vừa nghỉ, không ngừng ngắt lấy nhìn chính mình gặp dược thảo. Giai Nam liền tò mò mở miệng hỏi Lục Kỳ, ngươi ngắt lấy nhiều như vậy dược thảo là vì trị liệu bọn hắn sao? Đúng. Giai Nam, bệnh tình của bọn hắn rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn bệnh tình này ta chưa bao giờ thấy qua, hiện nay đến xem, ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngươi phải nhớ kỹ, không cho phép tới gần bất luận cái gì trên đường phát sinh thi thể còn có phía sau Hoàng Tôn hai người. Lục Kỳ chỉ dùng hai người có thể giọng nghe thấy đúng Giai Nam trịnh trọng dặn dò nhìn, nghe vậy, Giai Nam liên tục gật đầu. Hiện tại hối hận cùng ta đi ra rồi hả? Vì bỏ đi Giai Nam trong nháy mắt tâm tình khẩn trương, Lục Kỳ nghiền ngậm trêu ghẹo một câu, lại là nhìn thấy Giai Nam giữ chặt cánh tay của mình đạo ta không hối hận, có ngươi đang, ta mới không sợ đâu. Nhìn thấy Lục Kỳ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Giai Nam tiếp tục nói Lục Kỳ, đều nói thầy thuốc nhân tâm, nhưng ngươi tiểu chân không sợ chính mình sẽ bị lây nhiễm sao? Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ cũng không suy tư, liền trực tiếp trả lời sợ. Làm nhưng sợ, sinh mệnh trước mặt người người cũng là bình đẳng, ta cũng chỉ có một cái mạng. Nhưng mà, nếu vì sợ mà không đi giảng hòa tiếp xúc lời nói, có thể kết quả, dạng này vận rủi sẽ chỉ giáng lâm tại chính mình hoặc là chính mình để ý trên thân người. Do đó, nếu như nói sợ lời nói, ta càng sợ là sợ hãi như vậy sẽ phát sinh tại người một nhà trên người. Ta sở dĩ không có đem Hoàng Tôn hai người cưỡng ép đuổi đi nguyên nhân cũng là bởi vì ta cần bọn hắn đi làm thí nghiệm. So với chính ta có bị lây nhiễm mạo hiểm, ta càng quan tâm chính mình có thể hay không đem bệnh tình này khống chế hay là có thể đưa nó chữa trị. Nghe được Lục Kỳ sau Giai Nam giờ phút này lo lắng trong lòng thì ít đi rất nhiều, đồng thời nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt càng là hơn tràn đầy ý kính nể. Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ lại là đột nhiên dừng bước, nhìn về phía ven biển phương hướng, nhìn thấy Lục Kỳ bệnh thai nghe cái gì, Giai Nam mẫn cảm xác định hắn nhất định là phát hiện gì rồi, liền hỏi làm sao vậy Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ đưa tay chỉ hướng ven biển, nói, ven biển chỗ nào có người, với lại hẳn là một cái phụ nhân, chẳng qua nàng, hình như có chút tâm trạng không nhiều bình thường. Nói xong, Lục Kỳ liền đem cung tên cầm trong tay, đối Giai Nam nói đi, cùng ta tiến đến xem xét. Nói xong, hai người liền hướng về bãi biển phương hướng chạy tới. Lục huynh đệ, các ngươi đây là? Nhìn thấy Lục Kỳ cùng Giai Nam hai người đột nhiên như là phát hiện gì rồi giống như tại trong rừng rậm chạy, hơn nữa còn là hướng về bãi cắt phương hướng chạy tới về sau. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người nhìn nhau sững sờ một phen về sau, liền thì không hiểu hướng về nàng nhóm đuổi theo, chẳng qua vẫn luôn cùng hai người duy trì một khoảng cách. Chương 619, tự sát nữ nhân chương 619, tự sát nữ nhân mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ cùng Giai Nam dẫn đầu chạy ra rừng rậm biên giới, đứng ở ven biển bãi cát. Ở đằng kia, Lục Kỳ, mau nhìn chỗ nào. Vừa ra rừng rậm Giai Nam liền nhìn thấy ven biển đứng một người trung niên phụ nữ, mà nàng lúc này đã hai đầu gối đi vào trong nước biển, lúc này Lục Kỳ cũng nghe đến nàng trong miệng kêu khóc mà ra âm thanh, nhìn thấy cái kia trung niên người phụ nữ cử động, Lục Kỳ tự nhiên đã hiểu nàng muốn làm gì. Thế là liền cùng Giai Nam dẫn đầu hướng về ven biển đi đến. Nhưng vừa chạy đến phụ nhân kia xa mười mấy mét lúc, tựa hồ là nghe chắp sau lưng chạy tới hai người, phụ nhân kia thì ở trong nước quay người, giờ khắc này, Lục Kỳ vội vàng kéo lại Giai Nam, hai người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai kia phụ nhân trên người cũng đều là đầy người bọc mủ cùng thối giữa vết thương, đây Hoàng Tôn bọn hắn cũng còn nghiêm trọng hơn một ít. Ô, ta muốn về nhà, ta nhớ nhà, ta nghĩ ta nhi tử còn có con gái, ta muốn về nhà. Các ngươi đi thôi, không được qua đây, hội sẽ lây cho các ngươi. Giai Nam vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía phụ nhân kia, nhưng là nghe được nàng bịa đặt đồn nhảm sau đó, lại nói một câu lời cảnh cáo, lập tức trong lòng hoảng sợ cũng thiếu một nửa. Đại tỷ, ngươi muốn là thực sự như vậy chết, coi như sẽ không còn được gặp lại người nhà. Lục Kỳ lớn tiếng hô lên một câu, muốn nhường nữ nhân kia đã hiểu làm như thế cực kỳ nguy hiểm, không có thuốc hối hận có thể ăn, thế nhưng phụ nhân kia đang nghe Lục Kỳ những lời này về sau, nét mặt lại là không có một chút gợn sóng. Tiếp tục hướng về trong biển đi đến, lúc này, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm thì thở hồng hộc chạy tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại đi vào bên bãi biển lúc chỗ dừng lại vị trí cách Lục Kỳ hay là có xa mười mấy mét. Đồng dạng, Hoàng Tôn hai người thì hô uy, vị này nữ sĩ, chết tử tế không bằng sống sót, ngươi làm gì không nên tự sát đâu. Nói không chừng còn sẽ có cái gì kỳ tích xảy ra đâu. Nghe được lại có người đến, nữ nhân kia xoay người lần nữa, làm nàng nhìn thấy Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người sau đó, càng là hơn cười nhạo một tiếng. Các ngươi nếu sợ, ta hiện tại là có thể mang theo các ngươi cùng nhau, như vậy chúng ta đến ít tại nơi này chết đi, mặc kệ muốn đi địa ngục hay là thiên đường, chí ít chúng ta còn sẽ có người bạn nhi. Điên rồi, nàng điên rồi. Cả Tôn, Lục huynh đệ nữ nhân này xem xét nàng chính là điên rồi. Đặng Hàm chỉ vào trong biển phụ nhân khiếp sợ nói. Nhưng này phụ nhân tại thời khắc này lại là quay người tiếp tục hướng về trong biển đi đến. Lão công, A Linh, ta đến rồi, ta đến bồi ngươi. Ta đến bồi ngươi. Ha ha, ha ha ha, đột nhiên, nữ nhân kia chuyển tới mấy đạo tiếng cười, nghe tới là như vậy kinh khủng. Lục Kỳ, nàng điên thật rồi sao? Giai Nam tóm lấy Lục Kỳ cánh tay, nhỏ giọng hỏi, mà Lục Kỳ thì là trong lòng xoắn xuýt không được, nhưng nhìn phụ nhân kia không hề do dự, quả quyết nhiên hướng về dưới biển sâu tiếp tục đi đến dáng vẻ sau hắn nắm chặt nắm đấm chậm rãi nuối lòng ra. Sau đó đối Giai Nam nói nàng không có điên, nàng chỉ là muốn tìm giải thoát phương thức kết thúc đây hết thảy mà thôi. Có thể trước đó chúng ta chứng kiến thấy nhân chung con nàng chết đi lão công cùng bằng hữu đi. A, vậy chúng ta thì nhìn nàng bị chết đối sao? Giai Nam ánh mắt bên trong lộ ra lấp lóe không yên sáng bóng, nhưng mà Lục Kỳ cũng không có muốn hành động ý nghĩa nếu có thể cứu, ta cho dù bước lên mạo hiểm thì tự nhiên sẽ ra tay, nhưng nàng tâm sớm đã chết, cho dù hiện tại đưa nàng cứu, tại ta không thể đem nàng trong thời gian ngắn cứu trị hết, nàng vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục tìm chết. Với lại, nhìn nàng toàn thân làn da tình huống của nàng xa so với Hoàng Tôn hai người phải kém rất nhiều. Như bây giờ, với hắn mà nói có thể chính là một loại giải thoát đi. Chỉ là đáng tiếc. Lục Kỳ do dự một chút, nhìn đã chỉ còn lại có trên nửa người phụ nhân, đáng tiếc cái gì? Giai Nam không hiểu hỏi, thật là nghe Lục Kỳ nói đáng tiếc nàng cái này bi tráng quyết định để cho ta bỏ qua một lần hỏi ý bệnh tình cơ hội. không biết nàng lại là làm sao lây nhiễm. Nói xong, trong nước nữ nhân kia đã không thấy thân ảnh. A, nàng không thấy Lục Kỳ. Giai Nam chăm chú tựa ở Lục Kỳ trên cánh tay, nét mặt lo lắng, ánh mắt bên trong có tràn đầy bối rối. Cảm thụ đến chính mình trên cánh tay truyền đến Giai Nam không tự chủ khẩn trương lực đạo, Lục Kỳ vươn tay cánh tay, đem Giai Nam ôm vào trong ngực của mình. Giờ khắc này, Giai Nam trong hốc mắt rơi xuống một tia nước mắt trong suốt, nhưng là không có phát ra cái gì tiếng khóc. Theo Giai Nam một chuyến này nhiệt lệ bên trong, Lục Kỳ nhìn thấy là nàng sâu trong đáy lòng thương xót cùng thiện lương. Chúng ta đi thôi. Nhẹ giọng nói một câu sau đó, Lục Kỳ liền dẫn Giai Nam hướng về trong rừng rậm phản trở về. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thấy thế thì chậm rãi đi theo sau lưng của hai người. Bước vào rừng rậm, Lục Kỳ cùng Giai Nam đi rất chậm, vì năng lực làm dịu Giai Nam tâm trạng, Lục Kỳ quyết định mang theo nàng đi trước sàn bắn, là ban đêm đến làm chuẩn bị. Có tâm tư như vậy về sau, Lục Kỳ liền đem sự chú ý của mình toàn bộ đều đặt ở xung quanh môi trường bên trong, hắn thậm chí quay người yêu cầu Hoàng Tôn hai người chí ít cùng mình gìn giữ 20 mét khoảng cách, bởi vì hắn sợ sau lưng hai người đem chính mình phát hiện con mồi dọa cho chạy. Hoàng Tôn tự nhiên đã hiểu Lục Kỳ ý nghĩa, tại Lục Kỳ nói ra yêu cầu sau đó, vô cùng tức thời liền dựa theo Lục Kỳ yêu cầu hành sự, chỉ cần có thể nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh của hai người hắn cũng sẽ không tại tiếp tục tới gần. Không bao lâu, Lục Kỳ liền dẫn đầu phát hiện hai con thỏ rừng thân ảnh, vì có thể làm cho Giai Nam tự mình động thủ săn giết được thỏ rừng, tại khoảng cách mục tiêu xa 30 mét lúc, Lục Kỳ liền dẫn Giai Nam tiến nhập phục kích trạng thái, từng chút một túi lưng xuống, về phía trước tới gần. Cũng chính là ở trong quá trình này, Lục Kỳ rõ ràng cảm nhận được Giai Nam tâm trạng đã chuyển biến, theo trước đó thương xót cùng thương cảm bên trong đi ra. Giai Nam, thì tại trước chúng ta mặt mười mấy thước trong bụi cỏ, có hai con màu xám thỏ rừng, chúng nó đang ăn cỏ, ngươi nhất định phải nghiêm túc quan sát, tranh thủ một tiên đánh chúng. Nghe được Lục Kỳ đối với mình dặn dò sau đó, Giai Nam liên tục gật đầu, đối với săn bắn thỏ rừng, hôm nay nếu là thành công, kia nàng thực sự là lần đầu đắc thủ. Trước đó mặc dù thì bắt được thỏ rừng, nhưng này đều là xây dựng bắt giữ bấy công lao, chính mình sử dụng cung tên săn bắn còn theo không thành công qua. Lại dưới sự chỉ huy của Lục Kỳ lại hướng phía trước đến gần rồi mười mấy thước khoảng cách về sau, hai người liền lặng lẽ giấu ở bụi rậm ở dưới cỏ dại bên trong, sau đó lặng lặng chờ đợi. Sở dĩ đứng im bất động là bởi vì Lục Kỳ cảm giác được kia hai con thỏ rừng đang theo nhìn phương hướng của bọn hắn chậm rãi mà đến. Mà đi theo Lục Kỳ cùng Giai Nam sau lưng Hoàng Tôn hai người thì cũng là xa xa chậm chậm vào nơi này, Ca Tôn, bọn hắn có thể đánh như vậy đến con mồi sao? Thì không biết trước mặt bọn hắn sẽ là cái gì, khiến cho thần bí hề hề. Đặng Hàm nhìn về phía Lục Kỳ vị trí, đợi vài phút quá khứ, thấy Lục Kỳ hai người cũng không thấy gì chuyển cho nên liền có chút không nhịn được lại nhảy lên. Thấy thế, Hoàng Tôn vội vàng ra hiệu hắn nói nhỏ chút, nếu là thật sự có con mồi lời nói, thanh âm của hắn hoàn toàn có khả năng sẽ bị con mồi cho nghe được. Nhưng kỳ thật Đặng Hàm lời nói đã bị Lục Kỳ cho nghe thấy được, sau đó Hoàng Tôn hai người liền thấy trong bụi cỏ Lục Kỳ đột nhiên duỗi ra một cái cánh tay, sau đó tại giơ lên cánh tay trên cùng, thẳng tắp dựng thẳng một cái ngón giữa. "Cơmờn, hắn sẽ không nghe thấy được đi Ca Tôn." Hoàng Tôn lúc này đã bó tay rồi. Nhìn thì trốn ở bên cạnh mình Đặng Hàm, thì đồng dạng dựng lên chính mình ngón giữa. Thấy đây, Đặng Hàm lúc này mới ngậm miệng lại không nói thêm câu nào. Chương 620, hai con thỏ rừng chương 620, hai con thỏ rừng lại là một phút trôi qua, Lục Kỳ đột nhiên ra hiệu Giai Nam lặng lẽ cải tên dương cung, sau đó chậm rãi giơ tay lên cánh tay cùng cơ thể. Lúc này, hai con thỏ rừng trực tiếp chính hướng phía hai người vị trí tới gần, thấy Giai Nam động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không có phát ra một điểm động tĩnh, Lục Kỳ rất là vui mừng, bởi vì hắn đúng thỏ rừng tập tính hiểu rất rõ, chúng nó không chỉ tầm mắt cực lớn, với lại thính giác hữu giác cũng vô cùng linh mẫn. Nhưng mà hiện tại Lục Kỳ lại là đối Giai Nam mỗi lần xuất thủ tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn họ hiện tại phương hướng vừa bận ở vào hai con thỏ rừng ngay phía trước. Với lại lúc này trong rừng rậm không có một tia thanh phong, mà tin tức này nơi phát ra vừa có đúng thỏ rừng thị lực điểm mù hiểu rõ, thì có đúng Giai Nam thuật bắn cung hiểu rõ, thỏ rừng mặc dù thị lực vô cùng tốt, tầm mắt cũng rất lớn, nhưng mà đối với khoảng cách gần nhất là đầu ngay phía trước thị lực là có rất lớn thiếu hụt. Cho nên hiện tại bọn hắn vị trí đối với lần này săn bắn mà nói vô cùng tốt. Mà Giai Nam thì tại khu cắm trại lúc, trước đó trừ ra dưỡng thương bên ngoài chính là luyện đền, cùng Viên San San luyện tập xạ kích tựa hồ là hai nữ cộng đồng yêu thích, làm thời ngay cả Thẩm Bằng cũng cảm thấy hai nữ nhân này ngày sau có thể biến thành trong doanh địa trong nữ nhân săn bắn cao thủ. Nhưng chỉ là nàng nhóm một mực không có đặc biệt kinh nghiệm thực chiến, cho nên mới nhường Kim Khải Trạch Lý Phi bọn hắn một thằng che kín danh tiếng. Nhưng mà hôm nay, lập tức Lục Kỳ có thể nhìn thấy Giai Nam biểu hiện. Lúc này Giai Nam mặc dù trong lòng đã 10 phần chờ đợi, nhịp tim thì đang không ngừng ra tốc nhảy lên, nhưng mà hô hấp của nàng lại là bảo trì vô cùng tốt. Đột nhiên, trước mặt nàng đùi cỏ động. Sau đó, Giai Nam trong tay đầu tên hướng về kia lắc lư cỏ dại chậm rãi nhắm chuẩn, mà Lục Kỳ thì đem một tay sờ về phía chính mình mũi tên, Giai Nam trước mặt chỗ kia bụi cỏ tiếp tục lắc lư, tùy theo thì xuất hiện một đôi đáng yêu linh động màu mỡ thỏ rừng, hai con thỏ rừng phần lưng toàn thân màu xám, bụng hai bên xen lẫn hàng loạt màu nâu nhạt dung mạo, tứ chi thon dài, nhưng cơ thể lại là vô cùng khỏe mạnh, hai con lỗ thai dường như dạ đã đồng dạng tại theo trong bụi cỏ chui ra tới một khắc. Này đều không ngừng tạo động nhìn. Giai Nam lúc này đã hưng phấn tới cực điểm, nhìn thấy hai con thỏ rừng cơ thể vừa mới dừng hẳn sau đó, hưu, một chút trong tay mũi tên liền bay ra ngoài. Mà ở lúc này Lục Kỳ thì trong nháy mắt đứng dậy, ngay tại Giai Nam mũi tên hướng phía trong đó một con thỏ rừng chính diện bay đi sau đó, Lục Kỳ thì là đối một cái khác thỏ rừng một bên bắn ra. Xoẹt một tiếng, Giai Nam bắn ra mũi tên ổn định, chính xác, tàn nhẫn bắn vào con kia thỏ rừng cơ thể, chi chi chi. Kia thỏ rừng tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà lên. mà đổi thành bên ngoài con kia thỏ rừng vừa mới bị kinh sợ quay thân muốn trốn, nhưng Lục Kỳ phi tiễn lại là dự đoán trước nó bỏ chạy phương hướng, ngay tại nó quay người một cái nhảy vọt trong nháy mắt, Lục Kỳ bắn ra mũi tên chành một tiếng, trực tiếp liền mang theo thỏ rừng bay ra ngoài, 3 mét bên ngoài mới ngừng lại được, sau đó chỉ thấy con kia thỏ rừng bẹn bẹn nằm trên mặt đất núp nhích mấy lần thì bị mất mạng. Hai người mũi tên một trước một sau, cũng xảy ra trong nháy mắt, mà hai con thỏ rừng chúng tên thời gian thì cơ hồ là nhất trí. A, Lục Kỳ ta bắn trúng á. Ha ha ha, cảm ơn ngươi Lục Kỳ. Đang nhìn đến chính mình bắn trúng thỏ rừng sau đó, Giai Nam mạnh đứng lên, sau đó giữ chặt Lục Kỳ tay vui vẻ như cái hải tử giống nhau nói. Lục Kỳ ra hiệu nàng tiến lên tra nhìn xem con mồi của mình, Giai Nam hân hoan mẹ cưỡng. Nhưng còn hắn thì quay người nhìn về phía Hoàng Tôn hai người phương hướng, lúc này mới nhìn đến Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm cũng phân biệt theo hai cái cây sau đi ra. Đối Lục Kỳ vẫy tay ra hiệu. Sau đó, Lục Kỳ cùng Giai Nam lưu lại trong đó một con khá lớn thỏ rừng, mà đem ngoài ra một con ném cho sau lưng Hoàng Tôn hai người. Là nấu là nướng thì giao cho chính các ngươi. Lục Kỳ cho hai người bàn giao một câu về sau, Hoàng Tôn vội vàng gửi tới lời cảm ơn, Đặng Hàm thì đang nhìn đến Lục Kỳ đưa cho hai người thỏ rừng sau đó, không ngừng cảm tạ. Nhưng mà Lục Kỳ lại đối Đặng Hàm cảnh cáo nói các ngươi nếu còn dám tại chúng ta săn bắn thời khắc mấu chốt phát ra những kia đáng ghét lại nhại âm thanh, vậy liền đừng trách ta vô tình. Nghe được Lục Kỳ nghiêm trọng cảnh cáo, Đặng Hàm không còn nghi ngờ gì nữa đã ý thức được lỗi lầm của mình mà Hoàng Tôn cũng không có bởi vì là Đặng Hàm phát ra âm thanh mà cảm thấy may mắn, vì Lục Kỳ vừa mới dùng thế nhưng các ngươi hai chữ, tự nhiên cũng là đang trách chính mình, thế là Hoàng Tôn liên tục đối Lục Kỳ bảo đảm, sẽ không có lần sau nữa. Hơn một giờ sau, Lục Kỳ cùng Giai Nam ngồi ở một cái nhẹ nhàng trong rừng rậm, lúc này hai người đã hiện lên lửa trại, đem trước săn bắn đến thỏ rừng đã đặt ở trên đống lửa nướng lên. Mà ở phía sau hai người, cách xa nhau 2-30 mét khoảng cách chỗ, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thì dùng đồng dạng đồ nướng phương thức nấu nướng nhìn thỏ rừng. Giờ phút này, Lục Kỳ nghe Hoàng Tôn hai người nhỏ giọng tiếng nghị luận bên trong đều là đối với mình khâm phục cùng cảm kích về sau, hắn lúc này mới thu hồi tâm thần. Nhìn về phía Giai Nam, "Lục Kỳ, đây là ta tại này hải đảo thượng đẳng một lần tự tay dùng cung tên săn bắn đến thỏ rừng đâu. Không ngờ rằng tính lực của ngươi lợi hại như thế, thế mà có thể đem trốn ở trong bụi cỏ dại thỏ rừng đều có thể cho tìm kiếm ra đây. Thực sự là quá lợi hại." Qua nét mặt của Giai Nam còn có lời ngữ bên trong, Lục Kỳ cảm nhận được đều là tràn đầy hưng phấn. Cái này khiến Lục Kỳ cũng cảm nhận được từ đáy lòng vui vẻ. "Vậy cái này mấy ngày thì để ngươi nhiều hơn cảm thụ mấy lần săn bắn kích tình đi." "Thật sao? Thật tốt quá, hắc hắc, có ngươi đang thực sự là quá hạnh phúc." Giai Nam nhìn về phía Lục Kỳ vẻ mặt có hoan hỉ. Nhưng Lục Kỳ thì là đang nhìn đến Giai Nam tâm trạng trở nên tốt như vậy sau đó, hắn lại đặt ánh mắt liếc nhìn xa xa Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người. Nhìn thấy hai người làn da triệu chứng, trong lòng lại tại không ngừng đang nghĩ nên như thế nào đi chữa trị, giúp đỡ bọn hắn giải thoát bệnh khốn. Thì tại tò mò này bệnh chứng nơi phát ra, nếu là không thể tìm thấy bệnh chứng nguyên nhân gây ra, vậy bọn hắn cũng đều sẽ sống ở trong sự sợ hãi. Nhìn ra Lục Kỳ tâm sự, Giai Nam liền không tới quấy rầy, mãi đến khi trong tay thịt nướng phát ra mùi thịt hương vị về sau, nàng kéo xuống một viên đưa cho Lục Kỳ lúc, Lục Kỳ lúc này mới hồi thần lại. "Cho ngươi nhanh ăn đi, nghĩ lại nhiều cũng muốn trước lấp đầy bụng của mình mới được a. Và ăn no rồi ngươi sẽ chậm chậm nghĩ đi." Nhìn thấy Giai Nam đưa cho mình thịt thỏ, hắn vội vàng đưa tay tiếp nhận, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ha ha, "Tốt, lần này may mắn có ngươi đi theo ta hiện ra, chuyện ăn cơm thế nhưng để cho ta bớt lo lại dùng ít sức a. Vất vả ngươi." Nói xong, Lục Kỳ liền một miệng lớn cắn. "Ừm, ăn ngon, ngươi nướng thịt thật đúng là ăn ngon vô cùng." Nghe được Lục Kỳ tán dương, Giai Nam thì là cầm lấy bên cạnh mình để đó một loại cỏ thơm cơ cơ, "Này đều là công lao của ngươi nha. Nếu là không có ngươi đem kỹ thuật này chuyển cho trong doanh địa người, ta nơi nào sẽ thịt nướng dùng những thứ này a. Thời điểm ra đi tỷ viên san cố ý dặn dò ta, để cho ta chăm sóc ta ngươi dạ dày, bây giờ nghe ngươi như thế khen ta, trong lòng ta vui vẻ đây." "Ồ, viên lão đại nàng tại sao muốn như thế căn dặn ngươi a?" Lục Kỳ cố ý hỏi ngược lại, vì nàng sợ ngươi ăn không tốt, buổi tối thì ngủ không ngon mà, cho nên mới căn dặn của ta. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam gò má đỏ tươi, liền vội vàng tìm một cái lấy cớ theo trong miệng bật đi ra. Lục Kỳ thì là nghe được giải thích của nàng về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. "Vậy xem ra viên lão đại nàng hay là không hiểu rõ ta. Ta một sáng rời khỏi khu cắm trại, ngủ không ngon nguyên nhân chỉ có một." "A, chỉ có một? Là nguyên nhân gì?" Giai Nam mở to hai mắt, vội vàng nhìn về phía Lục Kỳ, nhìn thấy Giai Nam nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, Lục Kỳ hướng nàng ngơi tay, ra hiệu nàng đưa lô thai đến. Sau đó tại bên thai nàng nhỏ giọng nói nhỏ một câu. "Ai nha? Ngươi thật là xấu a. Ta còn không có làm tốt." "Không có làm tốt cái gì? Ai nha? Ngươi còn hỏng a. Ta không nói." Chưa bao giờ nhìn thấy Giai Nam bộ dáng như vậy, Lục Kỳ một tay lấy nàng kéo hướng mình. Sau đó nhường nàng ngồi ở bắp đùi của mình nhường, kéo qua trong tay nàng vừa kéo xuống tới một viên thịt nướng, sau đó một ngụm thì cắn đi lên. Chương 621, thích một người cảm giác chương 621, thích một người cảm giác ứng. Này một ngụm, thực sự là quá thơm. Lục Kỳ nói xong cố ý nhắm mắt, lôi kéo Trường Âm, nét mặt tiêu hồn dáng vẻ, nhường Giai Nam nội tâm như hiệu con sông loạn. "Ai nha, Lục Kỳ ngươi thả ta xuống, hai người bọn họ năng lực trông thấy chúng ta đây." Giai Nam thẹn thùng nhìn về phía Lục Kỳ, khẽ rời đi nhìn thân thể muốn từ trên người Lục Kỳ tiếp theo, cũng nhắc nhở nhìn Lục Kỳ xa xa có Hoàng Tôn hai người tại. Nhưng Lục Kỳ ở đâu khẳng cứ như vậy nhường nàng tùy tiện tiếp theo đâu. Sau đó chầm chầm vào Giai Nam thẹn thùng gương mặt nhỏ giọng nói, "Vậy ý của ngươi là, tại bọn hắn nhìn không thấy chỗ ta là được rồi đúng không?" không cho phép đổi ý hở à à à. Lục Kỳ tay trái ôm chặt Giai Nam vòng eo, không có nghe được chính mình muốn trả lời, tay hắn thì không có một chút muốn buông lòng dấu hiệu. Bất đắc dĩ, Giai Nam đành phải gật đầu, yếu ớt tiếng môi gạt ra một cái ừ chữ, là đúng Lục Kỳ đáp lại. Nhìn thấy Giai Nam thời khắc này mặt cũng hồng đến thai căn tử về sau, Lục Kỳ lúc này mới một bên buông tay ra, vừa nói nhanh, vậy chúng ta trước hết ăn, ăn no rồi ta mới có khí lực mang ngươi ra ngoài hở à à à. Giai Nam giờ phút này đã sớm không biết mình đang suy nghĩ gì, nhưng ở cảm giác được Lục Kỳ buông tay về sau, nàng đội vàng theo Lục Kỳ trong ngực tránh thoát, ngồi ở một bên. Sau đó mới nghe được Lục Kỳ vừa nãy nói chuyện, trong lúc nhất thời đầu cũng không dám nâng lên, càng là hơn không dám nhìn Lục Kỳ một chút, vì nàng biết mình hiện tại không chỉ đỏ mặt, ngay cả cổ đều đỏ, dường như là uống rượu say giống nhau. Xa xa, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thì tại nướng trong tay thịt thỏ, ừm, mùi vị kia thơm quá a. Đặng Hàm đột nhiên ngẩng đầu, giơ lên cái mũi trong không khí hít hà, sau đó nhìn về phía Lục Kỳ cùng Giai Nam hai người phương hướng, lại là nhìn thấy hai người đã bắt đầu xé rách trong tay đã nướng chín thịt thỏ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thèm hắn vẻ mặt hâm mộ dáng vẻ. Nhưng là thấy Hoàng Tôn cũng không phản ứng chính mình, thế là hắn lại nói, Ca Tôn, ngươi nói chúng ta thịt nướng thế nào liền không có bọn hắn cái đó mùi thịt đâu. Nghe vậy, chính cúi đầu nhìn đống lửa, Hoàng Tôn tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Hàm, ngươi thật đúng là cái vương gia thân thể nô tài mệnh, sao luôn luôn yêu lại nhảy đâu. Hiện tại lúc này chúng ta năng lực có một miếng ăn đã đầy đủ may mắn, ngươi còn lại nhảy hâm mộ cái cọp lông. Câm miệng, hào hào nướng. Nói xong, Hoàng Tôn liền thì hướng về Lục Kỳ cùng Giai Nam vị trí nhìn lại, mặc dù hắn ngoài miệng thì nói như vậy Đặng Hàm, nhưng kỳ thực hắn thì ngửi thấy trong không khí mùi thịt hương vị. Trong lòng cũng tại buồn bực, vì sao đồng dạng là nướng thịt thỏ, đồng dạng làm việc, Lục Kỳ bọn hắn nướng ra tới cứ như vậy hương đâu. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía giữa hai người để đó vài cọng dược thảo trên nhìn lại. Trước đó chỉ thấy Giai Nam tại Lục Kỳ đem thỏ rừng lột ra xử lý sau đó, liền đem một ít cỏ dại cho con thỏ trong rúi một ít, lại tại đồ nướng trong quá trình, luôn luôn đem những thuốc kia nước không ngừng xối tại trên thịt, có thể mùi thịt bí mật liền đến từ cái này cỏ dại. Này Lục huynh đệ còn có người đứng bên cạnh hắn, thật đúng là mỗi cái cũng có sở trường của mình a. Chẳng trách người ta năng lực tại đây hải đảo sống tượng nghỉ phép giống nhau. Ở đâu giống chúng ta, tại nơi này còn sống dường như là tại trên con đường tử vong rẽ rủa giống nhau. Đúng là mẹ nó người so với người làm người ta tức chết ta. Hoàng Tôn trong lòng âm thầm thầm thì, nhìn thấy Đặng Hàm trong tay thịt nướng thì không sai biệt lắm quá lúc, hắn thì thu hồi tâm tư. Dừng lại bữa ăn dã ngoại qua đi, Lục Kỳ nhàn nhã nhìn về phía Hoàng Tôn hai người, sau đó hắn lúc này mới đem chính mình ban ngày thu thập tốt dược thảo đưa ra, sau đó dùng chính mình dao găm đem bên trong một ít cho cắt thành mảnh vụn, sau đó đem nó đặt ở trên một tảng đá xẻ gõ, không ngừng gõ, khí lực cũng không lớn. Không bao lâu thì cho đảo thành một đống mang nước bùn não. Sau đó lại đem còn lại một ít dược thảo cho tính cả chuẩn bị xong bùn não dược thảo cùng nhau cho Hoàng Tôn hai người, đặt ở trước mặt hai người vài mét bên ngoài trên tảng đá về sau, cũng dặn dò này đống bùn não thảo hai người các ngươi dùng nó bôi lên vết thương, sau đó còn lại những thứ này dược thảo, đuổi tại tối nay trước khi ngủ, đun sôi, sau đó lấy ra, đem nấu qua thủy hai người các ngươi uống. Nhớ kỹ, san còn nóng uống, không thể cách đêm càng không thể lạnh uống. Nghe được Lục Kỳ dặn dò sau đó, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đội vàng gật đầu đáp lại. Lục huynh đệ, ngươi nói ta cũng nhớ kỹ. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ chân quý ngươi cho cơ hội, không có một tia lãng phí. Rất tốt, ngươi là người thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh như vậy người liên hệ. Nói xong Lục Kỳ liền xoay người hướng về Giai Nam đi rồi trở về. Thấy Lục Kỳ sau khi đi, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm nhìn thấy hắn lưu lại dược thảo, vội vàng ngồi lên. Minh Nguyệt nô lên cao. Lục Kỳ tại báo cho biết Hoàng Tôn hai người bọn hắn muốn đi ra ngoài đi một chút về sau, thế là liền nắm Giai Nam tay hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đi tại trong rừng rậm, hai người anh em dáng vẻ, nhường này đêm tối rừng rậm cũng hâm mộ ghen ghét. Vị Lục Kỳ một thẳng nắm tay đi ra, Giai Nam thời khắc này tâm phanh phanh nhảy lên. Vì Lục Kỳ trước đó ở bên thai mình nói câu kia ngủ không ngon chỉ có một nguyên nhân, lúc này một mực trong đầu của nàng hồi tưởng. Thỉnh thoảng Giai Nam sẽ ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng bên trong Lục Kỳ, nhưng ánh mắt của nàng cũng không dám tại trên mặt hắn dừng lại vượt qua 3 giây. Ngươi cứ như vậy thích nhìn lên ta. Lục Kỳ đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Giai Nam. Ta không có. Giai Nam thì là thẹn thùng túi đầu không dám nhìn hướng Lục Kỳ con mắt, lẽ nào ngươi can đảm đi theo ta ra đây, liền nhìn dũng khí của ta đều không có. Ta cũng không phải manh thú, càng sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Nghe được Lục Kỳ lời nói, Giai Nam khẩn trương tiểu lui một bước, có thể nàng động tác này vừa mới làm ra, liền bị Lục Kỳ đột nhiên kéo vào trong ngực của mình. Có gan đi theo ta ra đây, lại là không có can đảm nhìn xem con mắt của ta, Giai Nam, ngươi tối hôm qua nói thích ta lời nói, rốt cục có phải hay không thật? Cái kia không phải là vì lừa gạt ta, để cho ta mang ngươi săn bắn đi. Lục Kỳ ôm chặt Giai Nam, gần hô hấp đều có thể đánh vào Giai Nam trên mặt. Giọng nói dồn dập chất vấn không phải, ta không có lừa ngươi, ta yêu thích ngươi. Ồ, ồ ồ. Giai Nam chính gấp muốn giải thích, nhưng Lục Kỳ đã sớm cảm ứng ra nàng cảm xúc trong đáy lòng, không một chút nào muốn cho nàng tại làm giải thích quá nhiều, đã từng nói nhiều lời nói. Tất cả làm nền tại thời khắc này, đều đã không trọng yếu, hiểu rõ Giai Nam đồng dạng thích chính mình về sau, hắn hiện tại chỉ nghĩ đạt được nữ nhân này trước mắt. Mà Giai Nam thì là bị Lục Kỳ vì phương thức như vậy dừng lại về sau, lập tức hoảng hốt thất thố, có thể, vẹn vẹn quá khứ mười mấy giây, nàng thì châm luân. Chết để bắt đầu hưởng thụ dậy rồi Lục Kỳ nhiệt tình. Tiên tĩnh trong rừng rậm, hai người quên mình ôm nhau cùng nhau, giờ khắc này, Giai Nam mới hiểu được. Trước kia chính mình khắp nơi không quen nhìn Lục Kỳ, muốn cùng hắn đối nghịch, đều là bởi vì này gia hỏa bên cạnh luôn luôn vây quanh nghiến, mà nàng thì là đem phần này sai lầm đều do tại trên người Lục Kỳ. Hiện tại, nội tâm của nàng tâm trạng cuối cùng đạt được phát tiết cùng hóa giải, mà Lục Kỳ chính là phát tiết công cụ và giải độc thuốc hay. Cũng là tại lúc này, Giai Nam mới hiểu được nguyên lai thích một người cảm giác là hạnh phúc mà không phải thống khổ. Chương 622, lại thay đổi khí chất. Chương 622, lại thay đổi khí chất. Sau 2 giờ, tại dã trong có ôm nhau hai người mồ hôi đầm địa. Giai Nam dùng thỏa mãn nét mặt nhìn về phía nằm tại trên đồng cỏ Lục Kỳ, đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, Lục Kỳ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta nam nhân. Tiếng nói của nàng vừa dứt, lại là nghe được Lục Kỳ trả lời, từ nay về sau, ngươi cũng vậy ta Lục Kỳ nữ nhân. Sau đó, Giai Nam liền hạnh phúc nằm ở Lục Kỳ trước ngực. Lục Kỳ thì là đưa tay vuốt ve Giai Nam cơ thể, nhưng mà tay hắn cuối cùng sẽ dừng lại tại Giai Nam phần lưng những kia bị gấu đen tập kích qua vết sẹo chỗ. Còn có nàng phía sau lưng phần eo cùng bắp đùi vết sẹo. Giờ khắc này, Lục Kỳ rõ ràng năng lực cảm giác được Giai Nam trong lòng kháng cự cùng bất an. Lục Kỳ cũng biết những thứ này vết sẹo đối với một nữ nhân mà nói ý vị như thế nào. Ngươi không cần để ý, ta vô cùng thích, những thứ này vết sẹo cũng không thể ảnh hưởng ngươi đẹp, ngược lại mang cho ngươi không giống đại chúng mị lực. Nói xong, Lục Kỳ nhẹ vỗ về Giai Nam trần trụi phần lưng, thật giống như tại giám thưởng một kiện 10 phần chân quý tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Đang nghe Lục Kỳ những lời này về sau, trong ngáy mắt, nước mắt theo Giai Nam trong mắt tràn mi mà ra. Tất cả kiên cường cùng tủi thân, tại thời khắc này tất cả đều hóa thành nước mắt, giờ phút này Lục Kỳ ở trên người nàng phát giác không ra một chút giả bộ cùng kiên nghị, nội tâm của nàng có tất cả đều là nhu tình cùng cảm động. Nhìn thấy dạng này Giai Nam, Lục Kỳ lửa nóng lần nữa dâng lên, hai người tiếp tục đuốt ve an ủi một hồi sau đó, lúc này mới đứng dậy về tới trước kia lửa trại chỗ. Ngày kế tiếp, ánh nắng sáng sớm tung xuống, Lục Kỳ cùng Giai Nam còn đang trong giấc mộng lúc, lại là đột nhiên nghe được Hoàng Tôn thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ha ha, có hiệu quả, có hiệu quả. Ha ha ha, Ca Tôn, chúng ta có phải hay không thật sự có cứu được? Đặng Hàm thì kích động nhìn cánh tay của mình đối Hoàng Tôn hưng phấn nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ không chết, ha ha ha. Nha. Đúng, nhanh nói cho Lộ huynh đệ, nhanh. Nói xong Hoàng Tôn liền muốn phải hướng nhìn Lục Kỳ chạy tới, nhưng là đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, sau đó ngăn lại bước chân, đối phía trước còn nằm Lục Kỳ kích động hô, Lục huynh đệ, Lục Kỳ huynh đệ, ha ha, ngươi mau tỉnh lại. Nghe vậy, Lục Kỳ kinh ngồi mà lên, nhìn về phía xa xa phát điên Hoàng Tôn hai người hỏi có chuyện gì vậy. Ngươi nhìn xem, Lục huynh đệ, ngươi nhìn xem cánh tay của chúng ta còn có chân, còn có mặt mũi bên trên. Tối hôm qua hai chúng ta dùng ngươi chế tác dược nghệ thì đem ngươi cho dược thảo nấu nước uống. Vừa mới tỉnh lại liền phát hiện thân thể triệu chứng bệnh có không ít chuyển biến tốt đẹp, ngươi nhìn xem, thối giữa chỗ mới một đêm quá khứ, có nhiều chỗ thế mà thì có kết vậy. Đây thật là quá thần kỳ. Mà Lục Kỳ thì đứng dậy hướng về Hoàng Tôn hai người tiếp tục đến gần một chút, mãi đến khi hai người cách xa nhau chỉ có cách xa 5 mét lúc, Lục Kỳ lúc này mới dừng bước, chăm chú nhìn Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người vừa rồi nói bộ vị, thật sự hữu hiệu quả. Lục Kỳ trong lòng thán phục một tiếng, này thật đúng là vượt quá dự liệu của mình a. Nguyên bản là nghĩ lưu lại hai người thuận tiện chính mình đối nó hiểu rõ hơn, nhiều quan sát nhiều, chậm rãi đi tìm kiếm đáp án, thế nhưng thế mà không có nghĩ tới là chính mình hôm qua chỉ là tiện tay hái một ít có thể hữu dụng dự thảo, thế mà có thể nhận được như thế kỳ lạ hiệu quả trị liệu. Lục Kỳ nội tâm tự nhiên vui vẻ, nhìn tới hai người các ngươi vận khí tốt không chỉ là từng chút một, mà là vô cùng vô cùng vận may. Nếu dùng dược thảo là có thể trị liệu có cái hiệu quả này, ít nhất nói rõ một chút, đó chính là này virus là có thể bị trị tốt. Chỉ cần hai người các ngươi nghe theo của ta chỉ đạo, ta sẽ hết sức cứu chữa các ngươi. Nghe vậy, Hoàng Tôn tại chỗ đối Lục Kỳ quỳ xuống, chỉ gặp hắn trong mắt rưng rưng nói, Lục huynh đệ, cảm ơn. Nếu ngươi thật đem ta chữa khỏi, vậy ngươi chính là ta Hoàng Tôn đại ân nhân, ta nhất định sẽ đem ngươi đại ân đại đức khắc ở trong tâm. Nói xong cũng đối Lục Kỳ một đầu dập đầu hạ. Đặng Hàm thì theo sát phía sau quỳ xuống, học Hoàng Tôn dáng vẻ đúng Lục Kỳ đại ân đại đức cảm tạ lên. Lục Kỳ nhìn thấy hai người như vậy, vội vàng lên tiếng, đạo mau dậy đi, nam nhi dưới gối có hoàng kim, nói thế nào quỷ thì quỷ đây. Mau đứng lên, mau đứng lên. Chỉ cần các ngươi phối hợp, ta thì sẽ không bỏ rơi các ngươi. Nghe được Lục Kỳ lời này, Hoàng Tôn lúc này mới mừng rỡ từ dưới đất đứng lên. Sau đó nhìn về phía Lục Kỳ do hỏi, Lục huynh đệ, hôm qua Thiên Nhất Thiên ngươi cũng mang theo chúng ta đi hướng đông, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm cái gì? Không ngại nói ra, có thể chúng ta có thể giúp được việc ngươi đây. Nghe được Hoàng Tôn lời nói, Lục Kỳ suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có một chút lý, thế là liền đối với hai người nói, ta chỉ là nghe nói thuyền trưởng du thuyền tại phía đông nơi nào đó, cho nên ta muốn tìm tìm bọn hắn, vì theo ta được biết, vị kia thuyền trưởng có thể đã được đến một chút về năng lực rời khỏi này hải đảo bí mật. Ồ, còn có việc này. Thuyền trưởng du thuyền rời khỏi hải đảo bí mật. Vậy bọn hắn có thể ngay tại hải đảo phương đông, vì cái khác phương hướng chúng ta đều đã đi qua, không có gặp qua cái gọi là thuyền trưởng người này, chỉ có đông biên hải đảo phương hướng chưa từng đi qua, nếu không chúng ta hiện tại cũng nhanh lên đường tiếp tục hướng đông đi thôi. Và Lục Kỳ vừa nói xong, Hoàng Tôn đầu tiên là trong lòng vui mừng, sau đó phân tích nói, thân thể chính mình triệu chứng bệnh vừa mới xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, hiện tại lại có thể rời khỏi hòn đảo manh mối, Hoàng Tôn lập tức cảm giác nhân sinh của mình lại tràn đầy hy vọng. Cảm nhận được Hoàng Tôn nội vàng sau đó, Lục Kỳ liền đối với hai người bọn họ nói, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đi. Sau đó hắn thì hướng về Giai Nam đi rồi trở về. Dưới ánh mặt trời, Giai Nam toàn thân tản ra một cỗ thục nữ mị hoặc, nhìn mình, trời ạ. Nữ nhân này sau một đêm quá khứ, lại thay đổi khí chất. Lục Kỳ trong lòng chấn kinh ngạc một chút, sau đó mắt không chấp đi về phía Giai Nam, nhìn thấy Giai Nam tản mát tại hai bên tóc dài, Lục Kỳ đứng ở trước mặt nàng, nhìn về phía cặp mắt của nàng. Ngươi bộ dáng bây giờ thực sự là quá mê người. vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, liền để Giai Nam trong lòng nổi lên gợn sóng, lập tức nhớ tới đêm qua hai người bên ngoài kích tình cùng hương diễm hình tượng. Ở đâu mê người? Ngươi này gạt người lời nói, ta mới không tin đâu. Nhìn thấy Giai Nam túi thấp đầu dáng vẻ, Lục Kỳ nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng trong lòng là hận không thể lúc này lần nữa đưa nàng chịu bến một phen. Cảm nhận được Lục Kỳ cơ thể lửa nóng phản ứng về sau, Giai Nam vội vàng nâng lên hai con mắt của mình nhìn về phía Lục Kỳ, ta đi cấp ngươi làm nóng một chút nướng chín thịt thỏ. Hôm nay còn muốn đi đường, chúng ta có thể vừa đi vừa ăn. Giai Nam xảo diệu chuyển hướng chủ đề, sau đó lại chủ động thoát đi Lục Kỳ ôm ấp, nhường Lục Kỳ chính mình bình tĩnh lại. Lúc này, Lục Kỳ thì thu thập lại chính mình chăn ra cùng những vật khác, chuẩn bị ăn một chút gì qua đi, thì tiếp tục hướng về rừng phía đông tiếp tục tiến lên. Hồi lâu sau, lần nữa lên đường Lục Kỳ bốn người tâm trạng đều có không giống nhau biến hóa, Lục Kỳ cùng Giai Nam vẫn như cũ đi ở phía trước, nhưng hai người bọn họ cũng là hai cái tâm tính, Lục Kỳ càng thêm chờ mong, hy vọng mình có thể tìm thấy kia thuyền trưởng đám người chỗ khu cắm trại, đồng thời theo thuyền trưởng chỗ nào đạt được về có thể ra biển bí mật. Giai Nam thì là một đường say mê tại chính mình hiện tại vị trí trong hạnh phúc, một khắc thì không muốn buông ra cùng Lục Kỳ nắm tay. Mà ở phía sau hai người xa 20 mét ngoại địa Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm thì là vẻ mặt hưng phấn đi theo Lục Kỳ cùng Giai Nam. Một khắc cũng không dám thả lỏng, sợ bọn họ sẽ đem Lục Kỳ hai người cho mất dấu. Chương 623, trong gió biển mùi thối chương 623, trong gió biển mùi thối 2 giờ qua đi, Lục Kỳ nhìn phía trước rừng rậm, dưới chân nhịp chân đi càng ngày càng chậm. Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đi chậm như vậy? Nhìn thấy đột nhiên chậm lại Lục Kỳ cùng thần thái của hắn, Giai Nam không hiểu dò hỏi lại là thấy Lục Kỳ nhìn về phía trước lồi ra tới thân núi hơi chút chậm tư, lướt qua trước mặt thân núi chính là ta vừa tới này hải đảo chỗ, chỗ nào đúng vậy một chỗ định, trước đó trở về qua một lần, không có mưa hay, không biết hiện tại còn có ai tại. Nói xong, Lục Kỳ tiếp tục hướng về phía trước đi đến, trong tay hắn vẫn như cũ xách cái đó giản dị rổ, bên trong chứa không ít trên đường đi hái dược thảo, mà Giai Nam thì là vội vàng đi theo. Hai người hậu phương Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm mặc dù cơ thể đã mỏi mệt, nhưng cũng không dám có một tia thờ ơ, hay là một mực đi theo. Giai Nam nhìn thấy Hoàng Tôn hai người trạng thái về sau, liền nói với Lục Kỳ, nhìn tới này triệu chứng bệnh đối với bọn hắn ban ngày thể lực ảnh hưởng xác thực rất lớn, ta coi hai người bọn họ đã nhanh muốn sức cùng lực kiệt. Lục Kỳ, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, cho bọn hắn một chút cơ hội thở dốc. Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ thì quay người nhìn thoáng qua sau lưng Hoàng Tôn hai người, thấy Giai Nam không có nói sai sau đó, Lục Kỳ than nhẹ một tiếng được rồi. Ngay ở phía trước thân núi chỗ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Lục Kỳ trong lòng kỳ thực đối với mình hiện nay tốc độ tiến lên đã bất mãn hết sức. Nếu hắn một người ra đây khu cắm trại thời gian lâu như vậy có thể đã sớm năng lực vòng quanh hải đảo đi dạo nhanh một vòng. Lần nữa giữ vững được một lát về sau, Lục Kỳ cùng ba người rốt cục đi vào ven biển thân núi bên cạnh. Chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi một hồi đi. Lục Kỳ nhìn Giai Nam nói, nhưng mà trán của hắn lại là không nhìn thấy một giọt mồ hôi. Giai Nam mặc dù cũng có chút mỏi mệt, nhưng cũng thì còn có một số thể lực. Có thể hai người sau lưng xuất hiện Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thì là đã mệt sắp trên mặt đất bò. Nhìn thấy Lục Kỳ cùng Giai Nam rốt cục cũng ngừng lại sau đó, Hoàng Tôn hai người trong mắt tỏa sáng, đội vàng đối Lục Kỳ vẫy tay đạo ai u. Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta có thể nghỉ ngơi học rồi phải không? Nói xong, ngay sau đó là nghe được hai người miệng lớn hơi thở thành. Có thể nghỉ ngơi. Lục Kỳ trả lời một câu sau đó, liền thì tìm một chỗ có tảng đá chỗ ngồi xuống. Giai Nam đi lên trước, chuẩn bị cho Lục Kỳ đưa nước uống lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ cầm trong tay kia giản dị rổ đặt ở trước mặt, móc ra bên trong dược thảo sau đó đảo phừng lên. Lục Kỳ, ngươi đây là lại phải cho Hoàng Tôn bọn hắn chế tác thoa ngoài ra dược thảo sao? Lục Kỳ gật đầu, thừa dịp hiện tại là ban ngày, vừa mới ta lại tìm tới vài quặng không tệ dược thảo, cho nên nghĩ tại ban ngày cho bọn hắn thử một chút. Ừm, có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Giai Nam nói xong liền ngồi ở Lục Kỳ bên người, nhưng là bị Lục Kỳ từ chối nhã nhặn, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỉ một điểm này dược thảo, ta chỉ cần đập nát sau đó hỗn hợp một chút mấy cái dược thảo thành phần là được rồi. Rất nhanh. Nghe vậy, Giai Nam lúc này mới dựa vào một bên đồng cỏ nghỉ ngơi. Một lát sau, Lục Kỳ đem xử lý tốt điều phối tốt nước dược thảo cho Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm, để bọn hắn tự động thoa ngoài ra sử dụng. Còn hắn thì đi về phía xa xa bãi cát, dự định đi trước tìm kiếm đường. Nhìn thấy Lục Kỳ một người hướng về bãi cát đi đến, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm liền hưng phấn đem Lục Kỳ lưu lại nước dược thảo bắt đầu cho mình thoa dùng lên. Mà Giai Nam thì là nhìn về phía Lục Kỳ đi ra bóng lưng, không yên lòng thì đi theo. Nhìn thấy Giai Nam đuổi theo, Lục Kỳ dừng bước, mãi đến khi nàng đi vào trước mặt mình, sao? Đem một mình ngươi vứt xuống ngươi có phải sợ sệt? Lục Kỳ mang theo mỉm cười nhìn về phía Giai Nam, lại là thấy Giai Nam một bộ ủy khuất bộ dáng trách cứ vậy ngươi còn hỏi, còn đem ta một người nhét vào chỗ nào? Đồ đệ, ngươi chính là cố ý à? Nghe vậy, Lục Kỳ tiến lên một bước cầm lên Giai Nam tay, giữ tại trong lòng bàn tay, không cần lo lắng, hai người bọn họ là sẽ không tổn thương ngươi, lại nói, ta này không phải là không có đi xa không đồ hèn nhát. Thử, chỉ biết khi dễ người. Làm sao ngươi biết ta sẽ không sợ sệt, bọn hắn hiện tại cái dạng kia, có mấy người nhìn thấy sẽ không sợ chứ? Giai Nam một quyết miệng, không vui nói. Nhưng vào lúc này, một hồi gió biển đánh tới, hai người vội vàng bưng kín miệng mũi, a, Lục Kỳ, thối quá a. Vì ngay tại vừa nãy thổi tới trong gió biển, xen lẫn trận trận mùi thối, để người trong nháy mắt thì có cố cảm giác buồn nôn, đây là theo thân núi bên kia vịnh thổi qua đến. Lục Kỳ nhìn về phía phong đánh tới phương hướng phân tích nói, cái gì, thân núi bên kia? Chẳng lẽ nói bên ấy có cái gì thi thể loại hình thứ gì đó sao? Nghe được Lục Kỳ phân tích, Giai Nam vội vàng làm ra chính mình suy đoán. Nhưng Lục Kỳ lại tỏ vẻ không biết, cái này được vượt qua trước mắt thân núi mới có thể hiểu rõ đáp án. Nói xong, Lục Kỳ liền nhìn về phía Giai Nam đi. Chúng ta đi trước mang lên đồ vật, sau đó thì theo nơi này lật đi qua nhìn một chút, đối diện cũng chính là ta vừa tới này hải đảo chỗ một chỗ định. Nếu là thật có đại sự xảy ra, có thể cũng là cùng làm sơ cùng chúng ta cùng nhau những người kia liên quan đến. Ừm. Giai Nam gật đầu một cái, sau đó liền bị Lục Kỳ lôi kéo hướng về hai người vừa nãy nghỉ ngơi chỗ chạy về. Nhìn thấy Lục Kỳ cùng Giai Nam như thế vội vàng dáng vẻ, Hoàng Tôn hiểu rõ khẳng định là có đại sự đã xảy ra, thế là liền ra hiệu Đặng Hàm vội vàng thu hồi trước mặt thảo dược nước, đi theo Lục Kỳ cùng Giai Nam thân ảnh. Lục Kỳ cùng Giai Nam lần nữa đi đến thân núi trước mặt lúc, có lẽ là bởi vì lúc này sức gió giảm bớt, cho nên lúc này kia cỗ mùi hôi thối không hề cũng có lúc trước gáy mũi. Nhưng Lục Kỳ trong lòng dự cảm không tốt cùng suy đoán nhưng chưa giảm thiếu, lôi kéo Giai Nam chật vật hướng về thân núi bò. Sau mười mấy phút, làm hai người dẫn đầu đã đến lưng núi chỗ về sau, kia cỗ gây mũi mùi hôi thối lần nữa đánh tới. Lục Kỳ đứng ở lưng núi hướng về phía dưới cùng xa xa bãi cát nhìn lại. Trong tầm mắt, tại bọn hắn dưới chân núi đều là xốc xếp núi đá cùng bụi cây, nhưng mà tại cách đó không xa bãi cát bên cạnh thì là có mười mấy người bị xông vào trên bờ cát, với lại trong nước biển còn có mấy cỗ thi thể. Cũng chính là đứng ở lưng núi nguyên nhân, này mới khiến Lục Kỳ thấy rõ trước kia chính mình vị trí bãi cát kỳ thực chính là này hải đảo trên một cái đặc thù định, địa phương khác nước biển sẽ ở vịnh nơi này hình thành một cái hai đầu hướng ở giữa nước xoáy đặc thù dòng nước. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể a? Giai Nam nét mặt hoảng sợ nhìn về phía phía dưới bãi cát cùng trong nước biển thi thể, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Kỳ thì là buông ra Giai Nam tay, theo chính mình trong hành trang lấy ra một kiện ngắn tay đem chính mình nửa cái mặt cho che khuất, sau đó thì hướng về phía dưới núi đi đến. Nhìn thấy Lục Kỳ cử động về sau, Giai Nam này mới phản ứng được đi theo Lục Kỳ giống nhau, cũng đồng dạng đem mũi miệng của mình cho che lên. Sau đó cùng theo Lục Kỳ nhịp chân, hướng về phía dưới đi đến. Mà ở phía sau hai người đi lên lưng núi Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm thì tại leo lên lưng núi sau đó, nét mặt nghiêm túc không nói lời nào. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu không phải là mình hai người gặp phải Lục Kỳ, có thể bọn hắn hiện tại cũng sẽ cùng những thứ này thi thể giống nhau, không người hỏi thăm, mãi đến khi bốc mùi, sau đó bị năm tháng xóa đi tồn tại qua tất cả. Chương 624, trên bờ cát kinh ngạc. Chương 624, trên bờ cát kinh ngạc. Mới vừa từ lưng núi tiếp theo, Lục Kỳ liền tại bên người mười mấy thước trong bụi có nhìn thấy một cái nam tử thi thể, lặng lặng địa nằm ở nơi đó, hai tay khoanh đặt ở trước ngực. Nhưng mà nam tử làn da cùng khuôn mặt đã hư thối, không thể nhìn kỹ. Lục Kỳ suy đoán nơi này, có lẽ là nam tử này tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng lựa chọn nơi lý tưởng. Với lại hắn hẳn là một thân một mình đến nơi này. Vì bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào vì cái gì dấu vết. Lục Kỳ đang quan sát thêm vài lần trên đồng cỏ tình huống sau đó, liền tiếp theo hướng bãi cát đi đến, mà ở khi hắn đi vào bãi cát lúc, tức thì bị chính mình nhìn thấy hình tượng cho chấn kinh rồi. Giai Nam càng là hơn chỉ sau lưng Lục Kỳ nhìn thoáng qua, thì bị hù không dám nói tiếp nữa. Toàn bộ hành trình cũng chỉ là lặng lặng cùng sau lưng Lục Kỳ, không nói một lời. Bãi cát tới gần thân núi chỗ, lại thì có bốn cỗ thi hải, bởi vì là tại trong nước biển ngâm nguyên nhân, cho nên thi thể sưng vụ rất lợi hại, dùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi để hình dung một chút không đủ. A, Lục Kỳ ngươi mau nhìn chỗ nào? Đây không phải là ngày hôm qua cái đó tự sát nữ nhân sao? Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng theo Giai Nam chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy tại đây bốn cỗ thi thể càng sâu trong nước biển, còn tung bay một người, mà theo nàng quần áo trên người phán đoán, chính là hôm qua nàng nhóm tại bãi biển gặp cái đó nghị quần nữ nhân. Chẳng trách nơi này thi thể của bãi biển nhiều như vậy. Nguyên lai là địa phương khác tự sát hoặc là vứt xác người chết tất cả đều bị nước biển mang đến nơi này. Lục Kỳ than nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng về xa xa bãi cát đi đến, mà mỗi đến một bộ thi thể trước mặt, kia cô hôi thối rồi sẽ tùy theo mà đến, càng thêm gáy mũi. Nhớ ngày đó hắn cùng thuyền cứu sinh hơn 100 người vừa đến nơi này lúc, toàn bộ vịnh bãi cát đều là sạch sẽ không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, nhưng mà hiện tại, nơi này chính là như là tòa này hải đảo danh nước bẩn giống nhau, thân ở trong đó chỉ nghĩ để người mau chóng thoát khỏi. Lục Kỳ mang theo Giai Nam, theo những kia bên cạnh thi thể đi qua, cũng sẽ không dừng lại. Vì tất cả người chết đều là cùng một nguyên nhân bệnh, cho nên Lục Kỳ cũng không có lại đi xem xét thiết yếu. Lợi hại như thế bệnh truyền nhiễm, đến cùng là thế nào đưa tới đâu? Lục Kỳ không hiểu phát ra nghi vấn của mình, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mà sau lưng bọn họ, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người cùng nhau thì theo trên sườn núi tiếp theo, ông trời của ta, Ca Tôn, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy người chết ta? Cái này cũng thật là đáng sợ. Đặng Hàm hoảng sợ nhìn ven biển xuất hiện thi thể, khiếp đảm đi tại Hoàng Tôn bên trái, Hoàng Tôn cũng đúng nơi này cảnh tượng biểu hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Muốn có phải hay không gặp phải Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta có thể đã sớm thành như vậy. Đừng nói nữa, mau cùng lên đi. Chúng ta có thể hay không còn sống, có thể tất cả đều muốn nhìn Lục huynh đệ. Lục Kỳ khi nghe thấy Hoàng Tôn những lời này về sau, dừng một chút bước chân, trong lòng có một tia vui mừng. Lục Kỳ, những người này lẽ nào bọn hắn liền không có đồng bạn sao? Vì sao bọn hắn đồng bạn không có đem bọn hắn hỏa táng hoặc là mai táng đâu? Như bây giờ không phải lại càng dễ nhường virus lây bệnh sao? Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía Giai Nam, ngươi nói không sai, nhưng mà, loại chuyện này ai biết đi làm đâu? Không có lây nhiễm người đi tiếp xúc những kia thi thể cùng những kia lây nhiễm người, đó chính là tự tìm đường chết. Lại nói, một người bình thường nhưng phạm là cảnh ngộ loại chuyện này, cũng hận không thể vứt bỏ đồng bạn của mình mà đi, hay là trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi ra đội, mặc kệ tự sinh tự diệt. Ở đâu còn có thể lại đi vì bọn họ suy xét việc? Trừ phi là chí thân giấc người, lại còn muốn có bước lên bị lây nhiễm mạo hiểm cùng chịu chết chuẩn bị mới được. Nghe Lục Kỳ phân tích, Giai Nam thì đồng ý gật đầu. Nhưng ở lúc này, Lục Kỳ lại là đột nhiên dừng lại quay người nhìn về phía sau lưng Hoàng Tôn hai người, vì Giai Nam lời nói mặc dù hắn cấp ra phân tích của mình, nhưng là không có giải quyết vấn đề đáp án, nhưng lại tại hắn lúc nói chuyện, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Làm sao vậy Lục Kỳ? Giai Nam nhìn thấy Lục Kỳ kia tỏa sáng đôi mắt cùng nét mặt, liền biết hắn khẳng định là có ý nghĩ gì hoặc là phát hiện, cho nên mở miệng hỏi. Sau đó liền nghe được Lục Kỳ nói, có thể ta còn thực sự có biện pháp giải quyết ngươi đề ra vấn đề. Biện pháp gì? Nếu có thể giải quyết lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nói không chừng về sau tại này hải đảo trên người cũng sẽ bởi vì ngươi trầu nghĩ biện pháp mà được lợi, khỏi bị lây nhiễm đâu. Đối với Giai Nam phân tích, Lục Kỳ rất tán thưởng thành, gật đầu trả lời đúng vậy, Giai Nam, Hoàng Tôn hai người bây giờ cùng chúng ta, cần ta vì bọn họ chữa trị, còn cho bọn hắn cung cấp thức ăn, cho nên là đến làm cho bọn hắn làm chút chuyện gì mới là, bằng không, thì rất xin lỗi chúng ta bỏ ra không phải mà. Nghe được Lục Kỳ những lời này, Giai Nam trong nháy mắt thì phản ứng lại, đã hiểu Lục Kỳ ý nghĩa, à, chính là a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đây không phải vẹn toàn đôi bên sự việc sao? Hai người bọn họ xuất lực, ngươi ra tay cứu trị cùng chứa chấp hai người bọn họ. Nếu lại gặp phải cái khác bị lây nhiễm người, muốn có được cứu chữa, vậy thì phải gia nhập Hoàng Tôn đội ngũ. Nếu bọn hắn nhìn thấy Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm bệnh tình biến hóa, bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý. Thế là, Lục Kỳ liền nhường Giai Nam tại nguyên chỗ chờ đợi mình, hắn thì là quay người hướng về sau lưng Hoàng Tôn hai người đi đến, xa xa nhìn thấy Lục Kỳ dừng lại đồng thời hướng phía chính mình hai người đi tới, Hoàng Tôn đầu tiên là khó hiểu, nhưng nhìn thấy Lục Kỳ đi thẳng tới trước mặt hai người 10 mét sau khi dừng lại, mặc dù Lục Kỳ còn chưa mở miệng, hắn liền cảm giác được một tia không ổn. Nhưng cho dù là như vậy, Hoàng Tôn nét mặt vẫn như cũ kiểm soát rất tốt. Lục huynh đệ, ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì không? Đặng Hàm không hiểu nhìn về phía Lục Kỳ dò hỏi. Lục Kỳ đầu tiên là nhìn một chút hai người, sau đó chỉ vào trên bờ biển những kia thi thể, đem chính mình lo lắng nói ra, sau đó liền cho hai người sắp đặt dậy rồi nhiệm vụ. Nghe Lục Kỳ lời nói, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người nét mặt cứng đờ, sau đó chỉ thấy hai người khuôn mặt càng kéo càng dài. Ta các ngươi nghe rõ ràng sao? Mãi đến khi Lục Kỳ đem hắn ý tứ kể xong, chăm chăm vào hai người nhìn chừng một phút, Hoàng Tôn lúc này mới dẫn đầu lấy lại tinh thần, mặc dù trong lòng đã tham hỏi Lục Kỳ vô số lần, nhưng trên mặt vẫn như cũ kiên cường gạt ra vẻ mỉm cười. Lục huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta nghe rõ chưa vậy? Chuyện này, huynh đệ chúng ta tiếp nhận. Lập tức đi ngay làm. A, Ca Tôn, chúng ta chân đi a. Đặng Hàm cực không tình nguyện nói, lại là nhìn thấy Hoàng Tôn nhìn về phía hắn nhỏ giọng nói chúng ta không tới, lẽ nào ngươi là muốn cho Lục huynh đệ đi đâu? Dùng đầu óc của ngươi nghĩ, hắn hiện tại là cứu chúng ta người. Tiểu tử ngươi liền thiếu nhiều lời, coi như là làm việc tốt, cho mình tích điểm được đi. Hoàng Tôn giải thích một câu sau đó, liền mang theo Đặng Hàm hướng phía trong rừng rậm đi rồi đi, Lục Kỳ thì là về tới Giai Nam bên cạnh, cười lấy nhìn về phía Giai Nam đi thôi, chúng ta cũng phải đi làm việc một hồi, chờ bọn hắn đem mảnh này bãi biển tất cả thi thể tập trung ở cùng nhau lúc, chúng ta cũng phải hoàn thành cần việc cần phải làm. Hai người bọn họ không nói gì thêm a. Nhìn về phía Lục Kỳ, Giai Nam tuân hỏi một câu. Lại là nghe được Lục Kỳ cười nói loại chuyện này, trong bọn họ tâm khẳng định là không tình nguyện, nhưng hiện tại có thể không phải do bọn hắn, trừ phi bọn hắn không cần ta giúp đỡ. Bằng không, cho dù hắn không tình nguyện, cũng phải nhẫn nhịn. Chương 625, xử lý bãi biển thi thể. Chương 625, xử lý bãi biển thi thể. Nghe được Lục Kỳ, Giai Nam xinh xắn phụ lên vẻ tươi cười hì hì. Ngươi được làm đấy. Đi thôi. Sau đó Giai Nam kéo lại Lục Kỳ tay, hai người thì hướng về trong rừng rậm đi đến, bọn hắn muốn đi tìm hàng loạt tuổi kéo tới bãi cát, làm lửa táng những thứ này thi thể làm chuẩn bị. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm cũng không lâu lắm, thì từ trong rừng rậm đi ra, Hoàng Tôn trong hai tay nhiều hai cái chặt cây, là theo trên cảnh cây bẻ gãy hai cây cổ tay thô nhánh cây làm thành mỗi cái cũng có một m5 trưởng, thô một đầu chỗ có một cái rõ ràng nhánh cây phân nhánh. Chẳng qua Hoàng Tôn đem nó cho xé đứt, chỉ để lại một tiểu tiết, tạo thành một cái móc công dụng, mà nắm trong tay một đầu thì là tương đối mảnh một mặt. Mà Đặng Hàm thì là lôi kéo một cái to dài nhánh cây, mà nhánh cây sinh trưởng đi ra thân cảnh thì là bị bệnh ở cùng nhau, tạo thành một cái giản dị kéo dài thức giường. Rất rõ ràng hai người là nghĩ dùng trong tay công cụ hợp tác đúng thi thể tiến hành một cái lôi kéo cùng di động. Lục Kỳ xa xa nhìn thấy cử động của hai người, trong lòng cũng là đúng cách làm của bọn hắn 10 phần tán thưởng. Thực sự là không ngờ rằng, hai người bọn họ lại có thể nghĩ như vậy ra biện pháp này, vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Ừ mừng. Như vậy vừa có thể giảm bớt trực tiếp cùng thi thể tiếp xúc, cũng có thể đem sự việc làm thỏa, rất tốt à. Giai Nam thì nhìn bãi biển hai người tán thưởng nói một câu. Sau đó chỉ thấy Hoàng Tôn hai người cầm đều tự tìm tới công cụ, nét mặt chật vật đi về phía thứ một bộ thi thể, Đặng Hàm đem chính mình lôi kéo nhánh cây kéo đỡ giường bày ra tại thi thể một bên, sau đó Hoàng Tôn thì là cầm trong tay nhánh cây móc đem thi thể ôm lấy như người, sau đó liền đem nó rất tốt đặt ở nhánh cây kéo đỡ trên giường. Tiếp theo, hai người hợp lực lôi kéo nhánh cây kéo đỡ đem thi thể chậm rãi hướng về một chỗ khô ráo bãi cát mà đi, mấy phút trôi qua, hai người thành công đem thứ một bộ thi thể kéo đến chỉ định địa điểm về sau, liền lộ ra một tia vui mừng, thì phát hiện chuyện này mặc dù dày vò, nhưng cũng không phải 10 phần chật vật sự việc. Thế là hai người tại khích lệ lẫn nhau một phen về sau, thì lại hướng về thứ hai cô thi thể đi đến, tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ. Lục Kỳ thì tại xa xa nhìn thấy Hoàng Tôn hai người phối hợp về sau, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Giai Nam thì nghiêm túc tại trong rừng rậm tìm kiếm lên dễ điểm tuổi đến. Một giờ, hai giờ, mãi đến khi ba giờ qua khứ, bốn người lúc này mới đứng ở bãi cắt thở hổn hển, nhìn về phía trên bờ cắt chất đống hai cái thật to tuổi đống. Tại hai cái to lớn tuổi đồng dưới là 16 cô thi thể, nhìn thấy ba người mệt nhọc dáng vẻ, Lục Kỳ chủ động ôm một bó chuyên môn tìm tới nhóm lửa dùng nhung thảo hướng về một cái tuổi đồng đi đến. Tại thuận lợi đốt lên bên trong một cái đống lửa về sau, Lục Kỳ lại hướng về ngoài ra tuổi lửa đống đi đến. Sau mười mấy phút, nhìn hai nơi cháy hừng hực hỏa diễm, Lục Kỳ vui mừng than nhẹ một tiếng, chỉ mong bọn hắn kiếp sau đều có thể hạnh phúc, không còn gặp hôm nay cực khổ. Giai Nam nhìn hai nơi đống lửa, Giai Nam nét mặt bi thương nói, Lục Kỳ nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, đúng vậy à? Nhân sinh mặc dù ngắn, nhưng dạng này bi kịch, hy vọng bọn họ kiếp sau không còn gặp phải. Lục Kỳ nói xong, trông thấy Giai Nam ngẩng đầu nhìn chính mình, lại nói hy vọng chúng ta cũng đều có thể tránh khỏi dạng này bi kịch, hạnh phúc về đến đô thị đi. Nghe thấy Lục Kỳ lời nói, Giai Nam đột nhiên hỏi Lục Kỳ, như là thực sự về đến đô thị lời nói, ngươi còn có thể cùng với ta sao? Giai Nam mặc dù giọng nói nhu hòa, có thể Lục Kỳ lại là tại tiếng nói của nàng nghe được ra một tia lo âu. Vì Giai Nam cũng không hiểu rõ Lục Kỳ thân thế, thế là Lục Kỳ liền đưa tay lôi kéo Giai Nam tiếp tục hướng về phía đông bãi cắt đi đến, vừa đi vừa cho Giai Nam nói về thân thế của mình. Theo Lục Kỳ giảng thuật, Giai Nam cũng mới đúng Lục Kỳ có càng sâu hiểu rõ. Nguyên lai chúng ta đều như thế, ta cũng vậy, không có cha mẹ, không có thân nhân cô nhi. Lục Kỳ nói ra thân thế của mình lúc, Giai Nam thì thốt ra nói một câu. Nghe được những lời này của nàng về sau, Lục Kỳ nắm chặt Giai Nam tay, thì dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Giai Nam, chờ đợi nàng giải thích nghi hoặc. Giai Nam thì là nhẹ nhàng dựa vào Lục Kỳ bả vai, sau đó đúng Lục Kỳ thì giảng thuật dạy rồi thân thế của mình. Nguyên lai, nàng tại ký sự lúc, thì biết mình là tại một chỗ trong cô nhi viện sinh hoạt, mà có một lần chính mình vì ham chơi cho nên trộm đi ra cô nhi viện về sau, thì lưu lạc tại đầu đường, là làm thời Hắc Hổ Bang lão đại tại đêm khuya đầu đường phát hiện chính mình, thấy được nàng làm thời run lẩy bẩy tiểu thất bản, thế là dậy rồi lòng thương hại, liền đưa nàng mang về nhà bên. Trong, cũng đưa nàng giảng cho trong nhà quản sự A-Z, thế là nàng ngay tại kia nhà của lão đại trong lưu ở lại, cũng nhận quản sự A-Z là mẹ bôi. Mà Viên San San chính là kia lão đại con gái, nàng ở đâu thời điểm này cũng đã thành Viên San San tốt nhất bạn chơi. Viên lão đại thì đem chính mình coi là mình ra, đối đãi chính mình cùng đối đãi Viên San San thì dường như là giống nhau. Nhưng nàng mẹ nuôi lại là hiểu rõ, cũng vẫn luôn nhắc nhở cùng dạy bảo chính mình, muốn biết mình thân phận, không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều, càng không muốn vượt qua cái kia có quy củ. Cũng chính là có Viên lão đại quan tâm, có Viên San San làm bạn, thì có quản sự mẹ nuôi dẫn đạo, nhường Giai Nam ở chỗ nào cuộc sống sau này từ trước đến giờ đều không cần lại buồn ăn mặc ngủ nghỉ, sẽ không cần lại lo lắng hãi hùng. Sau đó, nàng liền một thẳng làm bạn tại Viên San San bên người, ngoại giới đều cho rằng nàng là Viên San San bảo tiêu kiêm nha hoàn, nhưng trong âm thầm, hai nàng lại là tỉ muội, luôn luôn như hình với bóng. Cho nên bất luận Viên San San người bên cạnh làm sao thay đổi, nhưng Giai Nam nhưng thủy chung không thay đổi, luôn luôn tại. Với lại trước kia nàng sở dĩ mỗi lần sinh xong Lục Kỳ khí, Viên San San cũng giữ gìn nàng, không cùng nàng so đo thì không giận nàng, cũng tại Lục Kỳ trước mặt nhiều lần vì nàng nói tốt, đều là vì quan hệ giữa hai người, mà lần này, Giai Nam sở dĩ có thể lén lén đi theo Lục Kỳ ra đây, trừ ra Viên San San hiểu rõ Giai Nam tâm tư bên ngoài, cũng chính là bởi vì có Viên San San cổ vũ cùng ủng hộ, cho nên mới thúc đẩy hiện tại nàng đầu nhập vào Lục Kỳ ôm ấp, thành nữ nhân của hắn. Nghe xong Giai Nam đối với mình giảng thuật, Lục Kỳ dừng bước lại, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, một màn này nhìn xem sau lưng xa xa Hoàng Tôn hai người vẻ mặt không giảng hòa hâm mộ. Giữa ban ngày hai người này tại sao lại thân mật lên? Thực sự là không chế tao. Đăng Hàm nhìn thấy Lục Kỳ ôm thật chặt Giai Nam thân thể mềm mại, vừa là hâm mộ vừa ghen tị nói. Nhưng Lục Kỳ mới sẽ không đi để ý tới bọn hắn, cho Giai Nam một cái thật sâu ôm sau đó, liền nghiêm túc nói với nàng mặc kệ là tại nơi này còn là trở về đô thị, chỉ cần ngươi vui lòng, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Soạn. Đang nghe Lục Kỳ những lời này về sau, Giai Nam nước mắt trong nháy mắt trở xuống. Giờ này khắc này, Lục Kỳ ở trong mắt nàng, phản phất như là chính mình tìm kiếm đã lâu cái đó bến cảng giống nhau, nhường nàng chiếc này thuyền cô độc cuối cùng có đỗ cảng. Cảm ơn ngươi Lục Kỳ. Ta cũng nghĩ nói với ngươi, mặc kệ là ở đâu, ta Giai Nam sau này cũng đều sẽ một thằng trông coi ngươi bồi tiếp ngươi. Sau đó, chỉ thấy nàng cầm lên Lục Kỳ mu bàn tay đặt ở trên bờ môi của mình, nhẹ nhàng hôn lên. Mà Lục Kỳ tại Giai Nam hôn qua mu bàn tay của mình sau đó, thì đồng dạng kéo qua Giai Nam mu bàn tay, hôn lên. Chương 626, chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ. Chương 626, chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ. Rời đi chỗ này bệnh sau đó, Lục Kỳ nắm Giai Nam tay lần nữa bay qua ngoài ra lưng núi sau đó, tiếp tục dọc theo bãi biển nhắm hướng đông mà đi. Thỉnh thoảng, hai người tổng hội vừa đi vừa nghỉ, Lục Kỳ sẽ hái dược thảo, Giai Nam sẽ nhặt rau dại. Mà sau lưng Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm thì đang nhìn đến Giai Nam cử động sau đó, cho mình thì bắt đầu thu thập rau dại cử động. Lục Kỳ thì là nhìn thấy Giai Nam thu thập tốt rau dại về sau, kế hoạch trời tối lúc, muốn tạm thời cho bọn hắn làm một cái nồi gốm ra đây, như vậy Giai Nam thu thập những kia rau dại cũng liền có đất dụng võ. Bởi vì hắn ra đây khu cắm trại lúc là không có nghĩ qua muốn trưng nấu đồ ăn, nhiều nhất chính là đốt ăn hoặc là nướng ăn, nhưng bởi vì Giai Nam xuất hiện, cho nên hiện tại Lục Kỳ quyết định sửa đổi một chút chính mình ban đầu dự định. Trước chế tác một cái giản dị cỡ nhỏ nồi gốm ra đây. Không bao lâu, Lục Kỳ cùng mang theo Giai Nam vừa vặn đi ngang qua một chỗ mưa vũng nước, nhìn xem đến nơi này vũng nước về sau, Lục Kỳ liền quyết định tại nơi này dừng lại nghỉ ngơi một chút tới. Vừa vặn có thể lợi dụng nơi này một nước, chế tác một cái giản dị nồi gốm ra đây. Đã làm xong quyết định này sau đó, hắn liền cùng Giai Nam tại vũng nước một bên đất dừng lại, mà Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm thì tại vũng nước ngoài ra một bên ngừng lại. Sau đó Lục Kỳ đem quyết định của mình báo cho Hoàng Tôn, nghe được Lục Kỳ quyết định về sau, hai người cũng là kích động, thậm chí hướng Lục Kỳ thỉnh cầu nói Lục huynh đệ, tất nhiên việc ngươi cần lời nói, có thể hay không cho huynh đệ chúng ta thì làm một cái, hai ta hiện tại thì vô cùng cần như vậy một cái nấu cơm khí cụ. Nghe vậy, Lục Kỳ chỉ là hơi chút tự hỏi thì mở miệng đáp ứng, hôm nay hai người các ngươi biểu hiện rất không tồi, là những người chết kia cũng vì trên đảo còn sống sót tất cả mọi người, làm một kiện việc thiện, ta thay mọi người cảm tạ các ngươi, đối với các ngươi vừa nãy yêu cầu, ta đáp ứng, sẽ thuận đem cho các ngươi thì chế tác một cái. Ai nha? Thật sao? Lục huynh đệ kia thật là quá cảm tạ. Đang Hàm nghe được Lục Kỳ sau trước tiên kích động đáp lại. Hoàng Tôn tại Lục Kỳ nói ra những lời này về sau, cũng là nội tâm kích động không thôi, muốn nói trước đó trong lòng của hắn còn có chút dầu dĩ không vui cảm giác lời nói, vậy hắn tâm tình bây giờ đơn giản chính là như một xuân phong a. Lục huynh đệ, cảm ơn ngươi. Đều nói thầy thuốc nhân tâm, trước kia ta cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới hôm nay ngươi là để cho ta thật sự cảm nhận được bốn chữ này hàm nghĩa a. Trước đó làm sự tình, có một nửa công lao là ngươi cùng giai nam cô nương thật muốn cảm tạ, cũng là hai chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi là để cho chúng ta có cơ hội làm việc thiện tích được a. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người lúc này nói ra tới lời nói không hề có làm bộ ý nghĩa, đều là phát ra từ phế phủ. Lục Kỳ tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Tốt, các ngươi trước hết tại nơi này nghỉ ngơi đi. Ta gấp đi trước. Được rồi Lục huynh đệ. Ngươi đi rút, nếu có gì cần huynh đệ chúng ta giúp đỡ chỗ ngươi cứ mở miệng. Hoàng Tôn nhìn vừa mới xoay người Lục Kỳ vội vàng khách khí trả lời một câu. Lại chỉ thấy Lục Kỳ hướng hắn khoát khoát tay. Nhìn thấy Lục Kỳ sau khi đi, Hoàng Tôn lúc này mới một bộ tự tại nét mặt như có điều suy nghĩ nói chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ, phúc dù chưa đến. Họa đã rời xa a. Lão tử sống nửa đời người thế mà này lại mới hiểu được câu nói này ý nghĩa. Nghe được Hoàng Tôn nhỏ giọng nói thầm, Đặng Hàm nghiêng đầu hỏi, "Ca Tôn, ngươi nói chuyện nghĩa là gì a?" Nghe được Đặng Hàm về sau, Hoàng Tôn lại là khẽ than thở một tiếng giải thích nói, "Trước kia thì vẫn nghe trong nhà trưởng bối dạy bảo, làm người cả đời tích đức làm việc thiện, không hỏi tiền đồ cũng là tiền đồ như gấm, mà làm một đời người không đức không có đức hạnh, ngộ hoặc làm việc thiện, tất cầu hồi báo, như vậy hắn cho dù ở vào nguy nan trong lúc đó thì tất không người tương trợ." Nghĩ hôm nay Lục huynh đệ để cho chúng ta đang hành thiện chuyện lúc trong lòng kháng cự, lúc này ta cảm giác sâu sắc hối hận a. Và nói Lục huynh đệ là vì phòng ngừa bệnh tình trên đảo quyết tán, chẳng bằng nói hắn là tại chỉ dẫn chúng ta tích đức làm việc thiện a. Nghe xong Hoàng Tôn giải thích, Đặng Hàm cái hiểu cái không gật đầu, nhưng hắn hiểu rõ, tất nhiên Lục Kỳ hành vi cùng quyết định năng lực nhận Hoàng Tôn khẳng định, vậy khẳng định thì không sai, dù sao chính mình chỉ là ra chút khí lực mới có thể sống sót, nhận Hoàng Tôn chiếu cố, Lục Kỳ chữa trị đó chính là chuyện tốt. Thật tình không biết, người ngốc có ngốc phúc, đúng là hắn làm lựa chọn, còn có hắn theo đúng người, được đúng rồi chuyện. Lúc này mới có thể nhìn thấy hy vọng, mới có thể tiếp tục sống tạm tại này trên hải đảo. Lục Kỳ rời đi về sau, liền dẫn giai nam tại phụ cận dưới núi, chuẩn bị tìm kiếm một ít thích hợp thổ nhượng đến chế tác nồi gốm, nhưng hiện tại Lục Kỳ đối với giai nam mà nói, chính là một cái hoàn mỹ đến không được bạch mã vương tử, từ biến thành Lục Kỳ nữ nhân về sau, quan hệ giữa hai người thì ấm lên đặc biệt nhanh. Mới vừa bận rời khỏi Hoàng Tôn hai người tầm mắt không đến bao lâu, mới vừa đi tới một chỗ rừng rậm nàng nhóm dường như hóa thân một đôi chán ngán tiểu tình nhân, giờ phút này, Lục Kỳ đang bị giai nam lôi kéo tựa vào một gốc thô to dưới cây, ôm nhau hôn lấy. Giai nam nội tâm, phản phất như là bị Lục Kỳ gieo một quả dã hỏa hẳn giống, chỉ cần hai người đến chưa người chỗ, chỉ cần Lục Kỳ nắm tay của nàng, trong nội tâm nàng viên kia ngồi lửa rồi sẽ thoát ra ngọn lửa đến, sau đó rồi sẽ trong nháy mắt đưa nàng cả trái tim cũng cho nhóm lửa. Lục Kỳ tự nhiên cảm nhận được giai nam trong nội tâm kia dục vọng mãnh liệt. Đây là hắn ở đây những nữ nhân khác trên người không có cảm nhận được mãnh liệt. Có thể chính là bởi vì loại này lòng ham chiếm hữu, cho nên hắn mới càng năng lực đã hiểu trước đó giai nam tại sao lại như thế luôn luôn khắp nơi cùng mình đối nghịch nguyên nhân. Nhưng mà Lục Kỳ hiểu rõ hiện tại còn không phải hai người không kiêng nể gì cả vui đùa lúc, bọn hắn còn có chính sự muốn đi làm. Cho nên hai người tại một phen thân mật sau đó, Lục Kỳ liền đáp ứng nàng buổi tối lại đền bù nàng, đạt được giai nam sau khi đồng ý, hắn lúc này mới đem tàn lửa chưa tiêu giai nam lôi kéo đi tiếp tục tìm kiếm thích hợp thổ nhưỡng đi. Khi bọn hắn đi vào một chỗ thân núi phía dưới lúc, Lục Kỳ liền dẫn giai nam cẩn thận tìm kiếm, bởi vì này bản thân liền là hải đảo, cho nên nơi này thổ nhưỡng cơ bản đều là hỏa sơn nham trải qua phong hóa tác dụng dần dần phá thoái, phóng xuất ra khoáng vật chất, lại thêm thực vật tác dụng còn có động vật ảnh hưởng, là thổ nhưỡng hình thành cung cấp vật chất cơ sở. Cho nên nơi này thổ nhưỡng khoáng vật chất hàm lượng rất cao. Mà Lục Kỳ lần này nghĩ muốn tìm chính là phong hóa sau đó 10 phần tinh tế tỉ mỉ lại nén khoáng vật chất rất cao thổ nhưỡng. Cuối cùng tại hai người một phen tìm kiếm sau đó, bọn hắn tại một chỗ núi đá phía dưới tìm được rồi dạng này dày đặc thổ, Lục Kỳ cao hứng đưa chúng nó cất vào một cái dùng rộng lớn thực vật diệp tử làm thành trong giỏ sách, sở dĩ xưng là rổ, là bởi vì Lục Kỳ trước dùng tính dẻo dai khá mạnh nhánh dây bệnh một cái khung khung xương, sau đó cho bên trong trải lên hai tầng rộng lớn thực vật diệp tử làm đáy. Như vậy cho dù là dùng để trở tinh tế tỉ mỉ thổ nhưỡng cũng là sẽ không bị để lọt ra tới. Trang tràn đầy một tiểu giỏ sau đó, Lục Kỳ liền hưng phấn mang theo giai nam hướng về lúc đến chỗ trở về. Mà chờ bọn hắn trở về thời điểm, lúc này mới phát hiện nguyên lai hai nhân tuyển địa phương tốt thế mà trưng bày lấy hai đại chói tuổi. Mà chuyện này, đương nhiên là xuất từ Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm chi thủ. Vì Lục Kỳ đáp ứng là hai người thì thuận tay chế tác một cái đồ gốm nổi, cho nên thừa dịp Lục Kỳ cùng giai nam ra ngoài thời gian Hoàng Tôn liền dẫn Đặng Hàm thì ra ngoài xung quanh tìm kiếm tuổi đi. Này cũng là bọn hắn hai có khả năng nghĩ đến duy nhất có thể giúp một tay sự tình đi. Chương 627, không tốt. Giai Nam gặp nguy hiểm chương 627, không tốt. Giai Nam gặp nguy hiểm nhìn thấy Lục Kỳ cùng Giai Nam sau khi trở về, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đội vàng theo vũng nước ngồi đối diện lên, đối Lục Kỳ hô Lục huynh đệ, các ngươi có thể tính quay về. Chúng ta thì không biết có thể cho ngươi giúp đỡ được gì, cho nên trước hết đi làm một chút tuổi quay về. Ngươi nhìn xem có thể dùng tới không? Rất tốt, hai người các ngươi nỗ lực ta đều thấy được, những tiêu tuổi một hồi thế nhưng sẽ có tác dụng lớn. Dừng một chút, Lục Kỳ nói tiếp, hiện tại các ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại liền từ ta đến chế tác hoàn thành đi. Nói xong Lục Kỳ liền không tiếp tục để ý hai người, mà là xuống dưới chỉ có 3 mét lớn nước cạn bên đầm nước bên trên, vẫn như cũng dùng thực vật lá cây xếp thành một cái hình theo lấy một chút nước, sau đó thì quay trở về tới Giai Nam bên người, sau đó đem mang về thổ nhưỡng chậm rãi từng chút cùng thành bùn. Đem tất cả mang về thổ nhưỡng tất cả đều cùng thành một cái nắm bùn sau đó, Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn mật độ như thế đặc dính một đại đồng bùn, Lục Kỳ lại bắt đầu lo lắng. Nhìn thấy Lục Kỳ lo lắng về sau, Giai Nam liền hỏi hắn làm sao vậy Lục Kỳ, sao bộ dáng này à? Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình lo lắng nói ra, Giai Nam, khối này bùn ta cảm giác nó sền sệt độ quá mạnh mẽ, này nếu bóp tốt tiến hành nung lời nói, thật là dễ bị đốt vỡ ra. Cho nên ta còn cần đi tìm một ít sạch sẽ hạt cắt đến. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam không hiểu hỏi, hạt cắt? Ngươi muốn hạt cắt làm cái gì a? Lục Kỳ kiên nhẫn giảng đạo, mặc dù tại đồ gốm chế tác bên trong, cắt miệng cũng không phải bắt buộc, nhưng nó tại rất nhiều truyền thống cùng hiện đại phương pháp luyện chế bên trong cũng là bị rộng khắp sử dụng, không chỉ phòng ngừa khô nước, gia tăng chịu lửa cường độ, tăng cường độ cứng cùng chịu mài mòn tính, càng là hơn có thể cải thiện đồ gốm tính chất cùng hiệu suất. Hôm nay chúng ta cần chế tác thế nhưng nồi gốm, cũng coi là hơi lớn một ít đồ vật sử dụng một chút cắt miệng có thể cung cấp chèo chống, có thể phòng ngừa biến hình nha. Nói xong, chỉ gặp hắn đầu tiên là cho hòa hảo nắm bùn trên lại giải lên một chút nước, chờ ta. Để lại một câu nói về sau, sau đó thì bay bình thường liền xông ra ngoài, thẳng đến bãi cát. Nhìn thấy cái này như cái như gió nam tử đi ra ngoài thân ảnh, Giai Nam trong lòng thích không muốn không muốn. Nhưng đúng lúc này, nguy cơ lại là lặng yên ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Ngay tại Lục Kỳ vừa mới rời khỏi 2 phút tả hưu, tại vũng nước hậu phương lại là đột nhiên xuất hiện 5 thân ảnh, tất cả đều là nam nhân, với lại tất cả đều đã bị nhiễm virus, toàn thân làn da thối rữa, sinh ngủ. Ánh mắt của bọn hắn 10 phần không xong, mỗi người cũng bẩn thỉu, hình như đã có mấy tháng không có rửa mặt gội đầu giống nhau, hoàn toàn một bộ rừng rậm đoạn đờ dễ lạc phách cùng keo kiệt. Với lại mỗi người móng tay cũng đều rất dài, móng tay trong đen như mực, có 2 cái chân trần, còn lại 3 người mặc dù mặc hải tử, nhưng là chỉ có thể dùng rách dưới 2 chữ để hình dung. 5 người lúc này xanh xao vàng gọn, ngẫu nhiên lộ ra tới vừa vàng vừa đen răng đó có thể thấy được bọn hắn ăn thứ gì đó có thể vô cùng tạm, thì rất khó ăn. Bọn hắn 5 người cho người cảm giác đầu tiên chính là rất là kinh khủng rất khủng bố. Mà lúc này 3 người trong tay cũng cầm một cái gậy gỗ, còn lại trong tay 2 người thì là riêng phần mình cầm một cái sắc bén dao nhỏ. Nhưng 5 người này lại là có một cái kinh người kỹ năng, chính là bọn hắn hành động vô cùng bí mật, vô cùng yên tĩnh. Giai Nam thì là một thẳng nhìn về phía Lục Kỳ phương hướng nhìn quanh, vì bãi cắt cách bọn họ hiện tại vị trí cũng liền xa 3 mét, Lục Kỳ cho dù chạy một cái qua lại cũng là rất nhanh. Thế nhưng tại đây 5 người xuất hiện cũng phát hiện Giai Nam sau đó, tất cả đều như là bị câu hồn giống nhau, hai mắt đỏ lên. Nhìn chừng chừng hướng Giai Nam, trong đó cầm cây gậy 3 người thì là nhanh chóng hướng về Giai Nam tới gần. Mãi đến khi bọn hắn khoảng cách Giai Nam chỉ có 10 mét xa lúc, đột nhiên, Hoàng Tôn hét lớn một tiếng vang lên, "Giai Nam cẩn thận, các ngươi là ai?" Vừa dứt lời, Hoàng Tôn trong tay một khối đá liền đột nhiên ra tay, bay về phía Giai Nam sau lưng một chỗ rừng rậm. Nghe tiếng, Giai Nam vội vàng xoay người nhìn lại, lại là nhìn thấy có 3 nam tử cầm trong tay cây gậy từ phía sau rừng rậm đi ra. "A, các ngươi là ai?" Giai Nam thần sắc sợ hãi giọng nói run rẩy nói. Nhưng này 3 người lại là nhìn Giai Nam dường như là gặp được cái gì mỹ thực giống nhau, một người trong đó thậm chí chảy nước bọt nói nữ nhân này, nhìn thật đúng là đẹp mắt, chắc hẳn hương vị cũng sẽ rất không tồi. Vừa dứt lời, Giai Nam còn chưa phản ứng, nam tử kia thì hướng phía Giai Nam phóng đi. Giai Nam chạy mau. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Tôn không để ý cùng Lục Kỳ chỗ bảo trì khoảng cách giao ước, ra sức vọt lên, chắn nam tử cùng Giai Nam trong lúc đó. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại là không có chút nào sửa đổi nam tử tốc độ tiến lên cùng lộ tuyến. Ngay tại Hoàng Tôn vừa mới đứng vững thân thể lúc, kia bẩn thỉu nam tử trực tiếp thì hung hăng đụng vào, lại là đem Hoàng Tôn trực tiếp đụng ngược lại bay ra ngoài xa 3 mét. Cảm nhận được nam tử này khí lực sau đó, Hoàng Tôn nhắc nhở lần nữa Giai Nam chạy mau, Giai Nam đi tìm Lục Kỳ. Nhanh. Có lẽ là hiểu rõ mấy người kia kẻ đến không thiện, lại bị nam tử này giã thú bình thường va một đòn về sau, Hoàng Tôn lúc này trong lòng đã có chút lo lắng. Nhìn thấy Hoàng Tôn trong nháy mắt ngã xuống đất, theo sát mà đến Đặng Hàm tức giận chạy tới, một cái bật lên, hướng về tên nam tử kia nghiêng người đã tới, cũng đồng thời tức miệng mắng to mẹ nó, ta ca tôn ngươi cũng dám đụng. Ầm. Một cước hung hăng đá vào tên nam tử kia trên thân về sau, chỉ thấy nam tử kia cực tốc hướng về một bên lui ra ngoài mấy bước, nhưng ở chỗ nào phía sau nam tử hai người, lúc này lại là thì lao đến, không nói hai lời, cầm lên cây gậy trong tay thì hướng phía Đặng Hàm cùng Hoàng Tôn hai người cho vung mạnh đi qua. Một cái mắt, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm liền bị côn đồng cho đánh trúng, đau đớn lan khắp toàn thân, nhưng mà hai người cũng không một thằng bị đánh, thì tại cố nén đau đớn sau khi đứng dậy, xốc lên một bên trong đống tuổi gậy gỗ bắt đầu phản kích. Mà kia năm tên nam tử đang nhìn đến Giai Nam chạy hướng bãi biển phương hướng về sau, bên trong một cái cầm trong tay sắc bén dao nhỏ nam tử nghiền ngẫm cười cười, sau đó đối còn lại 4 người nói đem này 2 buồn nôn mặt hàng giết thôi. Thực sự là ảnh hưởng lão tử tâm trạng. Chúng ta chỉ cần nữ nhân kia một cái là đủ rồi. Trước khi chết, lão tử nhất định phải trước khoái hoạt, sau đó lại đem bụng lấp đầy. Cho dù chết, lão tử cũng không cần làm cái quỷ chết đói. Nam tử nói xong, ánh mắt bên trong chảy ra một chút xíu vô nhân tính hung ác. Nhìn về phía đi ra ngoài mấy chục mét Giai Nam thì phát như bị điên một dạng, xông tới. Mà lúc này Lục Kỳ bởi vì nhanh chóng chạy trốn, mới vừa vặn đi vào hơn 300 mét bãi cát, miệng lớn hô hấp mấy lần vừa mới chuẩn bị xoay người lại bắt một nắm cát lúc, lại là đột nhiên nghe thấy sau lưng trong rừng rậm truyền đến một ít thanh âm đánh nhau, không tốt, Giai Nam gặp nguy hiểm. Thế là liền nhìn thấy hắn đột nhiên một cái theo trong túi của hắn móc ra cái kia thanh súng lục, sau đó vì tốc độ nhanh hơn trở về. A, Lục Kỳ. Giai Nam chạy thì rất nhanh, nhưng mà sau lưng nam tử kia càng nhanh, bởi vì bọn họ xuất hiện thật bất ngờ. Giai Nam cung tên cũng lúc trước một bên tảng đá bên cạnh để đó, cho nên tại cái thứ nhất nam tử tập kích nàng lúc, nàng căn bản chưa kịp phản ứng, cũng không có ngay đầu tiên đi lấy chính mình cung tên, mà là tại Hoàng Tôn hoảng sợ nhắc nhở hạ liền chạy ra ngoài. Cho nên nàng bây giờ đành phải đem an toàn của mình tất cả đều ký thác vào trên người Lục Kỳ. Trong nội tâm nàng nghĩ chỉ cần mình dẫn đầu chạy hướng Lục Kỳ, kia cho dù sau lưng nam tử đuổi theo, vậy cũng sẽ không tổn thương đến chính mình. Nhưng ai biết, nàng chủ quan vì sau lưng nam tử chạy trốn tốc độ xa so với chính mình phải nhanh. Với lại trong tay hắn cái kia thanh sắc bén dao nhỏ đã để Giai Nam cảm giác được hoảng hốt cùng hoảng sợ. Chương 628, gần trong gang tấc tiếng súng. Chương 628, gần trong gang tấc tiếng súng. Nhìn thấy trước mặt chạy trối chết Giai Nam, cảm nhận được hoảng sợ của nàng sau đó, sau lưng đuổi sát không buông nam tử vừa chạy vừa cười vừa nói ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi còn chạy trốn nơi lâu à? Còn không mau dừng lại hảo hảo nhường lão tử hưởng thụ một chút. Nói xong, Giai Nam quay đầu hướng về nam tử nhìn thoáng qua, nhưng là dưới chân một cái không có chú ý, thì cho ngã dầm trên mặt đất, nhưng chính là như thế một nháy mắt trì hoãn, nam tử liền đã đuổi theo. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, cái này đúng nha. Đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời, ca ca ta sẽ không rất nhanh đúng ngươi động đao. Nhưng mà ngươi nếu còn muốn chạy, nam tử vừa nói đến đây, Giai Nam lại là vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhưng này nam tử lại là đột nhiên chắn nàng một bên. Giai Nam giờ phút này trong lòng sợ hãi, vì nam tử trước mặt toàn thân đều là sinh mù vết thương, trên mặt rất nhiều thối giữa chỗ còn chảy ra rất nhiều chất lỏng màu vàng, nhìn thì rất là buồn nôn, rất là khiếp người. Chậc chậc chậc, tiểu mỹ nhân, này chính là của ngươi không đúng. Ngươi đây là muốn khiêu chiến ca ca sự kiên nhẫn của ta à? Nói xong nam tử đem trong tay dao nhỏ cơ cơ, sau đó nhắm ngay Giai Nam. Đã ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách ca ca tâm ta hung ác chờ ta tại ngươi này trắng bóng trên đùi thọt hơn mấy dao, ngươi nên cũng không cần lại chạy đi. Nói xong, nam tử cười ha ha một tiếng, thì hướng về Giai Nam hung ác đi đến. Thấy thế, Giai Nam vội vàng tránh hướng về phía bên cạnh gần đây một cây đại thụ về sau, mà nam tử thấy thế thì là tả hữu giả thoáng, trêu đùa Giai Nam, cái này khiến Giai Nam hoảng sợ thời khắc, không ngừng phát ra kinh hãi tiếng kêu. A, Lục Kỳ. Ngay tại Giai Nam lần nữa phát ra kinh khiếu âm thanh về sau, đột nhiên, Lục Kỳ lạnh băng âm thanh theo nam tử sau lưng vang lên. Ngươi nếu còn dám loạn động một chút, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đột nhiên theo phía sau mình vang lên một người nam nhân lạnh băng âm thanh, nam tử kia trong nháy mắt thanh tỉnh, trong tay cầm dao, đội vàng chậm rãi quay người nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ. Lúc này, lại là nhìn thấy Lục Kỳ chính cầm súng lục theo một cái cây sau đi ra. Thấy thế, Giai Nam vội vàng vòng quanh kinh hoàng chạy tới Lục Kỳ bên cạnh, sau đó núp ở phía sau hắn. Ngươi không sao chứ? Lục Kỳ đầu tiên là hỏi thăm Giai Nam một câu. Ta không sao Lục Kỳ. Giọng Giai Nam rõ ràng còn mang theo một tia hoảng sợ cùng run rẩy. Lục Kỳ đưa tay vỗ nhẹ nàng vòng eo, sau đó nhìn về phía nam tử kia, âm thanh lạnh băng nói đem trong tay ngươi dao ném xuống đất. Ha ha ha, thực sự là không ngờ rằng, thế mà còn có một cái khỏe mạnh tiểu bạch kiểm, người trẻ tuổi, cầm cái này phá đồ chơi ngươi hù dọa ai đây? Bất quá, đã ngươi còn không có bị lây nhiễm, vậy cái này nữ nhân là có thể trước không cần đi chết rồi. Lao tử trước hết bắt ngươi khai đao. Nói xong, nam tử nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt hung ác, vừa giơ chân lên, muốn hướng phía Lục Kỳ phóng đi, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đồng dạng ánh mắt hung ác, khóe miệng treo lên một tia đường cong, sau đó, một tia hoa hỏa từ Lục Kỳ khẩu súng trong tay thoáng hiện, một hạt cụ lạc liền từ nam tử kia ấn đường ập vào, mà nam tử kia hốc cùng huyết dịch thì là từ sau nào trước phun tung tóe mà ra. Phù phù một tiếng, nam tử vừa mới xông ra cơ thể lên tiếng ngã xuống đất, Giai Nam lúc này lại là cũng không hoảng sợ lên tiếng, mà là lôi kéo Lục Kỳ cánh tay, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nam tử, trong lòng trước đó hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đúng rồi Lục Kỳ, bọn hắn có 5 người, hiện tại Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đang bị 4 người khác vây quanh đánh đâu. Ngươi mau trở về xem xét giúp một chút bọn hắn, vừa nãy chính là có Hoàng Tôn đứng ra, cho nên ta mới có thể chạy ra tới. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng chạy ra, hướng về vũng nước phương hướng nhanh chóng mà đi. Mà ở vũng nước một bên trên đất trống, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người tất cả đều cầm trong tay gậy gỗ cùng vây đánh chính mình 4 nam tử đang kịch liệt đánh nhau nhìn, nhưng mà hai người rốt cuộc nan địch 4 người vây công, nhất là một người trong đó còn cầm dao găm đánh lén. Mặc dù Hoàng Tôn thì có dao găm, nhưng đối phương 3 người có côn đồng chào hỏi, hắn dao găm tại vừa mới cầm ra tới trong nháy mắt liền bị một người một gậy cho đánh vào trên cánh tay, liền đem nó rơi đập trên mặt đất. Do đó, hai người bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng trong tay củi đốt dùng cây gậy cùng 4 người đánh, bọn hắn cũng là vẻ mặt sững sờ, không rõ những thứ này gia súc vì sao vừa xuất hiện liền muốn mạng của bọn hắn. Nhưng đối mặt như vậy muốn mạng nguy hiểm, Hoàng Tôn có thể sẽ không dễ dàng nhường mấy cái này ra súc đạt được. A, mẹ nó, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Nhìn thấy 4 người lần nữa đánh tới, Hoàng Tôn mắng to một tiếng, sau đó vung lên cây gậy trong tay thì nên đón tiếp lấy. Có Hoàng Tôn khí thế trên cổ vũ, Đặng Hàm thì đồng dạng trở nên dũng mãnh không thôi, vung lên cây gậy trong tay như thường hướng phía một đầu người đã tới. Mặc dù trên người của hai người đã bị thương, nhưng mà bọn hắn như thế dám liều dám đánh sức lực, nhiều ít vẫn là nhường 4 người này cảm nhận được một tia bất ngờ. Nhưng đúng lúc này, xa xa một tiếng súng vang lập tức vang vọng mảnh này rừng rậm, đang gây quanh Hoàng Tôn hai người dồn sức đánh 4 nam tử, thì đang nghe này một tiếng súng vang về sau, động tác trong tay dừng lại một chút. từ đâu tới tiếng súng? Tay cầm dao găm nam tử kia phát ra một tiếng chất vấn. Còn lại ba người thì là cầm cây gậy, một bên cùng Hoàng Tôn đánh nhau, một bên không tin trả lời, có nghe lầm hay không? Nơi này nào có súng ống? Chính là lao tử tại này hải đảo trên sinh sống lâu như thế từ trước đến giờ đều không có gặp một lần. Ngay tại hai người nói chuyện khoảng cách, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm lại là trong nháy mắt đến rồi sức lực, mẹ nó, chỉ mấy người các ngươi xuất sinh, thế mà còn muốn lao tử tính mệnh, quả thực là hy vọng hao huyền. Có gan lời nói các ngươi thì cũng cho lão tử dừng tay, lão tử tốt để các ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ăn cụ lạc mùi vị. Hoàng Tôn một bên cơ gậy gỗ tại phản kháng, một bên cố ý phân tán bốn người chú ý, nhưng không kéo là, một bên Đặng Hàm đúng lúc này cũng là bị một cái nam tử dùng cây gậy ở một chút cho đánh trúng cái chán. Cái này khiến Đặng Hàm trong nháy mắt choáng đầu hoa mắt, liên tiếp lui về phía sau, một cái lảo đảo, sau đó thì ngã rầm trên mặt đất. Hoàng Tôn thấy thế trong lòng quýnh lên, vội vàng hướng nhìn quanh thân vung mạnh côn vung quét, nhưng ở nhìn thấy một người ngã xuống đất tình huống như vậy, kia bốn nam tử như thế nào lại bỏ lỡ tiếp tục công kích cơ hội. Chỉ thấy bốn người nét mặt hung ác, khí thế càng thêm đột nhiên hướng phía Hoàng Tôn hai người huy động gậy gỗ đập tới. Côn đồng trong nháy mắt như mưa rơi rơi xuống, Đặng Hàm nâng tay lên cánh tay còn có đi đứng bên trên lập tức chuyển đến trận trận toàn tâm đau, tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Tôn thì là lấy một địch bốn, nhưng đối phương cái đó cầm nhà của dao găm băng, lại là ở thời điểm này, thừa dịp Hoàng Tôn luôn cuống tay chân khẽ hở, lại là tại Hoàng Tôn cánh tay phải cùng phần lưng đánh lén đắc thủ, riêng phần mình lưu lại một đạo huyết ấn. Nhưng toàn lực vật lộn bên trong Hoàng Tôn lại là cũng không có cảm giác được đau đớn, mà là tiếp tục cơ cây gậy trong tay, bảo hộ lấy ngã trên mặt đất Đặng Hàm, nhanh lên, cũng đừng nâng tay, đêm này hai đáng ghét ra hỏa giết đi, chúng ta liền đi hưởng thụ một chút. Nói xong, cái khác ba tên nam tử càng không để ý tất cả hướng phía Hoàng Tôn huy động cây gậy trong tay, trực kích Hoàng Tôn mặt yếu hại mà đi. Ầm. Đúng lúc này, gần trong gang tấc tiếng súng đột nhiên vang lên. Chương 629, lại chế nổi gốm chương 629, lại chế nổi gốm một cái cầm trong tay gậy gỗ nam tử lên tiếng ngã xuống đất, đạn trực tiếp đánh xuyên qua bộ ngực của hắn, cái khác ba nam tử ngây người lúc. Phanh phanh. Lại là hai thương vang lên, ngoài ra hai cái tay cầm gậy gỗ nam tử bị đánh trúng đầu, bị mất mạng tại chỗ. A. Tha mạng, huynh đệ, tha mạng a. Cầm trong tay dao găm nam tử triệt để mắt trợn tròn, nhìn về phía Lục Kỳ, vạn phần hoảng sợ cầu xin tha thứ nhìn. Nhưng mà, Lục Kỳ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Đặng Hàm còn có Hoàng Tôn về sau, lại là không chút do dự bóp lấy cò súng, ầm. Một tiếng súng vang qua đi, cuối cùng tên nam tử kia ngược lại cũng trên mặt đất, có thể vừa nay hắn là thực sự hối hận đáng tiếc. Nhìn trên mặt đất bị thương Đặng Hàm, Lục Kỳ vừa định tiến lên, nhưng là bị Hoàng Tôn đưa tay ngăn lại. "Đừng tới đây, Lục huynh đệ, ngươi không được qua đây, miệng vết thương của hắn ta đến xử lý." Hoàng Tôn nuốt một cái chỗ trán mồ hôi và máu, quả quyết đối Lục Kỳ nói: "Cảm ơn ngươi có thể kịp thời ra tay, này mấy người đã không có một tia nhân tính, bọn hắn đều đáng chết." Nói xong, chỉ thấy Hoàng Tôn đi tới một tên bên người nam tử, đem nó trên người con ba lô lấy xuống, sau đó ở bên trong tìm ra một bộ y phục, tiếp theo liền thấy Hoàng Tôn đem vật trang phục rất nhanh cho xé mở, xé thành bài, sau đó cho Đặng Hàm bắt đầu băng bó dậy rồi bị dao quẹt làm bị thương vết thương. Thấy đây, Lục Kỳ cũng chưa vội vã tiến lên, mà là nói với Hoàng Tôn: "Ngươi đợi ta một hồi, ta đi tìm kiếm một ít dược thảo đến." Lúc này giai nam thì chạy về, Lục Kỳ đem một bên mặt đất cung tên đưa cho nàng. Sau đó lại đặt chính mình súng lục để lại cho Giai Nam nói tại nơi này chờ ta trở lại, nhìn một chút chung quanh an toàn. Giai Nam gật đầu, sau đó chỉ thấy Lục Kỳ chạy ra ngoài. Vừa nãy Lục Kỳ đem súng lục đưa cho mình lúc, Giai Nam nét mặt cứng đờ, vì nàng không biết Lục Kỳ sẽ đem trọng yếu như vậy vật tư giao cho mình sử dụng. Trong lòng khẩn trương đồng thời lại có một ít cảm động. Lục Kỳ giờ phút này tại trong rừng rậm phi nước lại nhìn, tìm kiếm lấy hữu dụng dược thảo, chỉ gặp hắn nét mặt chuyên chú dáng vẻ, nghiêm túc quan sát phân tích có thể biết có dược thảo xuất hiện chỗ. Gần sau một tiếng, Lục Kỳ lần nữa hồi đến nơi này, nhìn thấy Lục Kỳ quay về, Giai Nam dẫn đầu đi ra phía trước, quan tâm hỏi không có gặp phải nguy hiểm à? Yên tâm đi, ta rất khỏe, không sao. Nghe thấy Lục Kỳ về sau, Giai Nam đưa tay, dùng ống tay áo của mình là Lục Kỳ cái chán lau lau rồi một chút tinh mịn mồ hôi. Đối với Lục Kỳ thể lực Giai Nam là rất rõ ràng, nếu không phải trong lòng của hắn sốt ruột, ngần ấy thời gian, là căn bản sẽ không nhường Lục Kỳ chạy ra mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Kỳ là vì có thể cứu chữa đến Đặng Hàm, cho nên mới sẽ nóng nổi. Sau đó Lục Kỳ liền đem chính mình vừa mới hái dược thảo nghiêm túc làm qua xử lý sau đó thì giao cho Hoàng Tôn, nhường nhóm hai người sử dụng. Và Lục Kỳ đi về phía chính mình về sau, Giai Nam đem súng lục còn đưa Lục Kỳ thì ở thời điểm này thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn thoáng qua chết đi năm người, sau đó cùng Giai Nam mang theo làm tốt bùn biên cách xa một ít. Hoàng Tôn dẫn đầu cho Đặng Hàm sử dụng Lục Kỳ lưu lại dược thảo, chữa trị vết thương, sau đó chính hắn tại hơi chút sau khi nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu xử lý năm người kia thi thể. Đối với bệnh tình của mình, Hoàng Tôn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác trên người Lục Kỳ, mặc dù Lục Kỳ không hề có mở miệng chỉ huy hắn, cho hắn bàn giao xử lý năm người thi thể sự việc, nhưng Hoàng Tôn lại là biết mình nên làm cái gì, vì chỉ có như vậy mới có thể để cho Lục Kỳ nhìn thấy biểu hiện của hắn. Xa xa, Lục Kỳ đang nhìn đến Hoàng Tôn biểu hiện sau đó, tự nhiên là hết sức vui mừng, kỳ thực hắn vừa rồi tại trở về thời điểm đã đem Hoàng Tôn sử dụng dược thảo thì cùng mang về một ít, chẳng qua còn chưa kịp cho hắn xử lý dược thảo, nhưng bây giờ thấy Hoàng Tôn biểu hiện, Lục Kỳ càng thêm xác định muốn hết sức đưa hắn chữa trị ý nghĩ. Rời đi chỗ sau đó, Lục Kỳ tiếp tục bắt đầu hắn nổi gốm chế tạo. Lần nữa tìm tới một ít sạch sẽ hạt cát sau đó, hắn cho đặc dính bùn biên bên trong từng chút một gia nhập vào, vì có thể làm cho chính mình chế tạo xác suất thành công cao hơn một chút, cho nên Lục Kỳ đem mỗi một bước cũng làm 10 phần cẩn thận, đem bùn phối trí tốt sau đó, đầu tiên chính là tạo hình, vì không có chuyên nghiệp thiết bị, chỉ có một đôi có thể tùy ý chi phối hai tay, cho nên Lục Kỳ đầu tiên là đem một mảnh sạch sẽ thực vật diệp tử đặt ở một viên bình trên đá, sau đó đem bù lấy ra một khối nhỏ, đem nó độ dày đập đều đều, tựa một tấm bánh mì giống nhau cho nó bày ra tại trên phiến lá, sau đó lại lấy một viên bùn cho nó trà sát trưởng thành cái, tựa một cái bùn rắn giống nhau về sau, sau đó đặt ở bánh bùn trên một vòng cho nó hướng lên co lại tới, tạo thành một cái bùn cái bệnh thành đại bùn bùn về sau, sau đó lại dùng tay dính đầy thanh thủy đem đã đại khái thành hình nồi thân tất cả đều san bằng trượt. Cuối cùng Lục Kỳ tại hai bên tăng thêm hai cái nồi thai sau đó, thì dùng dao găm đem đáy nồi dư thừa bánh đáy cho cắt bỏ, sau đó cất đặt ở một bên để nó tự nhiên hong khô một hồi. Tiếp lấy thì lại đi chế tác cái thứ hai. Hai giờ quá khứ, Thái Dương đã xuống núi, Lục Kỳ nhìn đang hong khô hai cái bùn nồi, bốn tiểu bát đất, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Sau đó bọn hắn miễn cưỡng chấp nhận một chầu về sau, Lục Kỳ liền đối với bùn nồi bát đất bắt đầu chính thức đung. Đem chế tác tốt lại đã hong khô một hồi bùn nồi bát đất cất đặt tại một cái đào song hố nhỏ bên trong, sau đó liền ở phía trên bắt đầu nổi lên hỏa, lửa nhỏ, bên trong hỏa, hỏa hoạn, tại theo hỏa hoạn, bên trong hỏa, lửa nhỏ, lửa chạy một thẳng không đứng ở thiêu đốt. Mà trong lúc này Lục Kỳ đem mang về ngoài ra dược thảo cũng cho Hoàng Tôn gia công tốt về sau, nhường hắn lập tức sử dụng. Hơn nữa còn đem chính mình còn lại nửa bình nước sinh mệnh cũng đều cho hai người. Bóng đêm dần dần sâu, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm tại bó thuốc sau khi hoàn thành, nằm ngửa nghỉ ngơi, mà Lục Kỳ thì là đem súng lục giao lần nữa giao cho Giai Nam về sau, mang theo cung tên liền đi ra ngoài. Và Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm nghỉ ngơi một hồi tỉnh lại phát hiện Lục Kỳ không thấy sau đó, vừa định hỏi Giai Nam lúc, lại là nhìn thấy Lục Kỳ thế mà khiêng một đầu hiệu hoang từ phía sau trong rừng rậm đi ra. Ông trời của ta, Lục huynh đệ, Thiên Đô đã đen ngươi thế mà. Mới như thế chỉ trong chốc lát ngươi thì săn bắn đến như thế lớn một đầu hiệu hoang a. Thực sự là thiên ưu. Hoàng Tôn đang nhìn đến Lục Kỳ trên vai khiêng hiệu hoang về sau, chợt cả mắt lên đây chính là dừng lại, không, là có thể ăn ngon lâu được a. Hoa, Lục Kỳ, ngươi thực sự là quá ưu. Giai Nam thì nhìn thấy Lục Kỳ sau khi trở về, vội vàng chạy hướng hắn, nhưng là phát hiện chính mình căn bản không thể giúp Lục Kỳ một tay, đành phải đưa tay giúp hắn lau mồ hôi thủy. Lục Kỳ đem vác lên vai hiệu hoang sau khi để xuống, đầu tiên là đi về phía Hoàng Tôn, hỏi thăm một chút hắn cùng Đặng Hàm thương thế. Nhìn thấy Lục Kỳ vừa về đến thì quan tâm bọn hắn, Hoàng Tôn cao hứng trả lời Lục huynh đệ, ta không có gì đáng ngại, ta đều là một ít bị thương ngoài da, chẳng qua Đặng Hàm huynh đệ hắn, thân thể của hắn nhiều chỗ có chút tương đối nghiêm trọng máu ứ động. Chương 630, đun nhử mỹ vị hiệu tạm toái. Chương 630, đun nhử mỹ vị hiệu tạm toái. Nghe được Hoàng Tôn lời nói, Lục Kỳ liền đem ánh mắt nhìn về phía Đặng Hàm. Mặc dù giữa hai người còn cách 7-8 mét khoảng cách, nhưng mà Lục Kỳ vẫn như cũ có thể thấy rõ trên người hắn còn có cái chán máu ứ động. Trong đó chỗ chán nổi một chỗ có rõ ràng tụ huyết tụ tập, Lục Kỳ liền đi trở lại đến chính mình trong hành trang lấy ra đi một cái kim bạc, sau đó đưa nó đưa cho Hoàng Tôn, cũng nhường hắn cho Đặng Hàm đem tụ huyết thả ra. Và Hoàng Tôn dựa theo Lục Kỳ chỉ thị đem Đặng Hàm cái chán tụ huyết thả ra về sau, thu hồi kim bạc Lục Kỳ, cầm kim bạc trên lửa trại làm khử trùng sau đó lúc này mới thu hồi. Sau đó, hắn đem săn bắn mang về hiệu hoang cắt lấy một cái chân sau, đưa cho Hoàng Tôn, hắn thì là cùng Giai Nam cùng nhau thì gỡ xuống một cái hiệu hoang chân, do Giai Nam gác ở lửa trại trên nướng lên. Hắn thì là thành thạo bắt đầu đem hiệu hoang lấy ra, điểm thịt, chuẩn bị hun sấy bảo tồn. Bởi vì lần này bọn hắn nơi đóng quân khoảng cách bãi biển rất gần, cho nên cho dù là hiệu hoang nội tạng, Lục Kỳ cũng không có ý định vứt bỏ, mà là tại đem hiệu hoang thịt hun sấy trên sau đó, toàn bộ dẫn tới ven biển đem nó nội tạng rửa sạch một phen, dự định giữ lại tại gần đây 1-2 ngày bên trong làm đồ ăn. Nhất là tự mình chế tác nồi gốm nung tốt về sau, hắn là có thể dùng để hầm nhìn ăn những thứ này mỹ vị nội tạng phối hợp một ít Giai Nam thu thập rau dại, còn có chính mình mang ra tới muối biển cùng cái khác gia vị, kia đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Nhưng này ý nghĩ tuy tốt, nhưng mà thịt nướng, thịt hun khói, xử lý nội tạng, nung nồi gốm, vẹn vẹn những thứ này công tác liền để Lục Kỳ Giai Nam còn có Hoàng Tôn Đặng Hàm bốn người tại nơi này dòng dã chậm trễ 2 ngày. Trong lúc này, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đã đem kia 5 cái kẻ xấu thi thể cho đốt cháy xử lý, ở đây bọn hắn không tiếp tục gặp được bất cứ người nào thân ảnh. Mà may mắn là Lục Kỳ nung 2 cái nồi gốm cùng 4 bát gốm rất thành công, làm Lục Kỳ cùng Giai Nam đem nung tốt nồi gốm theo thiêu đốt 24 giờ, đã tắt đống lửa trại bên trong lật ra tới lúc, kia đen nhánh nồi gốm lấy tay nhẹ nhàng vừa gõ, phát ra đang 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 thanh thúy thanh sau. Lục Kỳ cùng Giai Nam tất cả đều lộ ra vui mừng nụ cười, ha ha. Lục Kỳ, ngươi thực sự là quá lợi hại. Thực sự là không ngờ rằng, này nhìn như vô dụng bùn, trải qua nung thế mà năng lực trở thành như thế thực dùng thứ gì đó, thực sự là quá thần kỳ, quá thần kỳ. Vừa nghe đến Lục Kỳ cùng Giai Nam đánh nổi gốm phát ra thanh thúy thanh âm, xa xa Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm, phản ứng của hai người có thể nói là hưng phấn không được. Hoàng Tôn một cái lý ngư đã định thì từ dưới đất cho xông lên, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Lục Kỳ, mà Đặng Hàm vì cơ thể bị thương lên mặc dù không có khuyết đại như vậy, nhưng cũng là lư đã cồn một buồn cười liền đứng lên. Đồng dạng đưa cổ nhìn về phía Lục Kỳ phương hướng. Sau đó, liền thấy Lục Kỳ nhường Giai Nam chọn trước tuyển ra một cái nồi gốm cùng 2 cái bát gốm, Lục Kỳ thì là đem còn lại một cái nồi gốm cùng 2 cái bát gốm cầm lấy, hướng phía Hoàng Tôn hai người đưa qua. Ai yêu? Ha ha. Lục Kỳ huynh đệ à, này, đây chính là huynh đệ chúng ta tại này hải đảo thượng đẳng một lần có thứ này à. Hoàng Tôn nét mặt vừa kinh ngạc, lại hưng phấn. Nhìn Lục Kỳ đi tới, hắn xoa xoa tay cảm động nói xong, Đặng Hàm thì như Hoàng Tôn giống nhau. Kích động không thôi. Thế nhưng, phải biết bọn họ trước kia, tại đô thị lúc, nơi nào sẽ vì ăn cơm dùng một cái nồi một cái bát mà có qua hiện tại loại tâm tình này. Khi đó bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng bọn hắn có một ngày sẽ rơi vào kết quả như vậy, vậy mà sẽ vì một con nho nhỏ không đáng chú ý đen tui bắt gốm mà sinh lòng cảm động, tâm tình kích động. Đây quả thực dường như là thiên phương dạ đàm một chuyện cười giống nhau, nhưng nó chính là như thế đã xảy ra. Lục Kỳ đem đồ vật đặt ở trước mặt hai người trên mặt đất sau đó, liền lui ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Tôn tiến lên cầm vào tay kia vẻ mặt kích động lúc, Lục Kỳ nói chính các ngươi cầm đi thanh tẩy một cái đi. Về sau là có thể dùng thứ này tới làm cơm, ăn cơm đi. Tạ cảm, cảm ơn ngươi Lục huynh đệ. Hoàng Tôn nói cảm ơn liên tục, Đặng Hàm thì tại cầm tới một con bắt lúc, đối Lục Kỳ liên tục gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó chỉ thấy hai người cầm trong tay nổi gốm bắt gốm đi chỗ kia tích vũng nước, đánh một ít nước đọng về sau, liền bắt đầu nghiêm túc thanh tắm. Trong lúc đó còn tượng hai cái bướm bình, tò mò hài tử giống nhau, không ngừng lấy tay đập nổi gốm, phát ra từng tiếng thanh thúy vốn không thuộc về cái này rừng hải đảo bên trong cái kia có âm thanh. Nghe xa xa Lục Kỳ cùng Giai Nam cũng là từng đợt khôi hài cùng vui vẻ. Ngay nọ buổi chiều, Giai Nam sử dụng chế tác tốt nồi gốm, cho Lục Kỳ nấu mỹ mỹ một nồi hiệu hoang nội tạng tạp mái. Đồng thời trước giờ dùng dao găm là hai người chuẩn bị hai song một chế búa, trong đó một đôi phía trên còn khắc lên tên của mình, một cái khác song thượng mặt thì là khắc lên Lục Kỳ tên. Nhìn thấy Giai Nam tại chính mình thời điểm bận rộn dụng tâm chế tác ra tới đẹp đẽ làm bằng gỗ đúa, Lục Kỳ rất là vui mừng, còn tán dương nàng kéo tay. Giai Nam thì là vui vẻ tỏ vẻ, nàng muốn đem này hai cặp đúa một thằng lưu tại bên cạnh mình, mãi cho đến một ngày bọn hắn trở về đô thị. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thì đã sớm chú ý tới Giai Nam tay nghề, cho nên tại Lục Kỳ chế tác nồi gốm lúc bọn hắn thì chuẩn bị cho mình búa gỗ. Đồng dạng, bọn hắn thì giống như Giai Nam, ngừng một nồi hiệu tạp toái. Nhìn hiệu tạp toái tại nóng hôi hổi nồi gốm bên trong không ngừng quay cuồng, còn có xanh mơn mận rau dại, mặc dù còn không có đun sôi, nhưng mà Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm trong tay búa gỗ đã không nhẫn lại được. Thỉnh thoảng thì với bảo đi kẹp ra một viên, thì nhét vào trong miệng của mình, cho dù bị nóng hô hô thẳng thổi, cho dù cắn vô cùng dùng lực, nhưng bị kẹp ra tới hiệu tạp toái hay là một chút không có lãng phí, đều bị bọn hắn nuốt xuống. Mà hai người thỉnh thoảng phát ra đến bị nóng âm thanh, thì là nhìn xem Lục Kỳ cùng Giai Nam nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, Giai Nam càng là hơn phát ra cười khanh khách thanh. Hồi lâu sau, Lục Kỳ cùng Giai Nam thì bắt đầu hiệu tạp toái mỹ thực hưởng thụ. Đêm đó, bọn hắn ở đây cuối cùng lưu lại một đêm sau đó, ngày thứ hai liền tiếp theo lên đường, dọc theo đường ven biển phụ cận rừng rậm dò tìm. Mặc dù Lục Kỳ cùng Giai Nam đã ra khỏi khu cắm trại mấy ngày, nhưng mà bọn hắn tốc độ tiến lên cùng khoảng cách không hề có rất xa. Ngày nay buổi sáng, lần nữa hưởng dụng bọn hắn bữa sáng sau đó, Giai Nam cong chính mình ba lô, trong tay vác lấy một cái bệnh tốt rổ, bên trong liền mang theo nồi gốm bắt gốm, mà Lục Kỳ thì tại một bên trên vai đắp nửa cái bị cắt chém cùng hun sấy qua hiệu thịt, trong tay thì là cầm cung tên. Xa xa sau lưng Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người cũng là học Giai Nam cùng Lục Kỳ dáng vẻ phân công hợp tác, một người mang theo nồi gốm bắt gốm, một người khiêng ngoài ra nửa cái thịt hiệu hun khói. Theo hai người nét mặt cũng có thể thấy được, bọn hắn gần đây tâm trạng đó là mười phần ổn định cùng hài lòng. Từ lần nữa gặp phải Lục Kỳ bắt đầu, hai người bọn họ hy vọng thì không ngừng ra tăng nhìn, lo lắng cùng tâm trạng cũng đang không ngừng cải thiện nhìn. Mặc dù trên người mình triệu chứng bệnh chỉ là chuyển biến tốt đẹp, không hề có bị chữa trị, nhưng so sánh với nhìn thấy Lục Kỳ trước đó trạng thái cùng cảm thụ mà nói, bọn hắn đã rất hài lòng, ôm lấy rất lớn hy vọng. Chí ít bọn hắn cũng còn sống sót, mà không như đồng bọn của bọn hắn hòa thân người như thế, bởi vì cái này triệu chứng bệnh mà chết, cũng định viễn rời đi như thế. Chương 631, chẳng lành ác ngộng chương 631, chẳng lành ác ngộng Lục Kỳ cùng Giai Nam đi ở phía trước, vẫn là vừa đi vừa nghỉ, gặp được có thể dùng đến dược thảo Lục Kỳ rồi sẽ dừng lại ngắt lấy mang theo, thì nhìn thấy Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người tại đây hai ngày trạng thái càng thêm thay đổi tốt hơn một chút về sau, trong lòng càng là hơn có đem bọn hắn chữa trị lòng tin. Nhưng đợi đến bọn hắn đến trưa lúc nghỉ ngơi, Hoàng Tôn lại là nói với Lục Kỳ, "Lục huynh đệ, ngươi cho chúng ta thuốc nước đã dựa theo ngươi phân phó, đúng hạn uống đến hiện tại, tất cả đều đã uống xong. Ngươi nhìn xem có thể hay không ngày mai lại nhiều cho chúng ta chế tác chuẩn bị một ít. Ta cùng Đặng Hàm huynh đệ không nghĩ đoạn dược, ngươi nhìn xem hai người chúng ta hiện tại cơ thể." Nói xong Hoàng Tôn vươn chính mình cánh tay, cho Lục Kỳ nhìn tại không có gặp ngươi trước đó, hai cánh tay của ta cùng hai tay đều đã hiện đầy thối giữa miệng vết thương cùng bọc mủ, nhưng mà hiện tại, miệng vết thương đã khép lại, bọc mủ cũng đã không lại dài ra, thì không còn chảy ra tanh hôi, tất cả triệu chứng bệnh cũng tại hòa hoãn. Cho nên chúng ta nghĩ kiên trì phục dụng ngươi cho thuốc nước cùng dược thảo. Chúng ta cũng tin tưởng chỉ cần có thể kiên trì lời nói, nhất định có thể tại Lục huynh đệ ngươi trị liệu xong hoàn toàn khôi phục. Đây là, Đặng Hàm cũng vội vàng đi tới Hoàng Tôn bên cạnh, nhìn về phía Lục Kỳ đạo Lục huynh đệ, đa tạ ngươi ca Tôn nói một chút không sai, hai chúng ta triệu chứng bệnh sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy, đều là vì kiên trì phục dụng ngươi đưa cho dược vật. Không có trợ giúp của ngươi cùng cứu chữa, liền không có hai ta hiện tại. Nhưng mà, đang nghe lời của hai người về sau, Lục Kỳ lại là nét mặt có chút lúng túng, bởi vì hắn theo trong doanh địa lúc đi ra, Nhất Tiểu Dung thế nhưng chỉ cấp hắn trang một bình a. Với lại chính mình thời điểm ra đi cũng không có mang một cái vỏ trứng giống ra đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng vẫn là đúng Hoàng Tôn hai người bình tĩnh trả lời các ngươi không cần phải gấp, cái đó thuốc nước tạm thời sử dụng hết lời nói, trước hết dừng lại, hai ngày này ta sẽ một thằng cho các ngươi khiến cho dùng dược thảo tiến hành chữa trị. Vì ta đối với các ngươi sở hoạn triệu chứng bệnh thì còn không có một cái nào hoàn toàn rõ ràng giảng hòa nắm chắc, cho nên thì không xác định tạo tác dụng rốt cục là thuốc nước hay là dược thảo, cho nên các ngươi không cần sốt ruột. Lục Kỳ giải thích. Hoàng Tôn hai người sau khi nghe xong, mặc dù chồng có nghi ngờ trong lòng, nhưng bọn hắn lập tức liền cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi Lục Kỳ lời giải thích, rốt cuộc Lục Kỳ là bác sĩ, bọn hắn mới là người bệnh. Ai nghe ai bọn hắn vẫn có thể phân rõ. Sau đó, Lục Kỳ liền tại nơi này bắt đầu nghỉ trưa, nhưng mà nằm xuống nghỉ ngơi hắn, trong đầu lại là không nhịn được đang tự hỏi cùng suy đoán nhìn về này bệnh chứng tồn tại. Giai Nam thì là nhẹ nhàng rúc vào Lục Kỳ bên người, nhìn thấy Lục Kỳ suy nghĩ chuyện nghĩ nhập thần, liền thì không quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng làm bạn tại bên cạnh hắn. Nhưng Lục Kỳ thì là bất chi bất giác thì cho ngủ thiếp đi, thế nhưng trong giấc mộng, hắn lại là lại làm ác mộng. Chỉ gặp hắn cầm súng lục, một phát súng bắn giết nhìn đột nhiên từ trong rừng rậm bọt ra tới bị lây nhiễm người, mà lần này trong mộng những kia bị lây nhiễm người, ánh mắt tinh hồng, không để ý tới trí, cực kỳ giống zombie, sẽ chỉ hướng hắn điên cuồng đánh tới, mắt nhìn mình đạn liền muốn đánh hết thời khắc, hắn rốt cục lôi kéo Giai Nam chạy trốn tới an toàn khu vực. Nhưng ngay tại hắn thở hổn hển đối Giai Nam nói chúng ta cuối cùng an toàn, lại là nhìn thấy Giai Nam không nhúc nhích đưa lưng về phía đứng ở trước mặt mình. Giai Nam ngươi làm sao vậy? Lục Kỳ nhìn Giai Nam bóng lưng nhẹ giọng hô hoán tên của nàng, có thể Giai Nam vẫn không có đáp lại. Thế là chính mình liền đưa tay khoác lên Giai Nam bả vai, chuẩn bị đưa nàng cho xoay người lại, nhưng theo Giai Nam cơ thể chậm rãi chuyển động, một đôi tinh hồng hai mắt liền hiện ra ở Lục Kỳ trước mặt. À, Giai Nam ngươi làm sao vậy? Trong lúc ngủ mơ Lục Kỳ bị một màn này sợ tới mức hồn bay run sợ, hoảng sợ nhìn về phía Giai Nam mở miệng dò hỏi, nhưng Giai Nam lại là không có tình cảm chút nào dùng nàng tinh hồng hai mắt liếc nhìn Lục Kỳ một cái, sau đó thì nhe răng trợn mắt đột nhiên nhào về phía Lục Kỳ, muốn đưa hắn ngã nhào xuống đất. A. Lục Kỳ quát to một tiếng, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ngươi làm sao vậy Lục Kỳ? Làm cái gì mộng? Giọng Giai Nam tại bên cạnh mình vang lên, Lục Kỳ chưa tỉnh hồn, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Giai Nam chính nhìn chính mình. Nam mơ, ta vừa mới mộng ngươi. Nhìn Giai Nam, Lục Kỳ lời nói phân nửa lại là lại cho ngừng lại. Bởi vì hắn biết mình nói ra về sau, nhất định sẽ hù dọa Giai Nam cho nên lời nói xoay chuyển, hắn lại tiếp tục nói ta mộng ngươi lại bị người tập kích, cho nên thì theo hoảng sợ bên trong tỉnh lại. Nghe vậy, Giai Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là ấm áp, khó được Lục Kỳ sẽ vì hắn mơ giấc mơ như thế. Thầm nghĩ trong lòng thế mà năng lực ở trong mơ cũng quan tâm như vậy chính mình, hắc hắc, gia hỏa này, thật đúng là biết dỗ nữ hải tử. Lừa qua Giai Nam sau đó, thế nhưng Lục Kỳ nội tâm lại là sốc lên, sờ lên trước ngực mình mặt dây chuyển tinh thạch màu xanh lam, nội tâm trở nên nơm nớp lo sợ lên, chân không biết mình giấc mộng mới vừa rồi cảnh rốt cục sẽ không xuất hiện, muốn là thực sự sẽ xuất hiện, vậy mình lại cái kia làm phản ứng gì đâu. Lúc này, Lục Kỳ cũng không có buồn ngủ, lãnh thức Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm sau đó, liền mang theo bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lại hướng phía trước một ít, bọn hắn liền đã muốn hoàn toàn đi vào hải đảo chính đông phương hướng. Cho nên bốn người cũng rất chờ mong, Lục Kỳ mang theo ba người là làm hết sức dọc theo đường ven biển rìa rừng đi về phía trước. Sở dĩ như vậy, là bởi vì như vậy hành tẩu vô cùng bất lực ý, tầm mắt cũng tốt, mấu chốt nhất là hắn không nghĩ có người lại gặp bị đột nhiên tập kích. Trước đó năm người kia chính là lợi dụng rừng rậm ẩn nấp, thừa dịp chính mình sau khi rời khỏi đây tập kích Giai Nam, nếu không phải có Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm xuất thủ tương trợ, Giai Nam khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, mặc dù Lục Kỳ cẩn thận như vậy cũng cẩn thận, nguy cơ hiểm nhưng vẫn là ngay tại phía trước chờ. Lục Kỳ lúc này chính nắm Giai Nam tay đi ở phía trước. Giai Nam thì là chú ý tới hôm nay Lục Kỳ đối với mình đặc biệt để bụng, sợ mình sẽ dập đầu đụng phải, luôn luôn lôi kéo mình tay không buông ra. Mặc dù cái này khiến nàng rất vui vẻ, nhưng cùng lúc nàng lại mơ hồ cảm thấy Lục Kỳ hôm nay có chút khác thường. Lục Kỳ, chúng ta ra đây đã mấy ngày, một thẳng hướng về một phương hướng tìm kiếm, đến hiện tại đều không có tìm thấy bất luận cái gì có quan hệ với thuyền trưởng du thuyền tin tức của bọn hắn. Ngươi nói, sẽ không phải bọn hắn đều đã? Nghe thấy Giai Nam phân tích suy đoán, Lục Kỳ cũng tò mò, thì hắn đúng Giai Nam suy đoán có chút tương tự lo lắng. Ngươi nói không phải không có lý. Thì hiện nay chúng ta phát hiện bệnh tình này đến xem, trên đảo những phương hướng khác sống sót người cũng không có xuất hiện loại bệnh trạng này. Chúng ta cũng là theo khu cắm trại xuất phát đi hướng đông đến về sau, mới phát hiện bọn hắn những người này cùng bọn hắn lây loại bệnh trạng này. Nếu tiếp tục đi hay là không có bất kỳ phát hiện nào lời nói, không bài trừ bọn hắn trong miệng bị tia thuyền trưởng cùng người của hắn thì có khả năng đã bị lây nhiễm hoặc là chết đi có thể. Nhưng mà hiện tại, chúng ta cùng nhau đi tới còn chưa không có gặp được bất kỳ một cái nào cỡ lớn khu cắm trại dấu hiệu, do đó, tạm thời kiểu này khả năng tính còn rất nhỏ. Chúng ta càng đi về phía trước đi xem đi. Giai Nam đang nghe xong Lục Kỳ về sau, cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, thế là liền gật đầu, tiếp tục mặc cho hắn nắm mình tay đi thẳng về phía trước. Chương 632, Phẫn nộ Lục Kỳ chương 632, Phẫn nộ Lục Kỳ nhưng lại tiếp tục hướng phía trước đi rồi gần 100 mét về sau, Lục Kỳ đột nhiên cảnh giác lên, bước chân bỗng chốc trở nên chậm rất nhiều, hơn nữa còn đem Giai Nam giữ chặt, nhường hắn đi tại phía sau mình. Làm sao vậy Lục Kỳ? Giai Nam nhìn xung quanh không hiểu hỏi, có thể Lục Kỳ lại là cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là cẩn thận quan sát đến xung quanh môi trường, sau đó nhẹ giọng trả lời không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Lục Kỳ nói lập lờ nước đôi, cái này khiến Giai Nam nghe được đầu góc mù mịt, đồng thời cũng cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Cảm nhận được Giai Nam trong lòng bàn tay truyền đến căng thẳng về sau, Lục Kỳ vội vàng nhìn về phía nàng, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là ngửi được một tia bất an mà thôi. Lúc này, Giai Nam lại là đột nhiên nói với Lục Kỳ, ta ngửi thấy một tia mùi tanh hôi. Lập tức, Lục Kỳ trong lòng còi báo động mãnh liệt, vội vàng nhìn một phía, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, thì đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, trong nháy mắt, hai người vội vàng bưng kín miệng mũi, Lục Kỳ quay người lúc lại là nhìn thấy Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người cũng là một bộ dày vò nét mặt. Lục huynh đệ, phía trước có phải hay không lại xuất hiện thi thể? Hoàng Tôn thấy Lục Kỳ đột nhiên ngừng lại nhìn mình về sau, hắn liền mở miệng dò hỏi, nhưng Lục Kỳ cũng không trả lời hắn, mà là nhắc nhở hai người bọn họ đạo chú ý một chút tình huống xung quanh. Thấy Hoàng Tôn sau khi gật đầu, Lục Kỳ lúc này mới lôi kéo Giai Nam cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng còn không có đi bao xa đâu, hai người liền nhìn thấy một bộ thi thể nằm ngang ở trước mặt của các nàng a. Giai Nam đang nhìn đến về sau, không khỏi kinh ngạc một tiếng, sau đó lui về sau lưng Lục Kỳ một bên. Lúc này, Lục Kỳ mặc dù không hề có đem thứ ở trên thân đem thả tiếp theo, nhưng là khẩn trương cầm lên cung tên, mau nhìn chỗ nào. Lục Kỳ. Lúc này Giai Nam lại chỉ về đằng trước bãi cắt nói Lục Kỳ thì ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy phía trước trong tầm mắt đường ven biển bên trên có hai chiếc thuyền cứu sinh thì như thế bị gác lại tại bãi cát, tầm mắt vòng qua thảm thực vật ở giữa, mơ hồ liền thấy không ít nhà có nóc nhà còn có một số phá toái quần áo treo ở cây gỗ phía trên. Giai Nam nói xong cũng hướng về phía trước tò mò bước nhanh tới, Lục Kỳ thì là đi vào đến cố kêu bên cạnh thi thể, đứng ở khoảng cách thi thể chỉ có 5-6 mét chỗ, quan sát một chút. Đây là một bộ nam tính thi thể, nhìn xem hắn thi thể hư thối trình độ, cũng hẳn là thời gian không dài, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện Giai Nam đã cách chính mình có hơn 30 mét xa. Thế là hắn vội vàng hô ngừng Giai Nam bước chân, "Giai Nam, dừng lại, chờ ta một chút." Lục Kỳ sau khi nói xong liền vội vàng đuổi đến đi lên. Mà sau lưng bọn họ Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thì là mới đi tới thi thể bên cạnh, làm hai người nhìn thấy đồng cỏ trên thi thể về sau, chỉ là trịnh trọng đứng ở thi thể trước mặt, yên tĩnh túi đầu mong ước một câu, sau đó thì tiếp tục hướng về Lục Kỳ đuổi theo. Bởi vì bọn họ còn đang ở trên đường đi, thì cũng không nghe thấy Lục Kỳ nói muốn tại nơi này đóng quân, cho nên đối với như vậy ngẫu nhiên gặp thi thể, bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động lưu đi xử lý. Nhưng, sau đó trên bờ cát, nhường bốn người khiếp sợ hình tượng tái diễn. Lục Kỳ, nơi này hẳn là một cái cỡ lớn lộ khu cắm trại. Thấy Lục Kỳ đuổi theo về sau, Giai Nam nhìn về phía cảnh tượng trước mắt hưng phấn nói, Lục Kỳ thì là thu hồi trong mắt mình hưng phấn, mà là cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Bởi vì lúc này trước mặt hai người bãi cát phụ cận hiện đầy tất cả lớn nhỏ nhà cỏ, khoảng chừng 20-30 cái. Có vô cùng đơn sơ, có thì là nhìn rất đẹp. Nhưng mà nơi này tràn ngập không khí lại là để người kính nhi viễn chi. Với lại nơi này nhìn một cái cũng không ai, hoặc nói là không có một cái nào người sống. Chỉ thấy trước tiên đi vào nhà cỏ trong đều là trống không, cái gì cũng không có, mà ở Lục Kỳ bốn người tiếp tục thâm nhập sâu về sau, lúc này mới phát hiện, sau đó nhà cỏ bên trong đã thành không ít người lăng mộ. Có đã chết đi thời gian rất lâu, mà có thì là cần phải vừa qua đời không lâu, bốn người càng xem càng kinh hãi, càng xem càng khó chịu. Lục Kỳ dẫn đầu lôi kéo Giai Nam hướng về khu cắm trại tới gần rừng rậm phương hướng rời đi, vì Lục Kỳ thập phần lo lắng Giai Nam sẽ bị lây nhiễm, cho nên còn không có đem chọn viễn khu cắm trại xem xét cho tới khi nào xong thôi, hắn thì cùng Giai Nam rời đi. Chỉ là bàn giao Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đem khu cắm trại xem xét một lần sau lại đuổi theo tới. Hoàng Tôn hai người tự nhiên không có từ chối, mặc dù bọn hắn đang nhìn đến những kia thi thể lúc thì rất khiếp sợ, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng vì mình có thể có được Lục Kỳ cứu chữa, bọn hắn hay là cứng ngắc lấy ra đầu đem khu cắm trại tra xét một lần, không hề có phát hiện bất luận cái gì người sống về sau. Hai người bọn họ lúc này mới rời đi khu cắm trại hướng phía Lục Kỳ phương hướng đuổi theo. Rời khỏi khu cắm trại về sau, vừa đi vào phụ cận trong rừng rậm, nhưng này cỗ mùi hôi thối vẫn như cũ có thể nghe được, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Giai Nam một cái nhịn không được quay người thì ói ra. Thanh âm của nàng tại đây chỗ trong rừng rậm chính là vang dội nhất tồn tại, Lục Kỳ thì là lo lắng tiến lên nhẹ nhàng vì nàng nuốt phía sau lưng, còn vừa cảnh giác tình huống xung quanh. Và Giai Nam nôn một phen sau đó, Lục Kỳ lúc này mới quan tâm hỏi nàng tốt hơn chút nào không, nhưng hai người sau lưng chạy tới Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm thì là đang nhìn đến Giai Nam vừa mới nôn màu sắc về sau, hai người lại là nhìn nhau sững sờ. Ca Tôn, ngươi nhìn xem, Giai Nam tiểu tỷ nôn ra tới đồ vật, màu sắc là xanh đậm, đây chính là cùng chúng ta hai trước đó sơ kỳ triệu chứng giống nhau như lúc à. Nghe được Đặng Hàm về sau, Hoàng Tôn thì nét mặt bất an nói không thể nào. Muốn thực sự là cái này lời nói, đây không phải là mang ý nghĩa Giai Nam tiểu tỷ nàng cũng bị lây nhiễm không? Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Hoàng Tôn có chút không nhiều tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế, vì một sáng tình huống như vậy thật phát sinh, kia Lục Kỳ khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn, mặc kệ là trên thân thể hay là trên tâm lý, khẳng định sẽ bị đả kích. Ca Tôn, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem tin tức này nói cho Lục Kỳ a? Đặng Hàm nhìn về phía đi ra Lục Kỳ cùng Giai Nam bóng lưng, không biết làm sao nói lúc này, Hoàng Tôn lại là lẩm bẩm nói Lục huynh đệ mấy ngày nay ở chung tiếp theo, ngươi cũng thấy đấy, hắn cũng không phải loại đó vì tư lợi, hung thần ác sát người, hắn vừa có người năng lực, thì có đại ái cùng tình hoài, đối với chúng ta cũng là có tình có nghĩa. Cho dù chúng ta hiện tại không nói, hắn phải biết cũng bất quá là trễ mấy ngày sự việc mà thôi, chẳng bằng hiện tại chúng ta liền đem tin tức này nói cho Lục Kỳ, nói không chừng Giai Nam tại đây cái sơ phát giai đoạn nếu là bị Lục huynh đệ trị liệu, hiệu quả khẳng định hội rất tốt. Thế là, hai người liền tại làm ra sau khi quyết định, Hoàng Tôn liền đội vàng hướng về Lục Kỳ chạy tới. Sau đó liền đem chính mình hai người vừa nãy phát hiện nói cho Lục Kỳ, làm nhưng hắn không hề có ngay trước mặt Giai Nam nói ra, mà là đem Lục Kỳ gọi mở sau đơn độc báo cho biết cho hắn. Lục Kỳ nghe xong Hoàng Tôn sau đó, trong nháy mắt song mi nhíu chặt. Trách cứ nét mặt nhìn về phía Hoàng Tôn đạo vì sao trước đó không đem tình huống này nói cho ta biết, mà là mãi đến khi hiện tại mới nói ra. Lục Kỳ những lời này tràn đầy phẫn nộ cùng trách cứ tâm ý, cho dù Hoàng Tôn đã làm tốt bị Lục Kỳ phê bình chuẩn bị, nhưng hắn trong lòng hay là cảm nhận được một tia băng hàn. Chương 633, thuyền trưởng Đường Phong. Chương 633, thuyền trưởng Đường Phong. Đối mặt Lục Kỳ trách cứ, Hoàng Tôn chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình đem điểm này báo cho Lục Kỳ, bởi vì hắn hiểu rõ đổi lại bất luận kẻ nào tại hiểu rõ loại tin tức này lúc, khẳng định sẽ khó mà tiếp nhận cùng phẫn nộ. Về tới Giai Nam bên người về sau, Lục Kỳ nét mặt vô cùng mất tự nhiên, nét mặt thì có chút bất an. Giai Nam tại phát giác được Lục Kỳ phản ứng sau đó, liền chuẩn bị mở miệng hỏi, nhưng vào lúc này, Lục Kỳ đột nhiên đem lắc đầu một cái, nhìn về phía trước rừng rậm. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nhìn thấy Lục Kỳ bộ này nét mặt, Giai Nam tự nhiên hiểu rõ khẳng định là hắn có phát hiện gì, vì Lục Kỳ nét mặt hắn cũng đã gặp qua không ít lần. Quả nhiên liền nghe Lục Kỳ nói trước mặt trong rừng rậm có tình huống, tựa hồ là có người tại tranh đấu. Ồ, vậy chúng ta muốn hay không tiến đến xem xét đâu? Giai Nam nhìn về phía Lục Kỳ hỏi đến ý kiến của hắn. Nhưng Lục Kỳ lại là kéo Giai Nam tay, trong lòng do dự muốn hay không hiện tại liền đem Hoàng Tôn nói tình huống nói cho Giai Nam. Với lại hắn ở đây trong lòng cũng hồi tưởng đến Giai Nam đến tột cùng là như thế nào bị lây nhiễm vấn đề. Hơi chút tự hỏi sau đó, Lục Kỳ thầm than một tiếng, hay là đem trong lòng lời nói nén trở về, chúng ta hay là lúc trước đi nhìn kỹ hắn nói. Ừm. Thấy Giai Nam đáp ứng, Lục Kỳ liền không do dự nữa, đối sau lưng Hoàng Tôn hai người nói một lần chính mình cảm giác tình huống về sau, sau đó thì nắm Giai Nam mang theo đồ vật của mình cùng nhau về phía trước mà đi. Nhìn thấy Lục Kỳ vẫn như cũ đúng Giai Nam không rời không bỏ, thái độ thì không có một chút sửa đổi sau đó, Hoàng Tôn nhìn xem nói với Đặng Hàm thấy được chưa? Muốn đổi làm là ngươi, ngươi còn có thể đúng Giai Nam tiểu tỷ vẫn như cũ gìn giữ thái độ này sao? Đặng Hàm nhìn về phía Lục Kỳ bóng lưng, nhìn hắn nắm Giai Nam tay đi lên phía trước nhìn, hắn có chút trầm mặc, đồng thời thì có chút lo lắng trả lời Ca Tôn, nếu Lục huynh đệ cũng bị cảm nhiễm vậy phải làm thế nào a? Đến lúc đó, chính hắn cũng tự lo không xong, còn có thể xen vào nữa chúng ta sao? Ha ha ha. Nhìn ngươi lời nói này, muốn thực sự là như thế, ta là có thể tiến lên cùng Lục huynh đệ sóng vai đủ được rồi. Lại nói, đi theo Lục huynh đệ những ngày gần đây, ta không chỉ cảm nhận được Lục huynh đệ người này nhân nghĩa, thì cảm nhận được hắn ngoan lệ. Năng lực cùng dạng này người làm bằng hữu, cũng coi là ta Hoàng Tôn vinh hạnh. Với lại ta càng là cảm thấy đi theo hắn, thì càng đúng tử vong không sợ. Người người đều sẽ có ngày đó, nhưng mà tại đi về phía ngày đó quá trình mới là tối cái kia đáng giá chân quý cùng hưởng thụ. Không phải sao? Hoàng Tôn đem chính mình nội tâm cảm nộ cùng trải nghiệm nói ra, nhìn về phía Lục Kỳ bóng lưng, trong lòng đối với hắn là càng thêm kính nể lên. Sau đó liền cùng Đặng Hàm cùng nhau đi theo. Phía trước, tại một mảnh ung tùm rừng rậm cuối cùng, một chỗ kháo sơn huyệt động cửa vào chỗ, mười mấy người cầm trong tay vũ khí, còn có trong tay cầm đá vụn, ánh mắt ngoan lệ lại cảnh giác nhìn dốc phía dưới 7-80 cái thân mắc cùng Hoàng Tôn bọn hắn giống nhau bệnh chứng người, chỉ gặp bọn họ thì đồng dạng cầm trong tay côn đồng nhóm vũ khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm đống đá dốc phía trên mười mấy người. Dốc ở dưới này 70-80 người mỗi cái cũng xanh xao vàng gọn, toàn bộ thân dài đầy miệng vết thương cùng bầm mủ. Bọn hắn tất cả đều nét mặt phẫn nộ, trong đó có tầm 2-3 người hai mắt hiện đầy tơ máu. Lúc này bọn hắn dường như đang cùng phía trên mười mấy người tại tiến hành đối lập. Khốn nạn, các ngươi nhường thuyền trưởng ra đây, chúng ta nên biết đạo ly mở này hải đảo phương pháp, chúng ta muốn xem thử xem tâm kia hải đồ thần bí, nhanh lên, gọi thuyền trưởng ra đây. Bằng không, chúng ta muốn cường công. Phía dưới 70-80 người phía trước nhất, đứng mấy cái người đàn ông trung niên. Giờ phút này bên trong một cái trung niên nam tử chỉ vào phía trên mười mấy người chửi ầm lên, cũng uy hiếp nói. Bọn hắn quần áo cũng đều là thuyền viên trang phục, chỉ có lời mới vừa nói nam tử mặc một thân đồng phục màu trắng. Xem ra hẳn là cùng thuyền trưởng cấp bậc thì không kém là bao nhiêu. Nghe được nam tử này tiếng la về sau, phía sau hắn này mấy chục người tất cả đều là quần tính xúc động phẫn nộ, hướng phía trên phương thạch trước động mười mấy người tất cả đều là hùng hùng hổ hổ. Nhìn thấy phía trên kia mười mấy người đều không có bị chính mình chọc giận dáng vẻ, cái kia nam tử lại gần cổ họng tiếp lấy hô đường phòng, ngươi mẹ nó là muốn làm rụt đầu ô quy sao? Lão tử chẳng qua là muốn biết như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này phương pháp mà thôi, ngươi vì sao không chịu cho chúng ta một cái sống sót cơ hội đâu? Đường Phong, Sa Hoa Du thuyền trưởng, nguyên bản cùng mọi người cùng nhau tất cả đều sinh hoạt tại trước đó trong doanh địa, lại trong doanh địa tổ chức quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù ăn uống khan hiếm, nhưng mỗi người cũng đều không đến mức chịu đói, cho nên rất nhiều du khách cũng đều mộ danh mà đến, chỉ cần vừa nghe nói là đường thuyền trưởng ở đây khu cắm trại lúc, dường như phần lớn người đều sẽ lưu lại, vì tại mọi người trong tiềm thức đều cho rằng đi theo thuyền trưởng tuyệt đối có thể gia tăng rời khỏi tòa này hải đảo tỷ lệ. Nhưng theo một hồi không biết vì rút bắt đầu trong khu cắm trại truyền nhiễm, rất nhanh, tất cả khu cắm trại thì loạn tung tung kéo. Đường Phong tại máy trưởng còn có mấy cái bảo vệ nhân viên dẫn đầu dưới, thật sớm liền rời đi bãi cắt khu cắm trại nút ở nơi này. Mà cùng với Đường Phong nhân viên bên trong, lúc này còn có máy trưởng, tài công cùng với 10 cái thủy thủ, cùng 10 cái bảo vệ nhân viên. Về phần trong doanh địa những người khác, thì là đi thì đi, chết thì chết, vẹn vẹn quá khứ mới vài tuần thời gian, bọn hắn dường như từ phía trên đường trong nháy mắt đi tới địa ngục giống nhau. Lúc này ở phía dưới gọi hàng Đường Phong tên người gọi Trương Hiển, hắn vốn là máy phó, nhưng cũng bởi vì hắn ở đây Đường Phong đám người rời đi trên đường, phát hiện hắn thì có bị lây nhiễm dấu hiệu, cho nên mọi người cứu đuổi đi hắn. Bất đắc dĩ, trở ngại thực lực không đủ, còn có cái bất hạnh của mình, Trương Hiền đành phải lần nữa trở về thì ra là khu cắm trại xuống tạm. Nhưng nhìn trong doanh địa không ngừng có người mới chạy đến, càng là hơn không ngừng có người chết đi, thì có người đào tẩu xuống tạm. Có thể Trương Hiền lại là chưa bao giờ rời khỏi, mà là không ngừng cố gắng tự cứu, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Gần đây, vì có người nghe nói thuyền trưởng tiếp đãi hai cái khách tới, mà kia hai cái khách tới tự xưng trên hải đảo nội nhập một cái hang núi, lại phát hiện ở trong đó có người vì cuộc sống qua dấu vết, có không ít vách đá bích họa, cuối cùng còn đang ở bên trong phát hiện một tấm đồ. Khi bọn hắn biết được tin tức này, càng là nói nghe đồn đại bức tranh này rất có thể liền là rời khỏi hải đảo chỉ thị đồ sau. Thế là liền sôi nổi tới trước yêu cầu, đem cái này hy vọng làm tự cứu đường tắt. Hôm nay thì là tới số người nhiều nhất một lần, mặc dù trước đó thì lần lượt có người nhiều lần tới nơi này, nhưng đều bị Đường Phong còn có cùng hắn cùng nhau người cho cự chi ngoài động. Còn có loại đó người không nghe lời lúc, Đường Phong người phía dưới cũng là một chút cũng không khách khí, không nương tay, nên đánh đánh, đáng giết giết. nay mới bảo vệ được bọn hắn nghỉ lại chỗ này tự nhiên hang đá. Thế nhưng, gần đây, người lây bệnh càng ngày càng nhiều, với lại bọn hắn triệu chứng thì ngày càng nghiêm trọng, tử vong người càng là hơn một cái tiếp theo một cái. Tình huống như vậy sau khi xuất hiện, khiến cái này người tất cả đều phát điên muốn sống sót, thế là, bọn hắn liền không còn là 3 năm người tới trước nơi này tìm kiếm đường vòng, mà là thành quần kết đội tới. Đây đã là bọn hắn ngày thứ 3 liên tục tới trước. Với lại hôm nay, bọn hắn đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Chương 634, bản đồ cổ thi từ chương 634, bản đồ cổ thi từ trong thạch động. Thuyền trưởng Đường Phong, máy trưởng Vương Tuyên, tài công Hoàng Cường, đội trưởng An Ninh Tần Bằng còn có hai cái du khách, hai người này tướng mạo có 2-3 phần cực giống, một cái tên là Lý Vượng, một người khác tên Hách Đông. Lúc này 6 người giống kiến bò trên chảo nóng, nghe hang đá bên ngoài tiếng người huyên náo, tức giận ngập trời tiếng la, cái này khiến thuyền trưởng Đường Phong có chút buồn bực mất tập trung. Cái này Trương Hiển, thực sự là ngại tình thế còn chưa đủ nghiêm trọng, không nên đem chúng ta cũng cho lây nhiễm hắn mới cam tâm à. Đường Phong tả hữu dạ bước, tâm phiền ý loạn nói, thuyền trưởng, cho dù bọn hắn hôm nay người đủ nhiều, nhưng mà muốn thành công xông lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Đường Phong nhìn bộ dáng gấp gáp, bảo vệ đối Tần Bằng mở miệng nói, vì bên ngoài trông coi hang đá mười mấy người bên trong, đều là thủ hạ của hắn, lực chiến đấu của bọn hắn, Tần Bằng tự nhiên là biết được, với lại chỗ này hang đá vị trí cực kỳ đặc thù, bọn hắn muốn ra ngoài, có thể lựa chọn theo trong thạch động một cái tiểu lối đi, trực tiếp thông hướng rừng rậm nơi khác, nhưng nếu là dốc người phía dưới muốn theo dốc đi lên tấn công vào trong động lời nói, vậy bọn hắn cần phải làm tốt không sợ chết chuẩn bị mới được. Bởi vì cái này dốc chính là một cái đống loạn thạch, xuống dưới khó, đi lên càng khó. Lúc này, máy trưởng Vương Tuyên nghe phía ngoài ồn ào thì thở dài một tiếng, chúng ta đã cho này Trương Hiền này khốn kiếp giải thích qua bức tranh này chỉ là này hải đảo tầm thường vẽ tay đồ, không hề có sáng tỏ thoát khỏi thông tin, nhưng hắn chính là không tin. Còn làm trầm trọng thêm lôi kéo nhiều người như vậy đến gây chuyện. Nhìn tới hắn là thực sự mục đích không thuần a, mà không phải là bởi vì hắn đem chính mình trước kia công tác nguyên nhân còn có lây nhiễm virus bất hạnh đều do tại trên đầu của chúng ta. Nghe được Vương Tuyên lời nói, Đường Phong không khỏi suy tư, máy trưởng, ngươi nói không phải không có lý, tại hắn bị phát hiện lây nhiễm loại đó bệnh chứng lúc, chúng ta quả quyết từ bỏ hắn, này có thể bao nhiêu sẽ để cho tâm hắn lạnh cùng ghi hận đi. Bất quá, cũng đúng thế thật không thể làm gì sự việc, hắn nếu không thể đã hiểu, lại nhiều giải thích cũng là phí công. Nói xong, Đường Phong lần nữa nhìn về phía trước mặt trên bàn đá để đó bản vẽ. Thuyền trưởng, nếu không chúng ta liền đem bức đồ này giấy xuất ra đi, cho tất cả mọi người nhìn một chút, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy tấm này trên nội dung, ta tin tưởng bọn họ khẳng định cũng không cần lại nghe tin kia Trương Hiền lời nói. Lúc này, nhìn Đường Phong cùng Vương Tuyên cũng vẻ mặt buồn tiêu nét mặt, du khách Lý Vượng chỉ trên bàn đá sách tranh nói. Mà ở bên cạnh hắn Hách Đông, thì phụ họa một tiếng đúng a thuyền trưởng, ta em họ nói có đạo lý, bức đồ này chúng ta cầm, nghiên cứu thời gian dài như vậy, thì đều không có một cái đầu mối, chẳng bằng cho những người kia xem xét, vừa có thể hóa giải tâm tình của bọn hắn. Nói không chừng có người có thể nhìn ra ảo diệu bên trong cùng ý nghĩa, kia cũng nói không chừng đấy chứ. Rốt cuộc nhiều người trí tuệ nhiều, điểm ấy khẳng định là không có sai. Nghe được hai người này lời nói, thuyền trưởng Đường Phong nhìn về phía máy trưởng Vương Tuyên, hai người dường như cũng tại lúc này đã đạt thành ăn ý, cho nên bọn họ đơn giản bàn bạc vài câu sau đó, liền định trước dựa theo Lý Vượng cùng Hách Đông nói, đem này hải đảo đồ cho công bố ra ngoài, xem xét hiệu quả, như là thực sự có thể hóa giải tâm tình của mọi người, đây đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là không thể hóa giải mọi người tâm trạng lời nói, kia chắc hẳn hôm nay trận này xung đột lại là không có khả năng tránh khỏi. Dốc phía dưới, Trương Hiền cùng mọi người mặt mũi tràn đầy thương tích cùng bập bụ, trong đám người tản ra một cỗ mùi hôi thối. Bọn hắn lúc này đã hô ra cú họng, nhìn phía sau đám người xúc động phẫn nộ, Trương Hiền khỏe miệng cười một tiếng, quay người mở miệng nói chết tiệt, chúng ta hôm nay thì cùng bọn hắn liều mạng. Dù sao là chết, tất nhiên bọn hắn không chịu cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Các huynh đệ, muốn sống sót, muốn rời khỏi nơi này, vậy chúng ta cũng chỉ có giết tới, tìm thấy thuyền trưởng Đường Phong, cướp đoạt bản đồ cổ con đường này. Trương Hiền vừa nói, bên cạnh hướng về giữa đám người đi đến, còn cô y đứng ở trên một tảng đá, mê hoặc nhìn mọi người. Các huynh đệ, các ngươi thì đều thấy được, nhiều ngày đến nay, chúng ta tới trước nơi này tìm kiếm rời đảo tin tức huynh đệ, vì có thể thu hoạch đến một tia tự cứu cơ hội, hướng bọn hắn yêu cầu kia bản đồ cổ thông tin, nhưng là bị bọn hắn xua đuổi, ghét bỏ, uy hiếp cùng chèn ép. Có hai cái huynh đệ còn nhận lấy trọng thương. Thử hỏi mọi người, dạng này thuyền trưởng chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn làm gì? Nếu là mọi người hôm nay không làm ra lựa chọn, vậy ngày mai sau khi đứng lên hối hận người nhất định là ngươi, bởi vì bọn họ chỗ lúc sẽ mang ta lên đóng sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, vì chúng ta hiện tại trong mắt bọn hắn đã thành người chết. Các huynh đệ, hôm nay liền để chúng ta vì tranh thủ một tia có thể hy vọng sống sót cùng bọn hắn. Đủ rồi. Đúng lúc này, ngay tại Trương Hiền đem đám người làm quần tình xúc động phẫn nộ một khắc cuối cùng, hét lớn một tiếng theo phía trên hang đá vang lên, tại tất cả giữa sơn cốc quanh quẩn. Sau đó mọi người liền thấy thuyền trưởng Đường Phong cùng còn lại 5 người tất cả đều từ trong hang đá đi ra. Đường Phong đầu tiên là đúng chờ đợi ở bên ngoài hơn 10 người bảo vệ nhân viên biểu thị ra cảm tạ cùng vất vả. Sau đó hắn lúc này mới đem ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía dưới trong đám người Trương Hiền. Trương Hiền, ngươi luôn mồm vì mọi người, vì tiếp tục sống, vì hướng ta đòi hỏi kia hải đồ, hiện tại càng là hơn không tiếp tụ tập nhiều người như vậy tới trước, còn tuyên bố muốn giết đi lên. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn a, thật hát tác phong. Chẳng lẽ ngươi một mực chúng ta cùng máy trưởng thủ hạ làm thời gian quá dài, cho nên tâm tư ngươi sinh ghen ghét? Hay là nói ngươi là bởi vì bị chúng ta phát hiện có virus lây bệnh đem ngươi đuổi đi mà, ghi hận chúng ta à? Đường Phong tự nhiên là mang theo rất mạnh giải thích cùng phân tích ý vị. Nhưng Trương Hiền lại là muốn tiếp tục quái ác, lại tại gân cổ họng cho mọi người mê hoặc nói hai câu sau đó, cũng là bị Đường Phong lần nữa quát tất nhiên mọi người muốn nhìn kêu bản đồ cổ. Vậy hôm nay ta thì để các ngươi mỗi người cũng xem cho rõ ràng. Xem xét phía trên này rốt cục có hay không có thoát khỏi này hải đảo thông tin, mà không phải lại này một vị địa bị Trương Hiền chỗ mê hoặc, cẩn thận các ngươi bị người lợi dụng còn không tự biết. Nói xong, hắn liền để bảo vệ Tần Bằng trước dùng trang phục che khuất miệng mũi, sau đó đem bản đồ cổ dùng hai tay chống mở, hướng về dốc phía dưới đi đến, khi hắn đi đến dốc một nửa lúc, lại là đột nhiên bị Đường Phong cho hô ngừng lại. Được rồi, ngươi thì đứng đừng lại đi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía bao gồm Trương Hiền trong tất cả những người khác nghiêm túc nói hiện tại bệnh này, mọi người đều biết sẽ truyền nhiễm, nếu là đổi lại các ngươi cũng sẽ sợ, cũng sẽ tránh, càng sẽ lựa chọn bản thân bảo hộ. Cho nên các ngươi phải hiểu của ta vị huynh đệ kia, phàm là các ngươi là thật tâm muốn xem phía trên này nội dung người chi bằng tiến lên đây, nhưng cũng muốn cùng hắn gìn giữ 2 mét trở lên khoảng cách này đối với trên tay hắn bản đồ cổ mà nói, các ngươi thì đủ để có thể thấy rõ. Nói xong, chỉ thấy hắn nhìn về phía dưới trong đám người Trương Hiền. Mà Trương Hiền thấy đám người xúc động phẫn nộ lập tức tiêu tán, nội tâm càng là hơn tức giận không thôi. Nhưng hắn vì cũng không có thật sự thấy qua bản vẽ này, liền vượt lên trước từ trong đám người ép ra ngoài, hướng phía đội trưởng An Ninh Tần Bằng chạy đi lên. Tần Bằng quay đầu, chỉ thấy phía sau hắn 10 cái huynh đệ giơ lên cung tên, tại Trương Hiền đi đến cách hắn 3 mét vị trí lúc, Tần Bằng sau lưng một cái huynh đệ mặt lớn tiếng nhắc nhở được rồi, ngươi nếu còn dám tiến lên, lão tử cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Nghe vậy, Trương Hiền phẫn hận nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, sau đó đưa ánh mắt về phía Tần Bằng trong tay bản đồ cổ. Lại là nhìn thấy tấm kia bản đồ cổ trên thật vẽ nhìn tòa này hải đảo toàn cảnh, còn có chung quanh một ít hải vực, mà ở bản đồ cổ một bên còn biết một bài thơ. Đêm độn thương minh trăng tròn nước nói chiếu bãi nguy hiểm, cô tinh chỉ đường phá trọng lan. Vũ khóa ngàn buồn thuyền tự hành, dám mang theo sinh tử sông long bàn. Theo Trương Hiền gần từng chữ đem thơ nội dung đọc ra đây. Hắn người đứng phía sau nhóm lại tất cả đều biến trầm mặc. Không biết này thơ viết rốt cục là ý gì. Chương 635, thuyền trưởng có rất nhiều thời gian chương 635, thuyền trưởng có rất nhiều thời gian xem hết Tần Bằng trong tay cầm bản đồ cổ về sau, Trương Hiền không hiểu suy tư, mà lúc này, thuyền trưởng Đường Phong thì lại là lớn tiếng nói, các ngươi nếu còn có ai đúng mức độ này cảm tạ hứng thú, liền mời tiến lên xem xét, ngoài ra, ta còn muốn nhắc nhở mọi người, nếu như chúng ta thật có rời khỏi tòa này hải đảo biện pháp, còn xin các ngươi đều có thể động não suy nghĩ một chút, vì sao chúng ta còn có thể lưu tại nơi này, mà không phải dựa theo những người khác nói cách rời khỏi nơi này. Cho nên mọi người không muốn lại làm chuyện bốc động, các ngươi hiện tại mặc dù bị lây nhiễm tiểu này triệu chứng bệnh, nhưng cũng chưa chắc thì hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót, bởi vì ta tin tưởng trên du thuyền, khẳng định còn sẽ có bác sĩ tồn tại. Hiện tại chúng ta muốn làm không phải từ cùng nghi kỵ cùng tàn sát, mà là qua lại xem trọng cùng thông cảm, mau chóng nghĩ ra thoát khỏi nơi này cách. Nhưng, thuyền trưởng vừa dứt lời, lại là nghe được Trương Hiền lại gân cổ họng đạo Đường Phong, ai mà biết được ngươi có phải hay không cầm một cái giả đồ để lừa gạt mọi người đâu. Nghe vậy, không riêng gì Đường Phong, ngay cả Tân Bằng, còn có Vương Tuyên cùng với tất cả những người khác đều là dùng nghĩ đao người ánh mắt nhìn về phía Trương Hiền. Chỉ nghe Đường Phong trả lời Trương Hiền, lão tử trước đó còn cảm thấy ngươi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, ghen ghét ghi hờn ta, chẳng qua hiện tại xem ra, ngươi mẹ nó là chân mẹ nó hỏng à. Trong xương hỏng, ngươi nếu còn muốn kích động tâm tình của mọi người, coi người khác là giao sứ, vậy ta Đường Phong hôm nay liền đem lời nói cho ngươi đặt xuống tại đây, lão tử tuyệt đối sẽ đem ngươi người trẻ tuổi mở ngực một bụng, cho ngươi đến cái móc tim móc phổi, xem xét ngươi cái tên này tâm đến cùng là thế nào dài. Rốt cục là trưởng lệnh hay là trưởng đen? Soạn. Đường Phong vừa dứt lời, lực chấn nhiếp 10 phần, 7-80 người đều bị lời nói của hắn cho đề tỉnh, có ít người đúng Trương Hiền hùng hùng hổ hổ, cũng có một số người thì là đúng Trương Hiền gửi đi ánh mắt bất thiện, càng có người thì là quay đầu bước đi. Chỉ có số ít mấy người vào lúc này vẫn như cũ đi lên đi tới Tần Bằng đứng trước mặt lập, quan sát trong tay hắn ố vàng bản đồ cổ. Trương Hiền thì là bị Đường Phong nói móc một câu cũng nói không ra, cũng là phẫn nộ xoay người rời đi nơi này. Hô. Nhìn thấy Trương Hiền cùng tất cả mọi người thưa thớt rời đi, Đường Phong cùng bên người mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Hiền người kia, cùng hắn cộng sự lâu như vậy, thật đúng là không ngờ rằng, trước kia nhìn như ổn trọng yên tĩnh bản phận thủ kỷ một người, bây giờ lại là biến thành bộ dáng này. Máy trưởng nhìn Trương Hiền đi xa thân ảnh, không khỏi nhẹ giọng cảm thán một câu. Lúc này, bên cạnh hắn tài công Hoàng Cương cũng nói máy trưởng, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, có thể chỉ là sợ sẽ chết tại nơi này đi. Sau đó, chỉ nghe thấy máy trưởng Vương Tuyên truyền đến thở dài một tiếng. Xa xa, Lục Kỳ cùng Giai Nam hai người chính ẩn nấp tại một chỗ cao điểm, bọn hắn đối với vừa nãy nơi này phát sự việc, tất cả đều nể tình nhìn trong. Lục Kỳ, thực sự là không nghĩ tới à, tại cái kia vứt bỏ khu cắm trại phụ cận gặp được nhiều người như vậy, với lại gần 70-80 người đều đã lây nhiễm kia hiếm thấy triệu chứng bệnh, cũng không biết thuyền trưởng cùng cái khác đời sống trong hang đá những người kia bọn hắn có hay không có bị lây nhiễm. Nghe được Giai Nam lời nói, Lục Kỳ trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía nàng, gặp nàng cái chán một bên rủ xuống tóc về sau, Lục Kỳ đưa tay đưa nàng chỉnh lý một chút. Hành động này, trong nháy mắt nhường Giai Nam cảm giác được Lục Kỳ hôm nay rất là đặc biệt. Giai Nam, nếu là có một tiền, ta bị cảm nhiễm, ngươi có thể hay không rời khỏi ta? A. Đột nhiên nghe thấy Lục Kỳ trong miệng nhảy ra một câu nói như vậy về sau, Giai Nam có chút không biết làm sao, cho là mình nghe lầm. Nhưng khi nàng nhìn về phía Lục Kỳ con mắt về sau, nàng hiểu rõ Lục Kỳ vừa nãy xác thực hỏi chính là câu nói kia. Làm sao lại như vậy? Chẳng qua, cho dù ngươi thật bị lây nhiễm ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước, bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ khá hơn. Nghe vậy, Lục Kỳ vui mừng cười một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía xa xa thuyền trưởng bọn hắn sở sinh sống hang đá. Vì thế đó, hắn dự định thẳng đến thuyền trưởng bọn hắn sở sinh sống hang đá, đi cùng vị kia chính mình tìm kiếm đã lâu thuyền trưởng gặp một lần, xác nhận một chút chính mình lấy được thông tin là thật hay không. Thế là, hắn liền dẫn Giai Nam theo kia một chỗ cao điểm đi xuống, mà sau lưng bọn họ Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người thì là đi theo từ đằng xa nhìn. Nhìn thấy Lục Kỳ này cùng nhau đi tới không hề có nửa phần ghét bỏ Giai Nam, e ngại Giai Nam ý nghĩa sau đó, Hoàng Tôn càng là hơn đánh đáy lòng bị Lục Kỳ chết phục, vì hắn cảm thấy khâm phục. Bọn hắn tại theo chỗ cao sau khi xuống tới, Lục Kỳ cảnh giác bốn phía rừng rậm, tận lực lựa chọn không ai con đường lặng lẽ tiếp cận thuyền trưởng Đường Phong bọn hắn chỗ hang núi, mà vì sẽ không khiến cho cần thiết phiền phức, hắn ở đây sắp tiếp cận hang núi lúc, liền nhường Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người tại trong rừng chờ, còn hắn thì mang theo Giai Nam đi thẳng về phía trước. Mãi đến khi hai người ra hiện tại kia 10 cái bảo vệ nhân viên tầm mắt lúc, bọn hắn lúc này mới cảnh giác nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó một người trong đó chỉ vào Lục Kỳ hô đứng lại, các ngươi là ai? Thấy nói chuyện nam tử là cường tráng thanh niên, lại ánh mắt bén nhọn, Lục Kỳ liền biết thân thủ của hắn không yếu. Nhưng Lục Kỳ không hề có một tia khiếp đảm, mà là chủ động nhìn về phía bọn hắn, sau đó dừng bước lại, mở miệng nói ta gọi Lục Kỳ, ta là tới tìm kiếm thuyền trưởng làm phiền mọi người thông báo một tiếng. Ngươi tìm thuyền trưởng sự tình gì? Hiện tại đặc thù thời kỳ, thuyền trưởng không thấy bất luận cái gì ngoại nhân. Ngươi đi đi. Nghe được Lục Kỳ lời nói, nam tử ngạo mạn trả lời một câu, vốn định trực tiếp liền đem Lục Kỳ cho đuổi đi, nhưng là nghe được Lục Kỳ câu nói tiếp theo về sau, lập tức đổi sắc mặt. Ta một tên trung y đại phu. Vừa nãy xa xa nhìn xem nơi này xuất hiện rất nhiều bệnh hoạn, cho nên liền muốn tới xem xét. Nhưng hiện tại xem ra thuyền trưởng hình như rất bận rộn, là không có thời gian tới ta. Kia nếu đã vậy, coi như xong đi. Nghe xong lời này, vừa mới tên kia nói chuyện nam tử vội vàng cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường hắn vào động đi hô người, mà chính hắn thì là chạy vội dường như hướng về muốn xoay người Lục Kỳ chạy tới. Cũng đồng thời ngạc nhiên nói bác sĩ Lục chấm đã, thuyền trưởng hắn có thời gian, có rất nhiều thời gian. Chương 636, Hải đảo bản đồ cổ chương 636, Hải đảo bản đồ cổ ngay tại Lục Kỳ bị cái kia nam tử ngăn lại đường đi đồng thời. Thuyền trưởng Đường Phong cùng còn lại 6 người còn có vừa mới vào trong ngoài ra nam tử kia cùng nhau theo trong thạch động hưng phấn chạy ra được. Bác sĩ ở đâu? Thuyền trưởng, ở đâu? Bác sĩ Lục ở chỗ nào? Ở bên cạnh hắn vừa mới vào trong nam tử chỉ vào Lục Kỳ phương hướng nói. Lúc này, Lục Kỳ đang nghe sau lưng truyền đến tiếng động về sau, lúc này mới quay người nhìn lại, liền thấy theo trong thạch động ra tới trong mấy người có 3 người mặc màu đen quần, màu trắng ngắn tay chế thức trang phục, thuyền trưởng Đường Phong màu đen quân hàm bên trên có một thô 3 mảnh 4 đạo đao kiếm. Lục Kỳ lần đầu tiên thì đưa ánh mắt về phía Đường Phong, một M8 cái đầu, trung niên ổn trọng, râu quai nón, chỉ là bây giờ nhìn nét mặt có chút tiểu tụy. Lục Kỳ hiểu rõ, hắn này nét mặt không chỉ có là tinh thần áp lực lớn duyên cớ, thì có dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Ngươi thật là bác sĩ sao? Nhìn thấy Lục Kỳ lúc, Đường Phong kích động tâm đột nhiên bình tĩnh một chút, vì Lục Kỳ thật sự là có chút quá trẻ tuổi. Mặc dù nhìn Lục Kỳ cái đầu cùng tinh khí thần rất tốt, nhưng mà trên mặt lại là không có một chút năm tháng lưu lại dấu vết. Này không chỉ có là nhường Đường Phong, càng làm cho máy trưởng Bương Tuyên, còn có bảo vệ tổ trưởng Tần Bằng và thì tất cả đều đúng Lục Kỳ là bác sĩ chức nghiệp có chỗ hoài nghi, vị tiểu huynh đệ này là bệnh viện nào bác sĩ? Cái gì phòng? Nhìn Lục Kỳ, Đường Phong dẫn đầu đem trong lòng quan tâm vấn đề ném ra ngoài. Lục Kỳ sao là nghiền ngẫm cười một tiếng trả lời ta là một tên trung y liễu. Trung y liễu? Nghe được Lục Kỳ về sau, Đường Phong nét mặt kinh ngạc. Tùy theo lại tiếp lấy hỏi, bác sĩ Lục, ngươi là sao tìm đến nơi này, là một mình ngươi sao? Hiện tại chúng ta nơi này, xung quanh đều là virus lây bệnh người a. Ngươi sao một chút dự phòng biện pháp cũng không làm? Đường Phong trong lời nói vừa có đúng Lục Kỳ trung y thân phận lo nghĩ, cũng đúng Lục Kỳ thân làm bác sĩ lại một chút phòng ngự thưởng thức đều không có chất vấn. Lục Kỳ tự nhiên nghe được Đường Phong lời nói bên trong đối với mình lo nghĩ cùng chất vấn, nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý, mà là hơi cởi lấy trả lời năng lực tìm thấy nơi này, tự nhiên là nghe người khác nói lên, cho nên ta mới tìm đến. Ta cũng không là một người, còn có bằng hữu, còn ngươi nói phòng ngự mà. Nếu là có thể phòng được, có tốt phòng thủ đoạn cùng hiệu quả, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không phòng sẽ chỉ né đi. Nghe được Lục Kỳ lời này, Đường Phong còn có tất cả mọi người là nét mặt chỉ trệ, nét mặt mặc dù nội tâm có chút không vui, nhưng nét mặt vẫn như cũ khách khí nhiệt tình. Bác sĩ Lục, tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy liền nhanh đem các bằng hữu của ngươi thì gọi tới đi. Đường Phong nhìn về phía Lục Kỳ, mặc dù hắn cũng không biết Lục Kỳ có cái gì bản lĩnh thật sự, có thể hay không trị liệu mọi người xuất hiện mọi người trên người triệu chứng bệnh, nhưng bên cạnh có một cái hiểu công việc người tối thiểu nhất đây không có một tốt. Nhưng Lục Kỳ tại nghe nói như thế sau đó lại là nói thẳng không dối gạt các ngươi, bằng hữu của ta, bọn hắn đều đã bị lây nhiễm, nhưng cũng may trải qua của ta chữa trị về sau, bệnh tình có chỗ không chế. Ta nhường hắn nhóm tại phụ cận chờ, thì không cần gọi tới. Nghe xong Lục Kỳ lời này, tại hắn nam tử bên người đầu tiên là theo bản năng lui về phía sau 2 bước, nhưng sau đó lại lập tức ổn định thân hình. Bị khống chế. Bác sĩ Lục ngươi nói có thể là thực sự. Ngươi thật có thể khống chế trên người bọn họ xuất hiện triệu chứng sao? Đường Phong kích động hướng Lục Kỳ xác nhận, những người khác cũng đều muốn biết Lục Kỳ là có hay không thực. Vì để cho mọi người tin phục, sau đó, Lục Kỳ liền nhường Giai Nam cùng Hoàng Tôn 3 người thì tuần tự đi tới. 3 người vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người dẫn đầu thì đặt ở trên người Giai Nam, đều không có nghĩ đến Lục Kỳ bên cạnh còn có đẹp như thế một nữ nhân, sau đó mới nhìn hướng Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người, tiếp theo là trên người bọn họ mang theo vật tư. Giai Nam thứ nhất là trực tiếp đứng ở Lục Kỳ bên người nàng lúc này nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng sau đó Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm lại là sau lưng Lục Kỳ 10 mét chỗ ngừng lại. chỉ gặp hắn cùng Đặng Hàm mười phần như quen thuộc, rất là nhiệt tình cùng Đường Phong đám người chào hỏi héo lộ héo lộ. Đại gia hỏa cũng rất tốt ta. Hoàng Tôn cười lấy đúng mọi người với tay. Mọi người, này, ta gọi Hoàng Tôn, màu vàng hoàng, Tôn Tính Tôn. Nhìn thấy chính mình ca Tôn giới thiệu như vậy thoải mái, Đặng Hàm thì lên tiếng nói ta gọi Đặng Hàm, Đặng Công Đặng, bao hàm nén. Nghe được hai người lời dạo đầu, máy trưởng Vương Tuyên nhỏ giọng đối Đường Phong nói ra, này hai gã sao trên mặt không có một chút đau thương ngược lại là một bộ lạc quan dáng vẻ a. Không giống nhau Đường Phong mở miệng, lại là nghe được Hoàng Tôn lại nói chúng ta là bác sĩ Lục bằng hữu, là bác sĩ Lục đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta đã sớm chết. Ha ha, các ngươi không nên tin bác sĩ Lục năng lực, muốn ta nhìn xem, hiện tại tòa này hải đảo bên trên, có thể cứu chúng ta người chính là Lục huynh đệ. Không tin, các ngươi nhìn xem. Nói xong, Hoàng Tôn chủ động đem áo của mình cởi ra, dạo qua một vòng, lộ ra được thân thể chính mình, thất thần làm gì? Nhanh cho thuyền trưởng cùng vài vị lãnh đạo biểu hiện ra a. Hoàng Tôn dạo qua một vòng về sau, thấy Đặng Hàm còn không có hành động, vội vàng nhắc nhở một câu. Bởi vì hắn hiểu rõ Lục Kỳ có thể làm cho mình hai người ra hiện tại trước mặt mọi người, muốn chính là vì hướng chỗ có người chứng minh, cho nên biết rõ điểm này Hoàng Tôn, tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Đặng Hàm a xong một câu cũng đội vàng làm theo cũng nói các ngươi nhìn xem, ta trước đó lây nhiễm sau triệu chứng có thể so sánh hiện tại nghiêm trọng nhiều, may mắn mà có Lục Kỳ huynh đệ cho ta chữa trị, hiện tại triệu chứng bệnh không chỉ khống chế được, hơn nữa còn tốt hơn nhiều đâu. Nhìn thấy Hoàng Tôn hai người biểu hiện, Lục Kỳ trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Tán thưởng nhìn một chút Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm đạo tốt, các ngươi trước mặc quần áo vào đi. Sau đó, không giống nhau Lục Kỳ lại mở miệng. Đường Phong đám người cũng đã tin tưởng Lục Kỳ nói, thì tin tưởng hắn bác sĩ thân phận cùng trị liệu kiểu này bệnh chứng năng lực, chỉ nghe Đường Phong vội vàng hướng về Lục Kỳ đi xuống. Bác sĩ Lục, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ có thể có như vậy y thuật, thực sự là để người hâm mộ. Đúng thế, bác sĩ Lục, mau lên đây một lần. Máy trưởng Vương Tuyên thì theo sát Đường Phong đi tới. Nhưng Lục Kỳ lại là để cho hai người cùng mình gìn giữ một chút khoảng cách, bởi vì hắn cũng không xác định chính mình có phải bị lây nhiễm. Nghe được Lục Kỳ về sau, Đường Phong cùng Vương Tuyên dừng bước, nghe tới Lục Kỳ sau khi giải thích, bọn hắn càng là đối với Lục Kỳ có một chút hảo cảm, hảo tốt. Chúng ta nghe bác sĩ Lục chính là. Sau đó, Lục Kỳ vẫn như cũ nhường Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người tại hang đá phụ cận đợi chờ mình, hắn thì là cùng Giai Nam Lưu ở lại, thì dưới hang đá phương một chỗ bằng phẳng đất rừng bên trong. Đạt được Đường Phong đám người tín nhiệm về sau, Lục Kỳ liền đem chính mình ý đồ đến, nói ra. Đường Tuyên trưởng, ta sở dĩ đến nơi này tìm kiếm các ngươi, là bởi vì nghe các nàng nói ngươi đạt được một tấm có thể rời khỏi nơi này bản đồ cổ, không biết này đồn đãi có phải hay không thật. Lục Kỳ lúc nói, giọng nói hòa hoãn, hơi mang theo một tia mong đợi. Có thể Đường Phong đám người nghe xong Lục Kỳ về sau, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó liền để bảo vệ Tần Bằng đem kia bản đồ cổ đưa cho Lục Kỳ, cũng nói thì không biết là ai đem tin tức này cho truyền đi, hơn nữa còn càng truyền càng thái quá. Có lẽ là tất cả mọi người quá muốn rời khỏi nơi này đi. Chương 637, ba đạo tiếng súng chương 637, ba đạo tiếng súng sau đó, Đường Phong lại nói tiếp này bản đồ cổ, chính là ta bên người hai vị này huynh đệ mang tới, hắn cứ gọi Lý Vượng, vị kia gọi Hách Đông. Đường Phong đưa tay chỉ chính mình phía bên phải ngồi trên mặt đất hai người, thấy đây, Lý Vượng cùng Hách Đông cũng đối với Lục Kỳ gật đầu ra hiệu. Cùng hai người bắt chuyện qua sau đó, Lục Kỳ liền hết sức chăm chú đem sự chú ý của mình nhìn về phía trước mặt bản đồ cổ, nhìn trước mắt ố vàng bản đồ cổ, Lục Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, thứ này lại có thể là động vật da chế tác giấy dầu. Nghe được giọng Lục Kỳ, Đường Phong đội nói không sai, đây cũng là da dê hay là hiệu hoang da chế tác giấy dầu, chúng ta đang nhìn đến thứ này lúc, cũng đều mười phần kinh ngạc, xem ra, hẳn không phải là chúng ta cái thời đại này sản phẩm. Nhiều năm rồi, Lục Kỳ tiếp tục tra xét nội dung phía trên, một bức hải đảo nhìn xuống hình dáng đồ, lần đầu tiên nhìn thấy bức đồ này hình dáng Lục Kỳ liền hiểu rõ hình vẽ này chính là tòa này hải đảo. Nhưng ở tỉ mỉ xem xét sau đó, hắn đem chú ý đặt ở chính mình khu cắm trại vị trí. À, Lục Kỳ trong lòng âm thầm kinh ngạc một tiếng, tại sao không có suối nước nóng cùng chỗ kia khe nước tung lũng đồ kỳ đâu? Là này vẽ bản đồ người không có phát hiện ở đâu hay là sau đó mới xuất hiện đây này? Hắn không xác định lần nữa tại đồ trên chỗ kia vị trí nhìn một chút, Giai Nam theo ánh mắt của Lục Kỳ thì nhìn xem xảy ra vấn đề, vừa định nói chuyện cũng là bị Lục Kỳ nhỏ giọng ngăn cản nói Giai Nam, ngươi không cần nói nhiều. Nghe được Lục Kỳ nhắc nhở về sau, Giai Nam liền đem rỗi ra tay thu về. Sau đó Lục Kỳ lại đối so đồ bên trong hải đảo những vị trí khác, lại là phát hiện đa số đều là chính xác, thậm chí là chính mình đạt được tinh thạch màu xanh lam thung lũng cũng tồn tại, nhìn tới này bản đồ cổ đúng là niên đại xa xưa. Nói thầm một tiếng về sau, Lục Kỳ lại đặt tầm mắt nhìn về phía hải đảo chung quanh, có thể chung quanh hải vực đồ trên chỉ có hải đảo lỗ hổng chỗ nào có một con mặt nước thuyền nhỏ, còn có bầu trời vẽ lấy một vì sao, lại có không có cái khác bức họa nội dung. Chỉ có bên phải bên cạnh phú nhìn một bài thơ, Lục Kỳ nhìn kia bài thơ, đọc từng chữ từng câu đêm độn thương minh chằng tròn nước nói chiếu bãi nguy hiểm, cô tinh chỉ đường phá trọng lan. Vua khóa ngàn buồn thuyền tự hành, dám mang theo sinh tử sông long bàn. Đọc xong về sau, Lục Kỳ chỉ cảm thấy mình hận thấu thơ cổ tử và văn môn văn. Âm thầm trách cứ chính mình không có đi học cho giỏi, đọc không hiểu bài thơ này ý nghĩa, chỉ có thể nhàn nhạt cảm nhận được một tia trong đó ý cảnh. Đường thuyền trưởng, bức đồ này quả thật có chút năm tháng. Các ngươi liền không có tại trong này nhìn ra môn đạo gì cùng tin tức hữu dụng sao? Lục Kỳ nhìn về phía Đường Phong đám người, không hiểu hỏi. Bác sĩ Lục, nếu chúng ta thật biết đạo ly mở nơi này phương pháp, còn cần bị vây ở này trong thạch động sao? Bức đồ này xác thực cổ lão. Với lại phía trên thơ viết chúng ta thì xem không hiểu ý tứ trong đó, không biết trong này có không hề rời đi hải đảo thông tin. Bất quá, làm hạ chúng ta đối mặt khó xử còn có rất nhiều. Ngay tại các ngươi tới đây trước đó, còn có rất nhiều lây nhiễm bệnh người tụ tập tại nơi này, yêu cầu chúng ta vì chuyển văn nói như vậy, cho ra rời khỏi nơi này phương pháp. Bọn hắn muốn sống, muốn về đến đô thị đi chữa bệnh. Bọn hắn tâm trạng kích động, cũng đều bị xuất hiện triệu chứng bệnh bị dọa cho phát sợ. Mặc dù trước đó chúng ta cũng sẽ đứng trước riêng lẻ cực đoan người hành vi, nhưng hôm nay bọn hắn thành đàn xuất hiện ở đây, chúng ta thì rất khiếp sợ. Cho nên không thể không đem này bản đồ cổ xuất ra, nói cho mọi người tình hình thực tế. Bọn hắn lúc này mới tạm thời rời đi. Đường Phong thở dài một tiếng, lại nói tiếp: trước đó chúng ta tại nơi này sinh hoạt còn rất có trật tự, nhưng mà hiện tại bệnh tình vừa đến, trước đó tất cả trật tự hoàn toàn không có. Nguyên lai chúng ta khu cắm trại hiện tại không người dám đi, cũng không thể tại thu nhận bị lây nhiễm người đến nơi này. Cho nên đến hiện tại, vì tự vệ, chúng ta đắc tội rất nhiều người. Hiện tại ăn thứ gì đó cùng bệnh tình nghiêm trọng đã thành uy hiếp tất cả mọi người sống tiếp lớn nhất chướng ngại. Đường Phong lời nói vừa mở ra, liền đem chính mình lo âu trong lòng tất cả đều nói ra. Thấy Lục Kỳ nghe nghiêm túc, hắn liền tiếp tục nói: bác sĩ Lục, bây giờ thấy ngươi xuất hiện, thật là làm cho chúng ta nhìn thấy một tia hy vọng à. Chúng ta thì lo lắng cho mình sẽ bị lây nhiễm. Mà những kia đã bị lây nhiễm người nếu là hiểu rõ chúng ta đã có ngươi dạng này một vị có thể khống chế bệnh tình bác sĩ lời nói, có thể bọn hắn liền sẽ có hy vọng không đến mức tại chết cuối cùng hy vọng sống sót mà làm xúc động cùng quá kích sự tình. Ngay vậy, máy trưởng Vương Tuyên còn có mấy người khác cũng đều sôi nổi mở miệng, biểu thị ra đúng Lục Kỳ chào mừng. Có thể Lục Kỳ nội tâm lúc này quan điểm nhưng là như thế nào mới có thể rời khỏi này hải đảo. Đối với mọi người chờ đợi chính mình khống chế cùng chữa trị bệnh tình nguyện vọng lại là không hề có đặc biệt để bụng, nhưng vào lúc này, xa xa Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người lại là đột nhiên phát ra kêu gọi âm thanh. Lục Kỳ đang nghe sau đó, nhìn về phía Giai Nam, nhường nàng đợi tại nơi này chớ chạy lung tung, sau đó liền một thân một mình liền xông ra ngoài. Mà Đường Phong còn có Vương Tuyên đám người thì là nhìn nhau sững sờ, ai cũng không có chủ động bước ra một bước, chỉ có bảo vệ đối Tần Bằng đối hai người mở miệng nói: thuyền trưởng, chúng ta muốn hay không thì đi qua nhìn một chút. Vì chuyện như vậy, theo bọn hắn nghĩ đã tập mãi thành thói quen tại bọn hắn còn không có trốn ở nơi này lúc, xung quanh liền đã xuất hiện các loại cướp đoạt, chèn ép, ức hiếp sự tình, nếu không phải bọn hắn có năng lực tự vệ lời nói không chừng hiện tại cũng đều đã bị lây nhiễm cùng cướp đoạt không còn. Nghe được Tần Bằng lời nói, Vương Tuyên do dự nói: thế nhưng chúng ta nếu dẫn người ra ngoài liền có bị lây nhiễm mạo hiểm à? Đường Phong thì là lo lắng đạo này bác sĩ Lục thật đúng là xúc động, hắn sao một người cứ như vậy xông ra, này có thể làm sao cho phải? Vừa mới xuất hiện chuyện cơ, hắn hiện tại cũng không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì a. Không được, ta phải đi ra xem một chút. Thuyền trưởng, ngươi cũng không thể đi. Chúng ta đều còn trông cậy vào ngươi cho chúng ta trụ ở đâu. Muốn đi hay là ta dẫn người đi thôi. Tần Bằng đưa tay ngăn cản Đường Phong, xung phong nhận việc nói một câu, sau đó chỉ thấy hắn đối bên người mười cái bảo vệ nhân viên nói: các ngươi có ai vui lòng theo ta ra ngoài xem xét. Nói xong, kia mười mấy người bên trong chỉ có hai người chủ động giơ tay đi ra. Thấy thế, Tần Bằng không hề có trách cứ những người khác, mà là đối đi ra tới hai người đạo đi thôi. Sau đó, Tần Bằng liền mang theo hai người hướng về Lục Kỳ phương hướng sắp đi thì chạy ra ngoài. Giai Nam nhìn về phía Hoàng Tôn hai người phương hướng âm thanh chuyển tới, trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì lúc này chuyển đến thanh âm bên trong, rõ ràng có đánh nhau xé rách âm thanh. Nhưng lại tại Tần Bằng dẫn người lao ra vẫn chưa đi xa lúc, mọi người liền nghe đến xa xa chuyển đến ba đạo tiếng súng. Phanh phanh phanh. Ba phát qua đi, thanh âm đánh nhau lập tức biến mất. Toàn bộ rừng rậm cũng lâm vào yên tĩnh. Đường Phong cùng Vương Tuyên đám người khiếp sợ nhìn lẫn nhau, hoảng sợ nói: tiếng súng. Nơi này lại có thể có người mang theo súng. Chương 638, thị uy. Chương 638, thị uy. Giờ phút này, khoảng cách hang đá 100 mét chỗ trong rừng rậm, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người đang nhặt trên mặt đất bọn hắn vẩy xuống vật tư còn có đồ ăn. Hai người trước đó nghe theo Lục Kỳ phân phó vừa mới rời khỏi hang đá đi đến nơi này, mới ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, cũng là bị đột nhiên vọt ra tới năm cái nam tử không nói hai lời liền đến một cái tấn mãnh cướp đoạt. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm cho dù phản ứng nhanh chóng, một người che lại nồi gốm bắt gốm, một người che lại Lục Kỳ phân phối cho thịt hiệu hương khói, nhưng bọn hắn vẫn là bị năm người vây quanh bắt đầu cướp đoạt. Hoàng Tôn kịp thời lớn tiếng la lên Lục Kỳ, cũng tại che chở thịt hun khói đồng thời cầm lên bên người một cái gậy gỗ bắt đầu phản kích. Thấy đây, năm cái nam tử thẹn quá hóa giận, thì không lưu tay nữa, lúc này sử dụng chính mình mang theo công cụ đúng Hoàng Tôn triển khai công kích. Có thể Hoàng Tôn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội cùng sinh tử người, nếu chính mình hai người vật trong tay thật bị năm người này cướp đi, vậy bọn hắn còn ăn cái gì uống gì? Thậm chí vừa mới bị Lục Kỳ đưa tặng nồi gốm bát gốm đều không có hưởng thụ mấy lần đâu, liền bị bọn hắn cướp đi lời nói, đừng nói bọn hắn Lục Kỳ đều sẽ cảm thấy thất vọng. Cho nên mặc dù hai người căn bản không địch lại năm người vây công, nhưng mà vẫn không có cứ như vậy bỏ cuộc. Mà Lục Kỳ thì là ngay đầu tiên xông về Hoàng Tôn hai người, tại khoảng cách hai người còn có xa 30 mét lúc hắn thì chỉ lên trời phanh một phát súng đánh ra. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người đương nhiên sẽ không rất khiếp sợ, lập tức liền cảm nhận được tràn đầy an tâm, thậm chí còn ở chỗ nào năm người ngây người thời khắc, làm ra xinh đẹp phản kích, chỉ thấy Hoàng Tôn một gậy vung mạnh tại một tên nam tử trên mặt, lực đạo không nhẹ, đem nam tử kia đánh đầu vóc tròn váng, tức giận không thôi. Nhưng chờ bọn hắn tiếp tục đúng Hoàng Tôn trên người che chở thịt hun khói triển khai cướp đoạt lúc này Lục Kỳ thân ảnh đã ra hiện tại năm người tầm mắt. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng: đạo cũng cho láo tử chết. Nói xong, hắn lại tượng trưng đối với năm người vị trí phanh phanh đánh ra hai thương. Này hai thương uy nhiếp lực mạnh, một phát súng đánh trúng một cái cây thân cây, ngoài ra một phát súng thì là đánh vào một tên chân của nam tử dưới, đạn đem mặt đất trong nháy mắt đánh ra một cái hố nhỏ. Súng, thật là súng, bọn hắn có súng a. Cháy mau a. Hai thương qua đi, một tên nam tử trong đó hô to một tiếng dẫn đầu hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy, ngoài ra bốn người thì theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, hướng về rừng rậm chạy tới, trong đó hai người còn đang chạy ra lúc, vẫn không quên nhặt lên trên mặt đất hoàng tôn rơi xuống hai khối thịt hun khói, nên ngang rời đi. Lục huynh đệ, ngươi tới thật là kịp thời. Nếu lại đến muộn một chút, đồ đạc của chúng ta cùng đồ ăn chỉ sợ đều sẽ giữ không được. Hoàng tôn đang nhìn đến Lục Kỳ đã chạy tới về sau, nhai răng trợn mắt đau phát ra thanh âm tê tê, còn vừa không quên cảm tạ Lục Kỳ nói: "Các ngươi thế nào, không có nhận lớn làm hại đi?" Hoàng tôn đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại nói tiếp chính là cánh tay cùng bắp chân riêng phần mình chịu bọn hắn một gậy, cơ thể địa phương khác ngược lại cũng không có cái gì. Hắc hắc, ai u. Đặng Hàm vừa mới từ dưới đất bò dậy, vừa mới cười hắc hắc lại ai u một tiếng, sau đó che lấy sau lưng, phát ra đau đớn nét mặt. "Đặng Hàm ngươi làm sao vậy?" Lục Kỳ vội vàng chuẩn bị tiến lên hỏi, cũng là bị Hoàng tôn đưa tay ngăn cả nói: "Lục huynh đệ, ngươi đừng tiếp tục tiến lên." Nghe được Hoàng tôn về sau, Đặng Hàm thì chịu đựng phía sau lưng chuyển đến đau nhức nhìn về phía Lục Kỳ giải thích nói: "Ta không sao Lục huynh đệ, ngươi yên tâm đi." Sau đó hắn cúi đầu nhìn mình trong ngực nồi gốm cùng bát gốm, may mắn chúng nó đều không có bị đánh đến, bằng không ta không phải cùng mấy cái kia cháu trai liều mạng không thể. Nghe được Đặng Hàm sau, Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa nãy sở dĩ người chưa tới thì nổ súng cũng là bởi vì hắn nghe được hai người đối mặt nguy cơ, đồng thời cũng nghĩ ở thời điểm này thị uy, đúng chính là thị uy, vì hiện tại tình cảnh của bọn hắn kỳ thực tương đối không tốt, nhất là đang nhìn đến thuyền trưởng Đường Phong đám người tình cảnh, cùng với bọn hắn đối với mình chất vấn sau đó, tại hắn hướng về Hoàng Tôn hai người chạy trong quá trình, trong lòng liền đã nghĩ kỹ quyết định này, cho nên mới không chút do dự nổ súng. Mà sở dĩ phía sau hai thương không có tận lực đả thương người, cũng là bởi vì hắn mục đích cũng không phải giết người, vì khi đó hắn đã thấy Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người không có nguy hiểm cho đến tính mệnh, cho nên hắn mục đích đã là chấn nhiếp cướp đoạt năm người, càng là hơn chấn nhiếp địa phương này tất cả mọi người, tự nhiên thì bao gồm sau lưng Đường Phong cùng hắn những người kia. Mà Lục Kỳ mục đích tự nhiên là đã đến. Ngay tại vừa cương ngũ cái cướp đoạt Hoàng Tôn người bị dọa đến kẻ ra quần thoát đi nơi này sau đó, bọn hắn liền tụ ở cùng nhau, hoảng sợ miệng lớn thở hổn hển. Khi mà sớm nhất chạy đi ba người nhìn thấy sau lưng đuổi theo tới trong tay hai người một người cầm một viên thịt hun khói lúc, bọn hắn ánh mắt hưng phấn, nhìn về phía trong tay hai người thịt hun khói đạo ha ha là thịt hun khói. "Ca Trương, Hổ Tử, các ngươi thật là giỏi a." Hắn bị kia cầm súng bằng hưu đến rồi, các ngươi cũng không hoảng loạn, còn đem này thịt hun khói cho mang ra ngoài. Thực sự là quá nhiều. Nói chuyện nam tử tên là Đỗ Chí Bình, cùng hắn cùng nhau dẫn đầu chạy ra tới hai người theo thứ tự là hắn ở đây du thuyền làm ăn đồng bạn, một cái tên là Ngô Hải, một người khác gọi Lý Đại Quân. Mà ở ba người bọn họ sau lưng chạy đến còn mang theo thịt hun khói nam tử thì chính là trước đó giật dây mọi người đung thuyền trưởng bọn hắn nổi lên Trương Hiền cùng hắn một cái trung thực tiểu đệ Triệu Hồ. Năm người đã một thiên nhất đêm chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, ngay tại vừa mới rời khỏi hang đá năm người chuẩn bị lần nữa trở về lúc, lại là vừa vặn gặp phải theo hang đá phương hướng đi tới Hoàng Tôn hai người, làm năm người nhìn thấy trên người bọn họ vật tư cùng đồ ăn lúc, lập tức sinh lòng ý đồ xấu, liền quyết định đoạt bọn hắn. Nhưng không ngờ rằng, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm phản ứng không chậm, lại đúng vật liệu ý muốn bảo hộ mạnh như vậy. Nhất là Hoàng Tôn, vì bảo vệ trên người thịt hun khói, không sợ một người cùng bọn hắn năm người vật lộn. Cái này khiến Trương Hiền năm người trong lúc nhất thời cảm nhận được khó giải quyết, nhưng đúng lúc này, tiếng súng vang lên, thoạt đầu bọn hắn còn chưa không lấy là người đến là vì giúp đỡ hai người, mãi đến khi cầm súng Lục Kỳ ra hiện tại bọn hắn tầm mắt lúc, bọn hắn này mới phản ứng được, nguyên lai là Hoàng Tôn vừa nãy kêu to mà đến giúp đỡ. Nhưng cho dù Lục Kỳ đã cầm súng Lục ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, có thể bởi vì bị đói khát ảnh hưởng cùng thúc đẩy, cho dù hai người bọn họ hiểu rõ nguy hiểm, biết mình có thể mặc dù sẽ mất mạng, nhưng này hai khối rơi trên mặt đất thịt hun khói bọn hắn dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Còn tốt, bọn hắn thắng cược, Lục Kỳ không hề có tại hướng bọn hắn nổ súng. Nhìn lời mới vừa nói nam tử, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc kích động, Trương Hiền trong lòng đúng ba người vượt lên trước đào tẩu một kia nộ khí thì trong nháy mắt giảm nhạt. Thế là chỉ thấy hắn nhìn ba người chỉ huy đạo ba người các ngươi đi nhặt tuổi nhóm lửa đi. Tối nay chúng ta thì ăn thịt hun khói hầm thái. Nói xong, Đỗ Chí Bình vội vàng nhìn mình bên người hai người, sau đó đối Trương Hiền túi đầu không lưng trả lời hảo hảo tốt. Cả Trương, ngươi cùng Hổ Tử ngay ở phía trước chỗ cũ chờ lấy, ba chúng ta lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn liền dẫn hai người vội vàng hướng về xung quanh đi đến. Mà Trương Hiền thì là quay đầu nhìn về phía trước đó phương hướng, thầm nghĩ trong lòng tại này hải đảo trên thế mà còn có người có súng lục. Chân không biết vừa nãy tên kia rốt cục là ai. Nếu đồ chơi kia nắm giữ tại ta trong tay của mình, thì không biết còn có thể sống bao lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hiền đột nhiên ám thở dài một hơi. Chương 639, thuyền trưởng kế hoạch chương 639, thuyền trưởng kế hoạch Lục Kỳ lúc này nhìn Hoàng Tôn hai người thu thập xong hành lý của mình sau đó, liền chuẩn bị mang theo hai người tuyển cái khác một chỗ chỗ ở. Đúng lúc này, đội trưởng An Ninh Tần Bằng mang theo hai người thì đuổi tới nơi này. Thấy Lục Kỳ đi ở phía trước, mà Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người theo sau lưng lúc, Tần Bằng đội vàng dừng bước lại, mở miệng hỏi Lục Kỳ: "Bác sĩ Lục, ngươi không sao chứ?" Lục Kỳ thì lễ phép trả lời Tần Bằng, tỏ vẻ chính mình không có chuyện. Vừa nãy chúng ta đều nghe được tiếng súng, bác sĩ Lục ngươi nhưng nhìn đến kia sử dụng súng ống người. Nghe vậy, Lục Kỳ dừng một chút, nhìn xem nói với Tần Bằng: "Vừa nãy bằng hữu của ta bị người cướp đoạt cùng lẩu đả, bất đắc dĩ ta sử dụng súng lục đối bọn họ tiến hành trấn nhiếp, hiện tại bọn hắn đều đã trốn." "A, nguyên lai là bác sĩ Lục thương của ngươi a." "Ha ha, không sao là được, không sao là được a. Bác sĩ Lục, nếu không hay là để ngươi bằng hữu đến hang đá bên cạnh đất trống ở tạm đi. Như vậy cho dù có lòng người sinh ý đồ xấu, nhưng cũng muốn cân nhắc một chút. Rốt cuộc nhiều người thì an toàn một ít." Đối mặt Tần Bằng cố ý mời, Lục Kỳ hơi chút tự hỏi, sau đó liền cùng Hoàng Tôn gật đầu đồng ý tiếp theo. Chờ bọn hắn về đến bên dưới hang đá phương đất bằng lúc, Tần Bằng dẫn đầu đi đến thuyền trưởng Đường Phong cùng máy trưởng Vương Tuyên trước mặt, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra cho hai người nói một lần. Khi bọn hắn biết được là Lục Kỳ nổ súng về sau, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ, "Ai nha, bác sĩ Lục, thực sự là không ngờ rằng à, ngươi có súng đỡ tại tay, thế mà còn có thể không lạm sát kẻ vô tội, quả nhiên là thầy thuốc nhân tâm, thầy thuốc nhân tâm kia."
Đúng thế, bác sĩ Lục, ngươi nhìn xem hiện tại phiến khu vực này bị lây nhiễm người nhiều như vậy, ngươi cùng bằng hữu của ngươi thì đợi tại nơi này đi. Giữa chúng ta cũng tốt qua lại có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thuyền trưởng Đường Phong tại đúng Lục Kỳ một phen tán dương sau đó, máy trưởng Vương Tuyên thì vội vàng nói, hắn mục đích tự nhiên là muốn đem Lục Kỳ lưu tại nơi này, ai không muốn nắm giữ một cái có súng chi đồng bạn đâu. Dạng này lực chấn nhất độ, có thể so sánh nhiều người đều hữu hiệu hơn nhiều. Mà những người khác thì cũng là sôi nổi mở miệng học Vương Tuyên ý nghĩa phụ hòa nói. Lục Kỳ mặc dù trong lòng cũng đã hiểu ý nghĩ của mọi người, nhưng dưới mắt hắn cũng không muốn có phiền toái nữa tìm đến, cho nên liền thì đáp ứng xuống. Đạt được Lục Kỳ đáp ứng sau đó, Đường Phong, Vương Tuyên bọn người là cao hứng lộ ra nụ cười. Sau đó, Lục Kỳ liền đem Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người sắp đặt tại cách mình chỉ có xa 20 mét chỗ. Giai Nam bắt đầu là Lục Kỳ chuẩn bị dậy rồi đồ ăn, mà Lục Kỳ thì là theo Đường Phong trong tay mượn tới tấm kia bản đồ cổ, cẩn thận nghiên cứu lên. Nhất là đồ phía trên bài thơ này, Lục Kỳ luôn luôn không ngừng lặp đi lặp lại nhìn. Đồng thời còn hỏi đến Đường Phong bọn hắn đối với tòa này hải đảo hiểu rõ cùng dò xét. Đường Phong cũng không có nhường Lục Kỳ thất vọng, bọn hắn tại lưu lạc đến nơi này trước đó thì thường xuyên đúng này hải đảo tiến hành thăm dò. Thế là liền đem bọn hắn đối với tòa này hải đảo hiểu rõ đều nói cho Lục Kỳ. Mà Lục Kỳ đang nghe qua Đường Phong bọn hắn giảng thuật về sau, lại là cũng không có cái gì vẻ kích động, vì Đường Phong đám người nói tới đối với tòa này hải đảo hiểu rõ cùng thăm dò, cũng là chính hắn biết được. Chỉ có Đường Phong nói một chút Lục Kỳ cảm thấy vẫn còn tương đối mới lạ, đó chính là hắn cho rằng tòa này hải đảo có thể là núi lửa phun trào hình thành, với lại cả tòa hải đảo tầng dưới chốt nên như là một cái to lớn từ trường, cho nên mới sẽ đúng xung quanh hải vực sinh ra ảnh hưởng. Mà này to lớn từ trường cũng sẽ nhận trăng tròn ảnh hưởng, cho nên mỗi tháng trung tuần cũng sẽ ở tất cả hải đảo thậm chí hải vực sinh ra hàng loạt sương mù dày, nước biển cũng sẽ tùy theo sinh ra lớn hơn phạm vi ảnh hưởng. Dạng này quan điểm mặc dù Lục Kỳ trước đó thì cùng Thẩm Băng từng có nghiên cứu thảo luận, nhưng ở nghe được Đường Phong và chuyên nghiệp thủy thủ giải thích sau đó, hắn hay là đúng tòa này hải đảo thần kỳ có một cái nhận thức sâu hơn. Đường thuyền trưởng, các ngươi trong lúc này có hay không có ra biển dò xét qua? Lục Kỳ hỏi trong lòng của hắn muốn hỏi nhất tuân lời nói, Đường Phong đám người đầu tiên là do dự một chút, sau đó máy trưởng nhìn về phía Lục Kỳ hồi đáp bác sĩ Lục, chúng ta từng có 3 lần ra biển dò xét trải nghiệm, nhưng mà, tại đây 3 lần bên trong, bởi vì thuyền cứu sinh không có nhiên liệu là động lực, cho nên mỗi một lần đều là không công mà lui. Đối mặt kia mấy trăm mét ngoài xoáy chuyển hải lưu, chúng ta căn bản là không có cách từ nơi đó lao ra. Đạt được dạng này đáp án, Lục Kỳ cũng không có quá khuyết điểm nhìn, rốt cuộc hắn cũng là tự mình trải qua kia hải lưu cho dù là tại thuyền cứu sinh có động lực sau đó, cũng là không cách nào lao ra. Sau đó, Lục Kỳ lần nữa đem chú ý tập trung đến trong tay bản đồ cổ bên trên, nhìn đồ bên trong con kia lẻ loi chơi chọi thuyền nhỏ đồng bền tại mặt biển, bầu trời xa xa cái đó những vì sao, đọc lấy kia đầu để người xem không hiểu, không biết nó ý thơ cổ, hắn như có điều suy nghĩ. Đêm độn thương minh trăng tròn nước nói chiếu bãi nguy hiểm, cô tinh chỉ đường phá trọng lan. Vũ khóa ngàn buồn thuyền tự hành, dám mang theo sinh tử sông long bàn. Lần nữa đọc lấy này đầu ý vị sâu xa thơ cổ, Lục Kỳ tự đủ có trăng tròn, có bãi nguy hiểm, có cô tinh, có bụi, đây con mẹ nó cùng rời khỏi tọa đảo có quan hệ gì? Dám mang theo sinh tử sông long bàn. Dám mang theo sinh tử. Sông long bàn. Long bàn. Lẽ nào này trên đảo cổ đại có long hay sao? Thứ gì chó má thơ cổ a, ngươi trực tiếp viết hai câu bạch thoại văn tốt bao nhiêu a? Chỉ nói cùng chưa nói giống như. Nhìn Lục Kỳ không cầm được phát ra bực tức, Đường Phong mấy người thì không lại quấy rầy, nói một câu bác sĩ Lục, ngươi trước nhìn xem, chúng ta trước hết không quấy rầy ngươi đợi chút nữa chúng ta lại đến. Ồ, tốt tốt, đa tạ Đường thuyền trưởng. Sau đó Đường Phong liền dẫn Vương Tuyên cùng Tần Bằng đám người về tới trong thạch động. Vừa tiến vào hang đá, mấy người liền cùng Đường Phong thương nghị lên. Thuyền trưởng, kế hoạch của chúng ta còn muốn hay không áp dụng, hôm nay cái này bác sĩ Lục mới vừa xuất hiện, thì có người đúng bằng hữu của hắn triển khai tập kích, nếu là hắn thật có năng lực trấn nhiếp những kia người lây bệnh lời nói, chúng ta có thể còn có thể nơi này tiếp tục chờ đợi, nhưng nếu là không thể trấn nhiếp những kia người lây bệnh lời nói, kia nói không chừng bọn hắn tại Trương Hiền đám người giật dây dưới, tối nay có thể rồi sẽ tập kích chúng ta a. Hai cái du khách Lý Vượng cùng Hách Đông hai người nhìn về phía thuyền trưởng, Lý Vượng một mặt lo nghĩ nói, mà hắn nói tới kế hoạch chính là thuyền trưởng cùng những người này bàn bạc trốn đi kế hoạch, vì nơi này đã 10 phần không an toàn, nguyên bản bọn hắn liền định thừa dịp bóng đêm theo nơi này thoát khỏi, sau đó đi hướng Lý Vượng cùng Hách Đông hai người phát hiện bản đồ cổ cái đó ven biển hang động đi. Nhưng chưa từng nghĩ, giữa trưa liền bị Trương Hiền đám người vây công nơi này, mà và Trương Hiền vừa đi không lâu, Lục Kỳ liền lại xuất hiện. Với lại hắn hay là cái bác sĩ, hay là một cái có võ lực đáng giá trung ý. Càng quan trọng chính là, bọn hắn tại cùng Lục Kỳ trong miệng, thế mà hiểu được hắn năng lực khống chế loại bệnh này phương pháp. Cái này khiến bọn hắn lập tức lại có một ít do dự. Nghe được lo lắng của mọi người, Đường Phong do dự nói ta biết mọi người lo lắng, nhưng mà hiện tại bác sĩ Lục xuất hiện, đích thật là chúng ta đứng trước khốn cảnh một lần chuyển cơ, nếu là hắn thật sự có thể khống chế mọi người bệnh tình, chúng ta cũng coi là vì mọi người làm một kiện việc thiện. Mặc dù chúng ta hiện nay còn không có năng lực tìm thấy trở về cách, không có năng lực cứu vớt nơi này tất cả mọi người, nhưng nếu là có thể hiệp trợ Lục Kỳ, đem mọi người bệnh tình có thể khống chế, vậy cũng coi là một kiện đại sự đi. Đường Phong nói vừa xong, máy trưởng Vương Tuyên liền nói tiếp: thuyền trưởng, nơi này chính là đảo Hoàng A. Vẹn vẹn 3 ngày bị Trương Hiền giật dây mà đến người lây bệnh liền đạt tới 70-80 người, đem phiến khu vực này phụ cận tất cả mọi người dường như cũng cho cổ động đi qua. Bác sĩ Lục cho dù hắn có thể khống chế được nổi bệnh tình này, nhưng mà vậy cũng phải có dược vật mới được a, không thể chỉ dựa vào há miệng đi. Có đó không này hải đảo trên hắn cũng có thể tìm kiếm được bao nhiêu trung y dược thảo đâu. Chương 640, nguy cơ tiến đến chương 640, nguy cơ tiến đến máy trưởng lời nói, ngay lập tức khiến cho mấy người khác đồng ý, tài công Hoàng Cương gật đầu, ủng hộ đạo đúng vậy a thuyền trưởng, hôm nay đến vây công chúng ta người thế nhưng khoảng chừng 70-80 người đâu. Nếu là chúng ta lại không nhanh chóng rời khỏi nơi này, đem tất cả hy vọng đều dựa vào tại bác sĩ Lục trên người một người lời nói, chúng ta chỗ phải chịu mạo hiểm có thể là rất lớn a. Nếu bác sĩ Lục cứu chữa không qua tới nhiều người như vậy nên làm cái gì? Tăng thêm hiện tại thu hoạch đồ ăn khẩn trương như vậy, bọn hắn những người kia loạn đến khả năng tính rất lớn a. Nói xong, Đường Phong trong hang đá qua lại bước đi thong thả cất bước tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy người vừa nãy chỗ nói chuyện đối với hắn sản sinh ý nghĩ. Chỉ gặp hắn đầu tiên là nhìn một chút trong thạch động hiện tại còn thừa lại một ít vật tư cùng thu hoạch đến đồ ăn, sau đó lại nhìn về phía mọi người, nói ra quan điểm của mình. Hiện tại lương thực của chúng ta còn có thể chèo chống 3 ngày, không bằng trước lưu lại xem xét tình huống lại nói, nếu bác sĩ Lục thật sự có thể khống chế mọi người bệnh tình, lại có thể tìm kiếm được đầy đủ dược thảo, có thể trợ giúp mọi người vượt qua nguy cơ lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu trong 3 ngày, hắn thì bất lực, chúng ta rồi đi không mượn. Đường Phong nói xong, nhìn mọi người, thấy mọi người đều không có nhắc lại ra cái gì ý kiến phản đối lúc, hắn rồi nói tiếp: hiện tại tấm này bản đồ cổ chúng ta đã công bố tại chúng làm, nhưng muốn là thực sự có người có thể tại gần đây phát hiện cái gì hữu dụng rời đảo tin tức lời nói không chừng cũng là chuyện tốt một kiện. Ta biết các ngươi cũng lo lắng, ta thì lo lắng, nhưng này đảo cứ như vậy đại, nếu là cùng địa phương khác cũng đều giống chúng ta nơi này giống nhau lời nói, kia lại phải làm như thế nào? Thuyền trưởng, theo ý ngươi nói tới đi. Máy trưởng Vương Tuyên thở dài một tiếng, thì không còn kiên trì, mà kia hai du khách Lý Vượng cùng Hách Đông cũng là nhìn nhau sững sờ, không nói gì nữa phản đối. Sau 2 giờ, ngay tại Đường Phong mấy người cũng bắt đầu chế tác lúc ăn cơm tối, lại là người được dốc phía dưới đất rừng bên trong đột nhiên bay tới trận trận mùi thịt, sau đó chỉ thấy đội trưởng An Linh Tần Bằng lập tức đứng dậy, hít hà trước mặt không khí đạo thơm quá. Đây là đang làm cái gì ăn ngon đâu? Thế là hắn liền nhanh chóng đi tới dốc ở dưới đất rừng bên trong, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, Giai Nam thì là tại lửa trại đỡ nồi gốm bên trong không ngừng quấy đều. Chỉ gặp nàng đem trong tay một ít rau dại cùng cỏ thơm phân ra khác nhau đoạn thời gian hướng về trong nồi ném vào, hơn nữa còn có muối biển và gia vị. Nhìn Lục Kỳ hai nhân mã trên muốn chế tác tốt mỹ thực, Tần Bằng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Nhưng ở nghe được Đường Phong mấy thanh âm của người về sau, liền quay trở về dốc bên trên, thực sự là thơm quá hương vị, đồng dạng thịt, chúng ta đây là nửa hòng khô làm gì cũng coi là đủ tươi mới, vì sao chúng ta thì không làm được cái này mùi thơm đâu. Về đến hang đá trước, Tần Bằng không giải thích được nói, mặc dù bọn hắn thì có tự chế muối biển, cũng có một chút thu thập tới rau dại, nhưng theo nồi sắt cây trong bốc lên ra tới nhiệt khí lại là không có Lục Kỳ bọn hắn làm ra tới hương, cái này khiến hắn 10 phần bực bực. Mãi đến khi nhìn Lục Kỳ cùng Giai Nam hai người đã bắt đầu lượng dụng lúc, hắn rốt cục nhịn không được, lần nữa chạy tới Lục Kỳ hai người trước mặt, "Lục, bác sĩ Lục, có thể hay không để cho ta nếm nếm các ngươi làm đồ ăn a?" "Ta thì nếm một chút." "Hai người các ngươi này đồ ăn thật là thơm vô cùng." Nghe vậy, Lục Kỳ hơi cười lấy nhường hắn ngồi xuống, sau đó thì cho Tần Bằng đới thêm một chén nữa nồi gốm bên trong đồ ăn. Nhìn Lục Kỳ hào phóng như vậy cử động, Tần Bằng trong lòng rất là cảm kích. Một bát nóng hổi đồ ăn bị hắn đặt tại trong tay lúc, hắn kích động tay cũng có điểm run rẩy. Hắn cẩn thận nhìn trong chén nguyên liệu nấu ăn, sau đó dò hỏi bác sĩ Lục, "Các ngươi cái này thịt thái là làm sao làm? Cũng thả những vật kia a, làm sao lại như vậy thơm như vậy?" Lục Kỳ hiểu rõ Tần Bằng mục đích, không thể nào là vì một bát ăn mà là vì hiểu rõ bọn hắn gia vị, thế là thì không chút nào keo kiệt liền đem Giai Nam sử dụng 3 loại cỏ thơm nói cho hắn, đồng thời trả lại hắn riêng phần mình cầm một chút mẫu vật. Mà Lục Kỳ cử động càng làm cho Tần Bằng đối với hắn hảo cảm bạo dạn. Nhìn Tần Bằng vui vẻ rời khỏi, Giai Nam ngồi ở Lục Kỳ bên cạnh nói: "Lục Kỳ, chúng ta lần này có phải hay không uổng công một chuyến, với lại nay tiên nhất đến nơi này thì gặp phải như thế tụ chúng sự kiện, trong lòng ta luôn cảm giác rất bất an nha." Nghe được Giai Nam đột nhiên nói ra lời này, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Giai Nam, nghĩ tới tự mình làm cái đó ác mộng, nghĩ tới Hoàng Tôn cho mình nói lây nhiễm sau vừa mới bắt đầu nôn mửa nét mặt. Lục Kỳ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu rõ thời gian không thể lãng phí nữa, chính mình nhất định phải cho Giai Nam tìm kiếm được đầy đủ trị được liệu dược thảo mới được. "Không cần lo lắng, lần này chúng ta tới nơi này cũng không phải uổng công một chuyến, chí ít chúng ta đã thấy tấm kia bản đồ cổ, với lại cũng biết tình huống nơi này, gặp được thuyền trưởng Đường Phong. Mặc dù bây giờ còn chưa có chiếm được rời khỏi nơi này tin tức hữu dụng, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ thành công." Nhìn Giai Nam, Lục Kỳ an ủi hắn nói, thế nhưng trong lòng của hắn cũng là gấp vô cùng, không gần như chỉ ở nghĩ làm sao chữa trị Giai Nam, đồng thời thì nghĩ đến thế nào mới có thể giúp nhiều hơn nữa người đến làm dịu tật bệnh mang đến ảnh hưởng. Sau đó, trời hoàn toàn tối xuống dưới, Lục Kỳ thấy lúc này đã không có chuyện quan trọng có thể làm, liền muốn nhìn một người yên tĩnh ra ngoài tìm kiếm một ít dược thảo quay về, tốt cho Giai Nam nhanh chóng sử dụng, rốt cuộc đối nàng một nữ nhân mà nói, nếu là triệu chứng bệnh hoàn toàn bộc phát lời nói, lại có nữ nhân nào sẽ tiếp thu được chính mình sẽ trở thành cái dạng kia đâu. Thế là hắn liền cho Giai Nam nói một lần chính mình muốn đi ra ngoài sự việc về sau, liền dẫn cung tên cùng ba lô một đầu đâm vào trong rừng rậm. Nhưng hắn không biết là, ngay tại hắn thay Giai Nam cùng mọi người quan tâm lúc, tại nơi nào đó trong rừng rậm, lúc này vừa mới lang thôn hổ yết càn quét xong rồi bọn hắn giành được hai khối thịt hun khói về sau, Trương Hiển, Triệu Hổ, Đỗ Chí Bình còn có Ngô Hải cùng Lý Quân năm người chính vẻ mặt hài lòng vây quanh lửa trại ngồi, nhưng có ba người không ngừng hướng về nhìn một phía. Ca Trương, bọn hắn làm sao còn chưa tới a? Nếu lại không tới, bụng của ta coi như lại muốn nói bụng. Đỗ Chí Bình thu hồi ánh mắt, có chút không nhịn được đối Trương Hiển nói. Nghe vậy, Trương Hiển tức giận liếc nhìn Đỗ Chí Bình một cái, sau đó lại tiếp lấy giọng nói bất thiện phản nàn nói gấp làm gì? Bọn hắn cũng nhanh đến rồi. Đường Phong, cho rằng lấy ra một tấm vô dụng đồ có thể để cho chúng ta đến đây dừng tay. Ha ha, đừng hỏng. Tối nay chúng ta chỉ cần chiếm bọn hắn hang đá, đến lúc đó bọn hắn vật tư, công cụ còn có đồ ăn coi như đều là chúng ta. Nói xong nơi này lúc, bốn người khác đều là đứng thẳng người lên, một bộ chờ mong nét mặt. Nhưng đúng lúc này, hai bảy người chia ra theo hai cái phương hướng ra hiện tại Trương Hiển năm người trong tầm mắt. Trương Hiển, chúng ta tới. Cả Trương, thời gian vừa vặn. Nghe vậy, Trương Hiển năm người vội vàng đứng dậy hướng về chạy đến nơi này 30, 40 người nhìn lại.